Chương 211, tranh chương 211, tranh tử khí mông lung, chín tòa thánh sơn theo thứ tự gần ra, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, đây cũng là Thiên Nguyên Chí Tôn truyền thừa chi địa. Thạch Nghị cùng ma nữ lên nhau, không do dự, trực tiếp bắt đầu leo núi, bây giờ, phía sau bọn hắn cũng không tính bình tĩnh, không chỉ có ngoại giới thiên kiêu chạy đến, còn có kinh khủng bản thổ sinh vật hướng thánh sơn vào tới, cái sau so cái trước nguy hiểm nhiều, ngay cả chân thần loại này siêu việt cực hạn sinh linh đều có. Nếu không phải là Thạch Nghị cùng ma nữ động tác nhanh, chỉ sợ đã bị bản thổ sinh linh cuốn lấy. Hai người không có gặp phải trở ngại gì, rất nhanh liền đăng lâm một tòa thánh sơn đỉnh núi. Xua tan mây mù, một tòa bàng bạc cự cung đống nhiên nổi lên, cao vút trên đỉnh núi, trang nghiêm thần thánh, bao la hùng vĩ. Thạch Nghị cùng ma nữ cất bước đi vào trong điện, đại đạo thần âm vang lên, đinh hai nhức óc, để cho người ta cơ thể run rẩy, thần hỏa cùng cộng hưởng theo. Trong cung điện khắc đầy phù văn cùng cảm ngộ, không có cụ thể pháp, chỉ có Thiên Nguyên Chí Tôn lưu lại kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc, cái này rất chân quý, có thể nhờ vào đó xem thỏa thích một vị cường đại chí tôn một đời. Thiên Nguyên Chí Tôn tại chọn đồ, ai có thể cùng những thứ này cảm ngộ tốt hơn phù hợp, ai liền có thể tiến vào chí cao trong địa phủ, thu được chí cao truyền thừa. Ma nữ mở miệng, nói ra nơi đây hảo diệu. Thạch Nghị gật đầu một cái. Hắn cùng ma nữ cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, thể ngộ đại điện ở trong phù văn cùng cảm ngộ, hoàng hốt ở giữa, bọn hắn giống như là đã trải qua một đoạn người khác nhân sinh. Trẻ tuổi Thiên Nguyên quật khởi tại một cái tiểu tộc, hắn không sờn lòng, cùng các tộc cường giả tranh phong, chém hết thiên tiêu, một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến buồn bã bỏ mình. Hai người cảm xúc đều rất sâu, một đời chí tôn, bực nào cường đại, lại bởi vì một lần khu không người hành trình mà không thể không cưỡng ép niết bàn, cuối cùng thất bại vẫn lạc, để cho người ta nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Thiên Nguyên kinh nghiệm không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nơi này có hắn mỗi một lần đột phá cảnh giới lúc cảm ngộ. Thạch Nghị đi là chí cường chi lộ, mỗi một bước đều siêu việt cực hạn, khai sáng không giống nhau phong cảnh. Bây giờ hắn đem con đường của mình cùng Thiên Nguyên Chí Tôn lộ tiến hành so sánh, hai bên xác minh lẫn nhau, thu hoạch rất lớn, cả người sáng tỏ thông suốt. Bàn huyết, động tiên, hóa linh, mãi cho đến tôn giả, lúc này mới ngừng lại. Thạch Nghị tâm vô bằng ngụ, cẩn thận phỏng đoán những thứ này cảm ngộ. Một bên ma nữ vô cùng kinh ngạc, bởi vì trên thân Thạch Nghị có quang mang truyền ra, hắn cùng những thứ này cảm ngộ vượt quá tưởng tượng phù hợp. Không lâu, Thạch Nghị kết thúc cảm ngộ, hắn cũng không có bị truyền tống đến chí cao trong cung điện, ở đây cũng không phân tuần tự, thống nhất có 5 ngày thời gian. Ma nữ còn không có kết thúc, Thạch Nghị lưu lại thủ đoạn, vì nàng hộ pháp, sau đó đi ra cự cung, tại tử sắc trên thánh sơn đi xuyên. Ở đây chiều dài không thiếu lao dược, Thạch Nghị không có buông tha, từng cái thu hoạch. Lúc này, đã có không ít sinh linh đi tới nơi đây, trong tiếng chém giết đăng lâm cự cung, bắt đầu cảm ngộ của mình hành trình. Thạch Nghị dưới chân thánh sơn đồng dạng có sinh linh chiếu cố, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy trên sườn núi người hái thuốc là trùng đồng giả Thạch Nghị sau đó, toàn bộ đều hơi biến sắc mặt, suy tư liên tục, vẫn là quyết định tránh lui. Bây giờ còn chưa phải là giao thủ với hắn thời điểm. Một cái đời thứ nhất tự lẩm bẩm. Thạch Nghị mắt thấy đây hết thảy, không có ngăn cản, cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là vùi đầu hái thuốc. Tòa này thánh sơn hái không sai biệt lắm, hắn lại đi đến khác thánh sơn, cử động như vậy, quả thực đem khác trên thánh sơn những cái kia tiên kiêu bị hù không nhẹ, cũng may Thạch Nghị không có động tác khác, chỉ là hái thuốc. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, 9 tòa thánh sơn đã sớm bị các phương tiên kiêu chiếm giữ, mỗi người bọn họ ngồi xếp bằng, cảm ngộ trong điện đại đạo, lấy được đi tiến vào chí cao điện đường tư cách, trong lúc đó còn xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn, có thiên kiêu đoàn ra ngõ hẹp, tại trên thánh sơn gặp nhau. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tự nhiên không thể thiếu một hồi đại chiến, nhưng mà, Thiên Nguyên Chí Tôn đã sớm chuẩn bị, nơi đây phát sinh tất cả đại chiến đều cần ở một tòa trên lôi đài giải quyết, song phương giao chiến tu vi sẽ bị áp chế đến cùng một cảnh giới. Thạch Hạo trở thành trên lôi đài nổi bật nhất một cái kia, hắn đoạn đường này thế nhưng là chọc phải không thiếu cựu địch. Thạch Nghị không có đi tham gia náo nhiệt, với hắn mà nói, những thứ này tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa gì, thập hung bảo thuật mới là trọng yếu nhất. Khi 5 ngày thời gian đi đến, một cái thanh âm to lớn tại một đám tiên kiêu bên tai vang lên, thông báo cho bọn hắn thu được tiến vào truyền thừa cuối cùng mà tư cách, sau đó, tia sáng lóe lên, thu được tư cách sinh linh đều biến mất hết không thấy, bị truyền tống đến chí cao điện đường ở trong. Ở đây mênh mông ngông ngẩn, hỗn độn khí tràn ngập, giống như là đi tới thiên địa càn khôn phần cuối. Hư không bên trong chạy xuôi khí tức của thời gian, để cho người ta thể ngộ đến một loại thiên cổ thay đổi, vạn vật hưng suy cảm giác. Toàn bộ sinh linh vừa mới tiến vào tòa này cổ điện, liền ngựa không ngừng vó hướng về chỗ sâu chạy tới, cũng không muốn bỏ lỡ tối đại cơ duyên. Thạch Nghị càng là một ngựa đi đầu, gánh vác thai âm cánh lông vũ, chân đạp kỳ lân bước, xông lên phía trước nhất, ngay cả ma nữ đều cùng chi không bên trên. Đương nhiên, hắn đã sớm cùng ma nữ thảo luận qua phương diện này chuyện, cơ duyên chi tranh, tranh chính là một cái trước tiên chữ, không cần ai chờ ai. Hậu phương sinh linh thấy thế, thi triển thần thông, tính toán đuổi kịp Thạch Nghị bước chân. Trang thứ hai kim sắt trang giấy quả nhiên liền tại đây chí cao điện đường, tuyệt đối không thể để cho Thạch Nghị vượt lên trước. Thạch Hạo hướng về phía một thanh niên truyền âm, đó chính là tổ phụ của hắn Đại Ma Thần. Nhìn qua Thạch Nghị càng kéo càng xa bóng lưng, Đại Ma Thần nhịn không được cảm thán, không hổ là trùng đồng giả, cho dù tới thượng giới, vẫn là như vậy kinh diễm. Hạo Nhi, đi thôi, không cần phải để ý đến ta, ta sau đó liền đến. Đại Ma Thần truyền âm. Thạch Hạo gật đầu, âm thầm vận dụng côn bằng pháp, xuất ra một đám thiên tiêu đi theo. Thạch Nghị phát giác hậu phương đuổi sát không buông Thạch Hạo, sắc mặt bình tĩnh, không để ý đến. Hắn sở dĩ hướng nhanh như vậy, chính là vì tranh đoạt một vật, đó là đợi chút nữa tranh đoạt trang thứ hai kim sắc trang giấy mấu chốt chi vật, không có nó, chính mình rất có thể sẽ bỏ lỡ chí bảo. Rất nhanh, hắn thấy được một khối treo ở hư không bên trong ngân sắc kim loại bia cổ, toàn thân bị hỗn độn khí lở lờ, dạng ngời rực rỡ, phía trên khắc rõ hai chữ, Binh Mộ. Thạch Nghị hai mắt tỏa sáng, trực tiếp thẳng hướng binh mộ phóng đi. Đây là một tòa mộ cổ, lấy thủy tinh vì mộ phần thổ, táng lấy một kiện pháp khí, đó là một bộ giáp trụ, lộ ra màu xanh nhạt, chỉnh thể ảm đạm tối tăm, lại đầy vết rách. Chính là chỗ này. Hắn lẩm bẩm, thái âm trùng đồng phát ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt, bình một tiếng, thái âm chi kiếm rơi ra, chạm tại trên thủy tinh kia mộ phần thổ chi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sau một khắc, ở đây tia sáng bạc trượng, một mảnh nhận tảng khu vực được mở ra, hư không bên trong, chín đám quang huy xếp thành một hàng, tất cả đều là chiến giáp, là thiên nguyên chí tôn khi còn sống xuyên qua, kém nhất cũng là thiên thần cấp, hơn nữa những thứ này giáp trụ sử dụng tài liệu vô cùng kinh người, trong đó một cái dùng chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên quyết thạch. Thạch Hạo cùng một đám thiên kiêu lao đến, lúc này ngân sắc trên tấm bia đá hiện ra một chút chữ nhỏ, nói ra những chiến giáp này lai lịch, đồng thời giảng thuật thiên nguyên chí tôn niết bàn nguyên nhân. Hắn tại trong khu không người tao nộ sinh linh thần bí, người bị thương nặng, sau khi trở về không thể không lựa chọn niết bàn, kết quả thất bại, liền như vậy vẫn lạc. Thiên nguyên chí tôn chiến giáp, một đám thiên kiêu đều bị bên trên bầu trời cái kia treo đích chín phó giáp trụ hấp dẫn, nhao nhao nhô ra đại thủ, muốn hàng phục một kiện. Nhất là món kia thiên khuyết giáp đá trụ, động thủ giả không chỉ một phương, liền Thạch Hạo đều tại xuất thủ. Đến nỗi mở ra đây hết thảy thành nghị, không để ý đến chín phó giáp trụ, mà là vọt thẳng hướng mặt đất, nơi đó chất đống không thiếu thần tài, giá trị không thấp. Tốc độ của hắn rất nhanh, đến mặt đất lúc, trung quanh không có bất kỳ ai, cho nên nắm giữ trước tiên quyền lựa chọn. Chỉ thấy Thạch Nghị khi theo ý chất đống thần tài bên trong tìm kiếm, hai ba lần liền nắm lên một kiện tràn đầy lỗ rách giáp trụ. Phía trên vết gì loang lổ, thủng trăm ngàn lỗ, bị Thạch Nghị cầm lấy sau đó, thậm chí có gì sắt rơi xuống. Ha 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 ha, ta còn tưởng rằng nơi đó có cái gì đồ tốt đâu, để cho hắn để ý như thế, không nghĩ tới là một kiện nát vụn không thể lại nát vụn giáp trụ. Có người thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng cười to. Tuyệt đại đa số người cũng là ý nghĩ như vậy, ngay cả ma nữ cũng có chút không hiểu, bởi vì áo giáp kia chính xác quá vụn, còn tại bỏ đi, thực sự nhìn không ra có cái gì điểm thần dị. Bất quá, nàng tin tưởng Thạch Nghị sẽ không nói nhảm, trước tiên đi lấy bộ kia giáp trụ tất nhiên có hắn nguyên nhân. Chỉ có Thạch Nghị đối thủ cũ Thạch Hạo biểu lộ ngưng trọng, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thạch Hạo cách nhìn cùng những người khác khác biệt, càng là không đáng chú ý, để cho người ta coi thường đồ vật, càng có thể là lỗ hổng, kết hợp Thạch Nghị đủ loại cử động, hắn kết luận bộ kia giáp trụ không đơn giản, rất có thể có người khác không biết thần bí tác dụng. Thạch Nghị thu hồi lôi đế giáp trụ, không còn giống ngay từ đầu khẩn cấp như vậy. Trang thứ 2 kim sắc trang giấy tranh đoạn, Thạch Hạo có ưu thế cực lớn, hắn tại Thạch Nghị trước khi vào bí cảnh liền thu được tờ thứ nhất kim sắc trang giấy, nếu như trong tay Thạch Nghị không có cùng lôi đế có liên quan sự vật, rất có thể sẽ trơ mắt nhìn trang thứ 2 kim sắc trang giấy bị Thạch Hạo lấy đi. Bây giờ, có lôi đế giáp trụ, hắn ung dung rất nhiều. Bây giờ, trên bầu trời, một đám thiên kiêu từ bỏ, bởi vì chín phó giáp trụ kém nhất cũng là thiên thần giáp trụ căn bản không hàng phục được, tiếp tục cố gắng bất quá là đang làm chuyện vô ích. Đúng lúc này, một cỗ đại đạo thần âm vang lên, từ tiền phương hỗn độn sương mù bên trong truyền đến, hình như có người ở trong đó giảng kinh. Đám người thấy thế, không chút do dự, trực tiếp hướng bên kia vọt tới. Chỗ sâu nhất, một tòa kim sắc đạo đài đứng sừng sững ở đó, to lớn mà bao la hùng vĩ, tán phát hào quang rực rỡ mà chói mắt, bị hỗn độn vây quanh. Hoàng kim đạo đài chung quanh tán lạc mấy trăm cái bộ đoàn, cung cấp tu sĩ xếp bằng ở bên trên, lắng nghe đại đạo thanh âm. Thạch Nghị cùng ma nữ cùng nhau mà đi, ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn, bắt đầu cảm ngộ trong đó pháp môn. Những người khác cũng đều nhao nhao đi tới hoàng kim đạo đài phía dưới, bước vào trong nội đạo. Muốn lắng nghe thiên nguyên chí tôn đại đạo, và bọn họ tưởng cần lĩnh hội ban đầu tiền trường, có thành tựu giả mới có thể bước lên trời. Dù cho không thể đăng đỉnh, mỗi đi lên một bước cũng có thể thu được tương ứng ban thưởng. Ban sơ ban đầu tiên chương cũng không khó, tại chỗ cũng là thiên phú kinh người hạng người, nộ ra ban đầu tiên thời gian không kém nhiều, nhưng mà, khi mọi người bắt đầu leo lên hoàng kim đạo đài thời điểm, một cô áp lực vô hình hiện lên ra, đè người cơ hồ muốn ngạt thở. Tất cả đời thứ nhất cường giả ngộ đạo tốc độ đều chậm lại, liền Thạch Hạo dạng này ngộ tính kinh người thiên kiêu cũng cần một bước một cái dấu chân tới. Chỉ có Thạch Nghị tốc độ kinh người, thái âm trùng đồng phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Bất luận cái gì đại đạo phép tắc tại trước mặt Thạch Nghị đều sẽ bị cấp tốc phân tích, thấy rõ trong đó chân nghĩa, hắn có những người khác không cách nào so sánh ưu thế cực lớn. Khi Thạch Nghị leo lên đến Hoàng Kim Đạo Đài đỉnh phong thời điểm, khối thứ 2 Thạch Hạo mới bỏ lên 3/4. Cái sau trong lòng thầm than, đây chính là trùng đồng nghịch tiên chỗ, tại phương diện ngộ đạo có thể xưng không nói lý tồn tại. Trong quá trình này, thiên tiêu cùng thiên tiêu ở giữa còn không tính bình tĩnh, thỉnh thoảng có nhân đại đánh võ. Những thứ này đều cùng Thạch Nghị không quan hệ, hắn trước tiên đăng đỉnh, Hoàng Kim trên đạo đài hết thảy toàn bộ lộ ra tại trước mắt của hắn. Tất cả mọi người đều khát vọng chí cao truyền thừa ngay tại chính giữa đạo đài chỗ trên bộ đoàn, nơi đó chứa một khối cốt thư, lộ ra màu xanh nhạt, có rậm rạp chẳng chỉ phù văn đang lưu động. Mà Thạch Nghị khát vọng trang thứ 2 kim sắc trang giấy liền giấu ở bộ đoàn kia phía dưới. Muốn lấy được trang thứ 2 kim sắc trang giấy, nhất thiết phải trước tiên rời đi cốt thư cùng bộ đoàn, mà hai chuyện này vật một cái so một cái trầm trọng, chỉ dựa vào hắn tôn giả đại viên mãn sức mạnh căn bản làm không được. Chỉ có đem kim sắc trang giấy kích hoạt, nội ứng ngoại hợp mới có thể đạt tới. Thạch Nghị đối thủ lớn nhất Thạch Hạo khoảng cách Hoàng Kim Đạo Đài đỉnh chót đã không dư thừa bao xa, hắn nhất thiết phải dành thời gian. Sẽ tại đảo ác ma thôn vệ bao hàm tiên đạo chi lực lôi đỉnh phóng xuất ra. Thạch Nghị mở miệng, một mực yên tĩnh im lặng, phản phất hóa thành một khối đá luân hồi bàn nghe vậy, lập tức xé mở một đạo vết nước, sau một khắc, đầy trời sức mạnh nguyên rủa bật ra, lôi đỉnh phích lịch, sấm sét cuồn vũ, một tia lại một tia tiên đạo chi lực trên đạo đài chảy xuôi. Dưới bộ đoàn, trang thứ 2 kim sắc trang giấy bắt đầu nhẹ rung động, miệng lớn hấp thu hư không bên trong tiên đạo khí tức, phủ đầy bụi kim sắc giấy thể phóng ra hào quang lóng ánh. Thạch Nghị mở ra trùng đồng, hướng về ở trung tâm từng bước một tiến lên, đạo đài đỉnh chót cũng có rất nhiều phù văn, cùng leo lên là đồng dạng đạo lý, cần ngộ đạo mới có thể. Rất nhanh, hắn đi tới bồ đoàn phụ cận, thanh sát cốt thư gần trong gang tấc, thạch nghị lại không có đưa tay đi bắt, mà là tập trung tinh thần, hướng về phía dưới bồ đoàn phương phóng thích lôi đỉnh. Ầm ầm, trang thứ hai kim sắc trang giấy thôn vệ số lớn tiên đạo khí tức, trở nên càng nóng ánh trong suốt, phía trên đủ loại phù văn lưu chuyển, bộc phát ra hừng hực tiên lôi đạo âm, đem trầm trọng vô biên bồ đoàn cùng cốt thư chấn động đến mức bắt đầu run rẩy, lúc nào cũng có thể đem hắn lật tung. Lúc này, Thạch Hạo cũng đang đỉnh, cảm nhận được trong hư không bên trong ẩn chứa kinh khủng sức mạnh nguyên rủa cùng tiên đạo khí tức lôi đỉnh, hắn hít sâu một hơi, loại này lôi đỉnh hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là trên đảo ác ma đầu kia tụ hợp vào tiên phần nguyên rủa chi hà nước sông. Hắn dùng đan lô lượng không ít, không nghĩ tới thạch nghị cũng có, thậm chí so với hắn trang đều muốn nhiều. Loại này tiên đạo lôi đỉnh đối với kim sắc trang giấy hữu dụng, có thể đem kích hoạt, lúc trước hắn đã lợi dụng loại này phương pháp kích hoạt lên tờ thứ nhất, bây giờ trên đạo đài tràn ngập loại này lôi đỉnh, mang ý nghĩa thạch nghị cũng biết loại này phương pháp, đang cố gắng kích hoạt trang thứ hai. Quả nhiên, thạch nghị đứng ở bồ đoàn phía trước, ánh mắt tập trung tại dưới bồ đoàn, một tay hướng phía dưới, không ngừng phóng thích như đại dương lôi đỉnh chi lực. Mà cái kia dưới bồ đoàn, trang thứ hai kim sắc trang giấy giống như một vòng kim sắc thái dương, bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân tia sáng. Và anh, bồ đoàn cùng thanh sắc cốt thư bị hất bay, kim sắc thái dương từ từ bay lên, lôi đế chuyển thừa bộ phận thứ hai liền như vậy xuất thế. Chương 212, đại chiến chương 212, đại chiến hừng hực kim sắc tia sáng từ trang thứ hai kim sắc trang giấy phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, giống như là một vòng cháy hừng hực liệt dương ở nơi đó phát sáng phát nhiệt, động tĩnh lớn như vậy, đám người không có khả năng không nhìn thấy. Thạch Nghị nhất định là phát hiện cái gì cơ duyên to lớn, chư vị, không cần tranh đấu, đổ vì người khác làm áo cưới. Một cái đời thứ nhất giống to. Chém giết không chỉ một đám tu sĩ nhao nhao dừng tay, vui lầu leo trèo, tươi đẹp nhất mấy người, tỉ như tiên điện truyền nhân, nguyên tiền, ma nữ, mấy cái đời thứ nhất chờ, chỉ rất lại phía sau Thạch Hạo một hai cái thân vị, đạo đài đỉnh chót gần ngay trước mắt. Thiên Nguyên bí cảnh bản thổ sinh linh bên trong cường hành giả cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, thiên hạt, tử sát thiên ô, toàn bộ đều anh dũng giành trước, chỉ sợ đi lên đầu tiên Thạch Nghị cùng Thạch Hạo đem trung cực truyền thừa cho phân chia hết. Đến nỗi hoàng kim đạo đài đỉnh chót, Thạch Thị huynh đệ cách không giằng co, không giữ lại chút nào phóng thích khí thế của tự thân, tại hư không bên trong va chạm, phát ra kinh khủng tiếng quát két. Đây chính là lôi đế truyền thừa, lôi đạo chí cường bảo thuật, thập hung bên trong duy nhất sinh linh hình người lưu lại pháp, không có ai không tâm động không muốn. Thạch Hạo tay cầm tờ thứ nhất, đã sớm thể ngộ đến lôi đế pháp lịch tiên chỗ, tự nhiên không muốn bỏ qua trang thứ hai. Thạch Nghị nhưng là phải tăng cường linh thân của mình, một trong thập đại linh thân toan nghê chính là tu lôi pháp, nếu như có thể đổi thành lôi đế pháp, thực lực của hắn đem tiến thêm một phần. Hai người không ai nhường ai, ở nơi đó va chạm, Thạch Nghị chiếm giữ cảnh giới ưu thế, không có gì bất ngờ xảy ra áp chế Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng có ưu thế một mặt, hắn lấy ra một tôn đan lô, mở nắp lò, bên trong đều là đầy sức mạnh nguyên rủa lôi đỉnh, ẩn chứa tiên đạo khí tức, cùng Thạch Nghị thả ra lôi đỉnh nơi phát ra giống nhau, tất cả đến từ đạo ác ma. Không chỉ có như thế, trong lò đan còn chìm nổi lấy một tờ kim sắc trang giấy, đã bị tiên đạo lôi đỉnh kích hoạt lên, hóa thành một vòng kim sắc thái dương, cùng tờ giấy vàng thứ hai hô ứng lẫn nhau. Khi Thạch Hạo tế ra một chiêu này, khó mà dung chuyển trang thứ hai kim sắc trang giấy phát ra run rẩy, định bay về phía Thạch Hạo trong tay đan lô. Nhưng mà một cỗ lực lượng nửa đường giết ra, ngăn lại tờ giấy vàng thứ hai động tác. Thạch Hạo ánh mắt híp lại, hắn đường huynh chẳng biết lúc nào lại chuyển lên lúc trước tại binh khí trong mộ nhặt đi rách dưới gì xét giáp trụ, đồng thời bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng cùng hùng vĩ khí tức. Tờ giấy vàng thứ hai bị lôi đế giáp trụ khí tức chấn nhiếp, bắt đầu đung đưa không ngừng, cho dù cùng tờ thứ nhất giấy vàng là nhất thể, cũng không có lập tức bay qua. Người đã sớm biết cái kia tràn đầy lỗ rách giáp trụ cùng giấy vàng chủ nhân có liên quan. Thạch Hạo trong nháy mắt đoán được, lạnh lùng mở miệng. Ta nói, ta trùng đồng có thể xem thấu cổ kim tương lai. Thạch Nghị hờ hững đáp lại, thái âm trùng đồng dạng lời rực rỡ. Thạch Hạo tự nhiên không tin, hắn bắt đầu vận dụng lôi pháp, thôi động tờ thứ nhất kim sắc trang giấy. Thạch Nghị càng là toàn diện kích hoạt lôi đế giáp trụ, những cái kia lôi thủng tràn ngập ra khí tức kinh người, hóa thành từng cái bàn tay vô hình, tóm chặt lấy tờ giấy vàng thứ hai. Hai người cách không đấu sức, không ai nhường ai. Nhưng mà, một giây sau, Thạch Hạo liền hơi biến sắc mặt, một cái lắc mình đi tới phía bên phải, hắn đứng thẳng chi địa trong nháy mắt bị một cỗ cự lực vỡ ra tới, phun ra hỗn độn khí. Trùng đồng khai thiên. Sớm tại hạ giới thời điểm, Thạch Hạo liền lĩnh giáo qua loại bí thuật này lợi hại. Nếu là đánh vào nhục thể của hắn phía trên, tuyệt đối không dễ chịu. Trong nháy mắt ấy nhiều trận ảnh hưởng tới cân bằng, Thạch Nghị lôi đế giáp trụ khí tức chiếm thượng phòng, đem trang thứ hai kim sắc trang giấy chậm rãi kéo tới. Cuối cùng, Thạch Nghị nhô ra đại thủ, đem tờ giấy vàng thứ hai bỏ vào trong túi. Cùng thời khắc đó, tiên điện truyền nhân, Nguyên Tiền, Thiên Hạt, Tử Sát Thiên Mô mấy người, nhao nhao đang đỉnh, đi tới hoàng kim đạo đài chỗ cao nhất. Bọn hắn thấy được Thạch Nghị thu lấy kim sắc trang giấy một màn, tờ giấy kia vô cùng kinh người, tràn đầy ký hiệu thần bí, khí tức kinh thế, vừa nhìn liền biết là không bình thường đồ vật. So bộ đoàn bên trên thanh sắc cốt thư còn chân quý hơn. Quả nhiên, hắn thứ nhất đi lên, được cứu cực lớn tạo hóa, chư vị chẳng lẽ cam tâm nhìn hắn một người độc chiếm sao? Lúc này không liên thủ trấn sát, chờ đến khi nào? Tiên điện truyền nhân hét lớn một tiếng, thôi động một cây kiếm, mấy cái thời gian lập loè liền giết đến Thạch Nghị trước người. Những người khác thấy thế, nhao nhao ra tay, không còn như lúc trước như vậy tránh đi. Đối mặt Thiên Nguyên Chí Tôn trung cực tạo hóa, bọn hắn không có khả năng chấp tay nhường cho. Ngay cả Thiên Nguyên bí cảnh bản thổ sinh linh cũng cường thế ra tay, hướng về phía Thạch Nghị làm loạn. Trong lúc nhất thời, Phô thiên cái địa công phạt mãnh liệt mà tới, giết hướng Thạch Nghị. Ma nữ than nhẹ, thực lực của nàng chỉ có thể ngăn trở chính mình đối thủ cũ Nguyệt Tiền, dù sao đây chỉ là một bộ linh thân. Đối mặt quần đầu, Thạch Nghị lạnh rên một tiếng, trùng đồng bên trong bộ phát ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt, thái âm chi lực sóng lớn mãnh liệt, trong chốc lát lấp đầy quần thân, chỉ trong nháy mắt, một mảnh tràn ngập thái âm chi lực cực hàn tịnh thổ liền xuất hiện, lấy Thạch Nghị sở tại chi địa làm trung tâm, có phương viên mấy trượng rộng, ký hiệu dày đặc, vạn pháp bất xâm. Vâng. Sau một khắc, đầy trời công phạt buông xuống, rơi vào Thạch Nghị mở ra cực hàn phía trên vùng tịnh thổ. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên, cực hàn tịnh thổ xuất hiện vết nứt, sau đó cấp tốc tan rã băng diệt. Cái này trung quy là chư địch hợp lực nhất kích, ở trong thậm chí có chút đốt thần hỏa kinh khủng thần linh, thiên hạt, tử sát tiên ngô mấy người, Thạch Nghị muốn bằng sức một mình ngăn cản, quả thực có chút khó khăn. Bất quá, cực hàn tiên đường băng diệt hóa giải đại bộ phận sức công phạt, còn lại sức mạnh hắn vận dụng thôn vệ chi đạo đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Mạnh như vậy, chúng tu sĩ lộ ra vẻ không thể tin được, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, lại cũng không làm gì được hắn, đương nhiên, bọn hắn cũng không có đụng tới chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Thạch Nghị mặt không biểu tình, trực tiếp đi tới thanh sắc cốt thư trước mặt, đưa tay đặt ở cốt thư phía trên. Vừa mới lên đỉnh đám người thấy thế, toàn bộ đều kinh sợ không thôi, Thạch Nghị cầm kim sắc trang giấy thì thôi, ngay cả thanh sắc cốt thư cũng muốn mang đi. Lớn mật, thả xuống cốt thư. Có lời thứ nhất hét lớn. Bản thổ sinh linh bên trong cường giả tất cả đốt lên thần hỏa, đương nhiên sẽ không e ngại một cái tôn giả, bọn chúng liên tiếp động thủ, công kích Thạch Nghị vị trí chí mạng. Một cây đuôi bọ cạp xuyên thủng tầng tầng hư không, lặng yên không tiếng động giết đến Thạch Nghị đỉnh đầu, thẳng đến hắn đỉnh đầu mà đi, chính là đốt lên thần hỏa thiên hạt làm. Luận ngộ đạo, bản thổ sinh linh có lẽ không có những thứ này ngoại lai cấp thiên kiêu mạnh, nhưng nếu luận chiến lược bọn chúng không giả bất luận kẻ nào, dù sao huyết mạch thuế biến là thường, thần hỏa cảnh giới còn tại đó. Thạch Nghị không dám kinh thường, lập tức thu về bàn tay, sau đó ngũ chỉ trưởng ngự ngũ hành chi lực, hướng về phía thiên hạt chi đuôi chính là một cái kỳ lân bảo thuật. Giống. Một đầu tử kỳ lân từ chỉ trưởng bên trong xông ra, kỳ lân chi giác đụng xuyên nhật nguyệt càn khôn, cùng trời bọ cạp chi đuôi đụng vào nhau. Vâng. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một kích này vô cùng trầm trọng, là thiên hạt một cái tuyệt sát, kẽ ở nó một kích này bản thổ thần hỏa hung thú không dưới năm đầu thậm chí, ngay mới vừa rồi, nó còn săn giết mấy cái đời thứ nhất, chỉ tiếc, bọn hắn có mệnh phù tại người, không thể thôn phệ bọn hắn huyết đủ. Nhưng mà, nó lại tại Thạch Nghị ở đây đụng chạm, không thể tại trước tiên xuyên thủng Thạch Nghị bàn tay, vào hắn đỉnh đầu. Không chỉ có như thế, thiên hạt chi đuôi còn rơi vào hạ phòng, truyền đến từng trận đau nhức, vô cùng cứng rắn một chỗ bộ vị cư nhiên bị một cái tôn giả hoành ra máu tươi. Làm sao có thể? Thiên hạt không thể tin được, nó cũng không phải nhập môn thần hỏa. Không đợi thiên hạt tái phát khó khăn, Thạch Nghị một cái tay khác tràn ngập ra đen như mực thái âm chi lực, hóa thành thái âm cánh lông vũ, sắc bén đến không cách nào tưởng tượng, trực tiếp đem thiên hạt cái đuôi cắt đứt. A! Thiên hạt kêu thảm, nó đáp ý nhất bộ vị, cũng là cùng người tranh phong dựa dẫm, bây giờ lại bị chặt đứt. Tử sát thiên nô cũng không có suy nữa, hướng về Thạch Nghị vị trí phun ra tử sát xương độc, cái này không là bình thường xương độc, bên trong có vô tận phù văn đang lóe lên, ăn mòn hư không, liền đời thứ nhất cũng không dám tranh phong, tránh chi như xả hạt. Thạch Nghị lạnh rên một tiếng, hướng về phía tử sát xương độc thổi ra một tia hỏa diễm. Đây là đâu thiên phần tiền kinh sáng lập tiên, kim ô thiên đế sáng tạo, so với thập hùng chi pháp còn kinh khủng hơn. Vẹn vẹn một tia hỏa diễm liền phóng xuất ra không có gì sánh kịp diễm hoa, ẩn ẩn có một đầu tam túc kim ô thân ảnh như ẩn như hiện, kinh khủng ánh lửa bóp méo hư không, thiêu tận trên trời dưới đất. Tử sát xương độc trong nháy mắt bị đốt, hơn nữa hỏa thế lan tràn ra, tốc độ nhanh, liên điểm nhiên thần hỏa tử sát thiên ngô đều không phản ứng lại, trực tiếp bị tác động đến, toàn thân đều không có vào trong ngọn lửa, phát ra lốp bốp tiếng nổ. Cái gì? Tử sát thiên ngô chấn kinh, đây là lửa gì? Như thế nào khủng bố như vậy? Nó lại khó mà dập tắt. Một đám tu sĩ lại lần nữa bị Thạch Nghị kinh khủng chiến lực rung động đến, trong lúc đưa tay đánh tan đốt lên thần hỏa hung thú, bình thường đời thứ nhất ở trước mặt hắn chỉ có bị nghiền ép phần. Thạch Nghị lại đưa tay đánh ra kỳ lân bảo thuật, chống ra tử kỳ lân pháp tướng, ngực bên trong, tử sắc ngũ tạng vận chuyển, giống như một mảnh tử sắc vũ trụ tinh hà. Vâng! Hắn chấn khai tất cả công phạt, cực tốc lui lại, đi tới Hoàng Kim đạo đài biên giới. Thời khắc này Thạch Nghị mặc dù cường đại, nhưng cũng không chịu nổi tất cả mọi người cùng nhau ra tay, huống hồ còn có một cái Thạch Hạo ở bên kia nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng đánh tới. Thanh sát cốt thư rất nặng nề, bình thường thủ đoạn khó mà dung chuyển chi, bất quá, tu sĩ nếu là đưa bàn tay đặt ở trên cốt thư, có thể thu được một loại pháp. Thạch Nghị vừa rồi đụng vào thanh sát cốt thư lúc liền được một quả quy năng cực lớn bí thuật. Chân Long Trảo. Thạch Nghị ánh mắt lập lòe, trung đồng bên trong có rất nhiều ký hiệu tại tổ hợp sắp xếp, cuối cùng tạo thành một cái ngập trời cự trảo, một rưỡi bước đi, thiên địa đều phải tiêu tan. Hắn ánh mắt trịnh trọng, trong lòng biết đây không phải đơn giản pháp môn, mà là thập hùng tán thuật, thoát thai từ thập hùng chi pháp, uy năng tương đương có thể quan. Nhìn thấy Thạch Nghị thối lui, chúng tu sĩ rất có an ý thu tay lại, quay người hướng thanh sắc cốt thư mà đi, muốn tranh thiên nguyên chí tôn truyền thừa. Kim sắc trang giấy có lẽ liên quan đến trọng đại, nhưng mà đã rơi vào Thạch Nghị chi thủ, muốn từ cái này cường đại trùng đồng giả trong tay cướp tới kim sắc trang giấy, so với lên trời mà khó khăn, không bằng quay đầu đi tranh có thể nhìn thấy thanh sắc cốt thư. Rất nhanh, một hồi liên quan tới thanh sắc cốt thư tranh phòng bộc phát, bất quá tất cả mọi người có ý định khắc chế, không có hạ tử thủ, bởi vì cách đó không xa Thạch Nghị đang ngồi núi quan hồ đấu, ai cũng phải phòng hắn một tay. Thạch Hạo nhất là dũng mãnh, hắn nhục thân vô song, người thứ nhất xông tới thanh sắc cốt thư phía trước, tính toán đem mang đi, nhưng mà cốt thư quá nặng nề, hắn cũng chỉ có thể bắt trước Thạch Nghị, chạm đến cốt thư, thu được bí pháp. Cái này cốt thư có phù văn giam cầm, tại phá diệt phù văn chi lực phía trước, không có cách nào mang đi, chỉ có thể dựa vào chạm đến tới thu được truyền thừa. Trong lòng Thạch Nghị tự nói, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ chân long chảo có thể tiến hành lần thứ hai chạm. Thạch Nghị không do dự, ai cũng sẽ không ngại chính mình thủ đoạn thiếu, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp giết tới, có mấy cái sinh linh cùng nhau đánh tới, tranh đoạt ưu tiên chạm đến quyền. Lan đi. Thạch Nghị bá đạo tuyệt luân, hướng về phía mấy cái này sinh linh ra tay, vận dụng mới vừa từ trong cốt thư lấy được thập hung tán thuật, chân long chảo. Bàn tay của hắn cực tốc phóng đại, trong khoảnh khắc lấp đầy thiên địa cả khôn, một cái trông rất sống động chân long cự chảo nổi lên, cường hành vô song, đem không khí đều chen nổ tung lên, một kích này quá nặng nề, khí huyết chi lực của quận, một chảo bẻ vụn tất cả trở ngại. Phúc. Mấy cái sinh linh đem hết khả năng ngăn cản, nhưng vẫn là thua trận, bị chân long chảo kích bên trong, bay ngược mà quay về, toàn thân cũng là vết thương, máu tươi hư không. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị lại lần nữa chạm đến thanh sắc cốt thư, lần này hắn lấy được là một loại khôi phục loại bí thuật, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, có cái gì khôi phục bí thuật có thể cùng chân hoàng pháp tướng sách so sánh nhau đâu. Tại hắn lĩnh ngộ môn này khôi phục loại bí thuật trong lúc đó, một đám tiên kiêu nhao nhao tiến lên, thu hoạch bí thuật, riêng phần mình đều có thu hoạch. Đến viên tiên điện truyền nhân lúc, hắn không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp vận dụng một cọc bí bảo, cưỡng ép đem thanh sắc cốt thư từ phù văn trong phong ấn kéo ra ngoài. Cái gì? Là đại na di phù, mau ngăn cản hắn. Đám người kinh sợ, toàn bộ đều đối lấy tiên điện truyền nhân ra tay. Tiên điện truyền nhân không quan tâm, bắt được thanh sắc cốt thư, không có phản kháng, trực tiếp đang lúc mọi người công phạt bên trong bạo toái, mệnh phù kích phát, bao khỏa hướng hắn huyết đục thần hồn cùng với khối kia thanh sắc cốt thư. Nếu như thành công, tiên điện truyền nhân mục đích liền đã đạt thành, trực tiếp đem thiên nguyên chí tôn truyền thừa mang đi. Không tốt. Đám người phát giác không ổn, nhưng mệnh phù đã bị kích phát, thời gian không cách nào lùi lại. Thời khắc mấu chốt, một cỗ khai thiên chi lực chợt bộc phát, vừa vặn đánh vào mệnh phù cùng thanh sắc cốt thư ở giữa, đem cả hai đánh văng ra. Không. Vẫn là thịt nát trạng thái tiên điện truyền nhân thấy cảnh này, đỏ ngầu cả mắt. Kế hoạch của hắn vốn là thiên ý vô phùng, lại bị người chặn ngang một tay, làm như vậy nhiễu. Ta hận a. Hắn nhìn thấy, là Thạch Nghị tại xuất thủ, tựa hồ sớm đã coi đoán trước, thời gian tạm vừa bạn, hướng về phía hắn tới bên này một cái trùng đồng khai thiên. Cuối cùng, phẫn hận chồng chất tiên điện truyền nhân trơ mắt nhìn thanh sắc cốt thư thay chủ, mà hắn lại bị mệnh phù chi lực bao khỏa, hướng về bí cảnh bên ngoài tế đàn phóng đi. Ha ha. Một cái đời thứ nhất cướp được thanh sắc cốt thư, hưng phấn vô cùng, thế nhưng là một giây sau liền bị đẩy trời công phạt bao phủ, nếu là không có mệnh phù, chỉ sợ đã vẫn lạc nơi này. Cốt thư lại thay chủ. Lần này bị tiểu mập mạp tảo tiếng mưa rơi cướp được, hắn kêu to chạy trốn, hướng về hoàng kim đạo đài phía dưới sông. Nhưng mà Thạch Nghị thân ảnh xuất hiện ở phía trước của hắn, để cho tảo tiếng mưa rơi toát ra mồ hôi lạnh, hắn rất quả quyết, trực tiếp hướng sau lưng ném một cái. Việc quan hệ thiên nguyên chí tôn đạo thống truyền thừa, tất cả mọi người đều điên cuồng ra tay toàn lực, tràn diện lâm vào trong hỗn loạn. Thạch Nghị thi triển côn bằng pháp bên trong thái âm biến hóa, cường thế giết hướng thanh sắc cốt thư, muốn đem bỏ vào trong túi. Kết quả hắn tao ngộ toàn bộ sinh linh nhất trí chặn đánh, bao quát Thạch Hạo cùng với vài đầu đốt lên thần hỏa thâm niên thần linh hung thú, nhất là thiên hạt cùng tử sắc thiên ô, nhìn về phía Thạch Nghị ánh mắt tràn đầy hận ý, trực tiếp liều mạng. Mạnh như Thạch Nghị cũng chỉ có thể lui về sau một bước, không có tranh phòng. Thạch Hạo nắm lấy cơ hội, thi triển côn bằng bảo thuật, một phát bắt được cốt thư, quay người liền đi, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đại ma thần biến thành thanh niên theo sát phía sau. Chúng tu sĩ phát ra kinh sợ giống to, nhao nhao truy sát tới. Thạch Nghị thấy thế, cũng đi theo, mất đi thanh sắc cốt thư, hắn cũng không tiếc nuối, bởi vì chuyến này mục tiêu lớn nhất đã đạt tới. Trang thứ hai kim sắc trang giấy mới là trọng yếu nhất, những thứ khác đều chỉ có thể tính niềm vui ngoài ý muốn, giống như thập hung tán thuật chân long chảo. Bị tất cả mọi người hợp lực nhằm vào, cái này hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn, dù sao thực lực của hắn quá mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Chương 213, trao đổi chương 213, trao đổi phía trước nhất, Thạch Hạo nắm chặt thanh sắc cốt thư lao xuống hoàng kim đạo đài, trực tiếp hướng ra phía ngoài mà đi, phía sau hắn, một đám tu sĩ gầm thét không ngừng, điền cuồng truy kích. Trong quá trình này, Thạch Hạo lên tiếng hỏi thăm âm thầm chủ trì truyền thừa địa quy tắc, hoặc là khí linh nên như thế nào rời đi. Kết quả lại nhận được một cái làm hắn không lời đáp án, người có thể rời đi, thanh sắc cốt thư không được, nhất thiết phải ở đây thu hoạch truyền thừa. Thạch Hạo thầm than, sớm biết như vậy, hắn sẽ không treo lên vây công cưỡng ép đem cái này cốt thư cướp đến tay, vốn cho rằng có thể cầm cốt thư trốn xa, ai có thể nghĩ căn bản không mang được, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể dành thời gian chạm đến cốt thư, thu hoạch truyền thừa. Nhưng mà, mỗi từ trong thanh sắc cốt thư thu được một loại pháp, đều sẽ có thời gian cùn độ, nhất thiết phải hoàn toàn đem hắn hiểu rõ mới có thể thu được tiếp theo loại. Thạch Hạo muốn mang đám người vòng quanh đồng thời chính mình đọc hưởng cốt thư, nộ ra tất cả pháp, căn bản muốn không thực tế. Kết quả là, hắn cũng chỉ là bỏ chạy trong chốc lát, lấy được mấy cái truyền thừa hay thu tay, trực tiếp đem cốt thư ném cho hậu phương. Nhất thời, chúng tu sĩ ngừng truy kích, hướng về cốt thư đánh tới. Thạch Hạo thoát ly hiểm cảnh, tìm được hóa thành thanh niên đại ma thần, sau đó hướng về phía âm thầm chủ trì truyền thừa địa ý chí mở miệng, cáo chi nó, bọn hắn muốn đi ra ngoài. Ngươi vững tin không tranh đoạt truyền thừa, muốn lùi lại từ đây. Âm thầm ý chí mở miệng hỏi. Xác định. Tiếng nói rơi xuống, Thạch Hạo cùng đại ma thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp vượt qua 9 tòa thánh sơn, đi tới chuyển thừa địa bên ngoài. Theo sát ở phía sau Thạch Nghị cũng không có do dự, hướng âm thầm ý chí đưa ra muốn đi ra ngoài yêu cầu. Hào quang lóe lên, Thạch Nghị thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Gặp tình hình này, không ít người cũng là trực tiếp lựa chọn rời đi, bởi vì thanh sắc cốt thư tranh đoạt quá kịch liệt, liền một chút đời thứ nhất đều nuốt hận, tiếp tục tham dự tiếp, chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng. Thạch Nghị hiện thân tại 9 tòa thánh sơn bên ngoài, chân hắn dẫm kỳ lân bước, tại hư không bên trong lưu lại một cái tử sắc dấu chân, phát ra từng cơn sóng gợn. Rất nhanh liền đuổi kịp Thạch Hạo cùng đại ma thần. Thạch Hạo cảm ứng đến phần lưng sắc bén ánh mắt, lập tức dừng bước lại, quay người đối mặt. Đại ma thần biến thành thanh niên thấy thế, cũng đi theo xoay người lại. Thạch Nghị. Đại ma thần Thạch Trung Thiên lộ ra vẻ phức tạp, hồi tưởng lại trước kia hắn đại náo Vũ Vương phủ lúc, bị Thạch Nghị hời hợt đánh bại một màn. Cái này thiên tư vô song trùng đồng giả, đã phát triển đến hắn khó có thể tưởng tượng tình cảnh, tại thượng giới loại địa phương này đều có thể ngang dọc bệ nễ. Đã lâu không gặp, Thập Vũ gia. Thạch Nghị thần sắc bình tĩnh chào hỏi một tiếng. Ngươi đổi kịp chúng ta, có cái gì chỉ giáo, là thay đổi chủ ý, muốn cùng ta đánh một trận sao? Thạch Hạo lên tiếng hỏi. Thạch Nghị nghe vậy, hờ hững nở nụ cười, đáp lại nói, ta nói, ngươi bây giờ còn quá non, để cho người ta không nhắc lên được xuất thủ dục vọng, chờ tiến vào tiên đạo đũa hoa, cảnh giới cùng lên đến rồi nói sau. Sau đó, hắn nói tiếp, ngươi hẳn phải biết ta là vì cái gì mà đến. Nói xong, hắn lấy ra tại hoàng kim trên đạo đài lấy được trang thứ hai kim sắc trang giấy. Nó quá thần bí, toàn thân lộ ra hoàng kim sắc, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là ký hiệu, ghi lại một loại danh chấn thiên cổ lôi đạo bảo thuật. Nó chia làm trên dưới hai bộ, Thiên Nguyên Chí Tôn nhận được sau đó, hắn nuôi một đầu ngao khuyển chỉ là tu hành nửa phần trên, liền tiến hóa thành long ngao, bởi vậy có thể thấy được nó có bao nhiêu người tiên. Bây giờ, Thạch Nghị nắm giữ nửa bộ sau, cũng tại hoàng kim trên đạo đài lúc đem phía trên phủ văn toàn bộ khắc trong tâm khảm, loại này chuyển thừa vô thượng chỉ ở thôn phệ tiên đạo khí tức sau có hạn thời gian bên trong hiển hóa, Thạch Nghị đương nhiên sẽ không lãng phí thời cơ. Bây giờ, hắn nhu cầu cấp bách nhận được nửa phần trên, chỉ có như vậy mới có thể bổ đủ hoàn chỉnh lôi đế bảo thuật. Mà lên nửa bộ ngay tại Thạch Hạo trong tay. Thạch Hạo kỳ thực có đồng dạng nhu cầu, quan cầm lên nửa bộ, căn bản là không có cách nhìn trộm đến lôi đế bảo thuật cứu cực áo nghĩa. Hắn hiểu được Thạch Nghị ý tứ, không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem đựng đầy tiên đạo khí tức lôi đỉnh đan lô lấy ra, kim quang lóe lên, một tờ giấy vàng hiện lên ở trong tay của hắn. Thanh niên đại ma thần biết hai người đây là đang trao đổi kinh văn, hắn không có lên tiếng quấy rầy, cũng không có can thiệp Thạch Hạo quyết định, hết thảy từ Thạch Hạo làm chủ. Bốn mắt nhìn nhau, Thạch Nghị thái âm trùng đồng dạng người rực rỡ, giống như là có thể xuyên thủng hết thảy, Thạch Hạo cũng không kém bao nhiêu, trong mắt phủ văn dày đặc, thâm thúy vô cùng. Thì ra là thế, ngươi đã thức tỉnh võ đạo thiên nhãn. Thạch Nghị khẽ cười một tiếng. Đây là vì ngươi chuẩn bị đại lễ, phải không? Cũng không biết ngươi đôi mắt này có thể nhìn đến bao xa. Không cần quá xa, có thể nhìn đến ngươi thất bại một màn như vậy đủ rồi. Thạch Hạo bình tĩnh lên tiếng. Hai người nhìn nhau một hồi, không ai nhường ai, hư không bên trong nổi lên kinh khủng ba động, dù là đại ma thần thôn phệ ma tôn chi huyết, cũng không nhịn được cảm thấy một chút xíu ý lạnh. Hai người kia cũng là cả thế gian hiếm thấy tuyệt đại thiên kiêu, mỗi cái cảnh giới đều siêu việt tiền nhân, đạt tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, một khi tranh phong, tất nhiên là một hồi đại chiến kịch liệt. Đồng nhiên, Thạch Nghị cùng Thạch Hạo đồng thời ra tay, đưa trong tay kim sắc trang giấy ném cho đối phương. Quá trình này rất thuận lợi, song phương cũng không có âm người dự định. Thạch Nghị bắt được tờ thứ nhất kim sắc trang giấy, có nửa phần trên, mang ý nghĩa hoàn chỉnh lôi đế bảo thuật tới tay, hắn toàn nghe linh thân sẽ nên đón long trời lỡ đất thủy biến. Linh thân tăng cường, sẽ để cho hắn mỗi phương diện đều thu được tăng trưởng, mặc dù biên độ cũng không phải rất lớn, nhưng mà, mỗi một lần cũng là tại đột phá tôn giả đại viên mãn cực hạn, cái này có thể triệt tiêu những cái kia cổ đại quái thai một thế lại một thế tích lũy. Mà ngang nhau pháp lực, ngang nhau nhục thân tình huống phía dưới, Thạch Nghị chấp trưởng rất nhiều thập hung bảo thuật, thân có lục đạo luân hồi thiên công, lại có trùng đồng cùng biển siêu thường nhân ý thức chiến đấu, đối phương rất khó chiến thắng hắn. Đương nhiên, cái này là cùng 3000 đạo châu cùng cửu thiên thập địa thiên kiêu so sánh, nếu như đi cùng dị vực đế tộc tiên vực tiên vương hậu duệ so sánh, Thạch Nghị còn có chênh lệch không nhỏ, cho dù hắn thanh máu tương đối dày, không cách nào đánh bại đối phương, cũng không có ý nghĩa, những sinh linh kia thanh máu cũng chưa chắc mỏng, khẳng định có ngang nhau cấp độ khôi phục bị pháp. Muốn trong tương lai trong 5 tháng lôi kéo khắp nơi, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là mở một đầu thuộc về mình, thích hợp bản thân mới thể hệ. Chỉ dựa vào hiện hữu những thứ này, không có cách nào quét ngang tất cả. Thạch Hạo cầm tới lôi đế bảo thuật nửa bộ sau, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Có cái này, hắn cùng đại ma thần liền có thể dòm ngó lôi đạo chí cao bảo thuật huyền bí. Theo như nhu cầu sau đó, Thạch Hạo cùng đại ma thần không còn lưu lại, vọt thẳng hướng tiên chỉ dưới đáy cánh cửa ánh sáng kia. Thạch Nghị cũng thế, phía sau bọn hắn càng là đi theo vô số cường giả, rất nhiều bản thổ thần hỏa tâm hệ kim sắc trăng giấy, trực tiếp thẳng hướng bọn hắn vọt tới. Mới từ tiên chỉ môn hộ chui ra, Thạch Hạo liền tao ngộ đánh lén, một cây kim sắc lưới dài xuyên thủng hư không, giống như một đạo thác nước bao trùm tới. Thạch Hạo trực tiếp lấy ra đan lô, lộ ra một cái khe, tích chứa sức mạnh nguyên rủa cùng tiên đạo khí tức lôi đỉnh trực tiếp để cho lưới dài chấn động, ngược lại hướng Thạch Nghị đánh tới. Thạch Nghị lòng bàn tay đồng dạng phóng xuất ra loại này khí thế, nó đành phải lần nữa chuyển hướng, cuối cùng tử sát thiên ngô trở thành thẳng xuôi sẹo, bị kim sắc lưới dài xuyên nổi, tiêu thảm cuốn vào một tấm bên trong miệng to như chậu máu. Đó là một đầu kim sắc cóc, siêu việt thần hỏa cảnh, đặt đến chân thần cảnh giới cùng kim sắc cóc ở vào cùng một cấp độ, còn có một đầu bích dao, cũng là chân thần lĩnh vực sinh vật khủng bố. Lúc trước lúc, bọn chúng cũng không có đi theo sát tiến đi, bởi vì bên trong vài chỗ áp chế tu sĩ tu vi, bọn chúng sợ ăn thịt thòi, cho nên ngồi xổm ở tiên chỉ môn hộ bên ngoài, ôm cây lợi thỏ, muốn lấy cảnh giới đè người, cưỡng đoạt tạo hóa. Bích dao không cam lòng tỏ ra yếu kém, cái đuôi nhẹ nhàng một quyển, một đầu thần hỏa cảnh bọ ngựa liền bị kéo tới, trở thành bích dao quả vật nhỏ, đặt ở trong miệng không ngừng nhấm ướt, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, đem đằng sau theo tới đời thứ nhất kinh hãi toàn thân phát lạnh. Mấy vị tiểu hữu, không cần kinh hoàng, chúng ta hữu duyên, có thể ngồi xuống tới nói một chút. Lúc này, một cái khác cường giả hiện thân. Đây là một gốc cây giả, lấy rễ cây vì trần, ở nơi đó đứng thẳng hành đầu, chính là Thạch Hạo lấy tờ thứ nhất giấy vàng lúc gặp gốc kia vượt qua thần hỏa ma quỷ huyết thần cây. Nó cũng ở nơi đây ngồi chờ lấy. Nói chuyện gì? Thạch Hạo toàn thân căng cứng, nghĩ tới lúc trước chính mình dùng nguyên rủa lôi đỉnh để cho gốc cây này cây giả nhanh chân lao nhanh, không ngừng ho khan một màn, như thế hồ nó, nó có thể có hảo ý mới là lạ. Thạch Nghị nhưng là giữ im lặng. Hắn biết, gốc cây này ma quỷ huyết thần cây trước kia chỉ là một cái vừa vặn bay tới Lôi Đế giáp trụ lỗ rách bên trong hạt giống, bị Thiên Nguyên Chí Tôn mang theo trở về, cùng Lôi Đế giáp trụ có nhất định nhân quả, bằng phần này nhân quả, để nó mang chính mình ra Thiên Nguyên bí cảnh cũng không khó. Dù cho không có ma quỷ huyết thần cây trợ giúp, Thạch Nghị cũng có phương pháp không đi tế đàn ra ngoài, hắn đã âm thầm hỏi qua Luân Hồi Bàn, chỉ cần tìm được chỗ này bí cảnh không gian điểm yếu, Luân Hồi Bàn liền có thể dẫn hắn cưỡng ép giết ra ngoài, cái này cần một chút thời gian. Đến nỗi trực tiếp đánh đi ra, cần trả ra đại giới không nhỏ. Thiên Nguyên Chí Tôn không tính kẻ yếu, căn cứ Luân Hồi Bàn nói tới, hắn bày ra chỗ này bí cảnh có tiên đạo cái bóng, rất có thể là từ khu không người bên trong Lôi Đế trong cung mang về một chút thứ không tầm thường, không phải thông thường chí tôn bí cảnh. Yên tâm, ta cũng không làm hại chi ý, vị tiểu hữu này mặc trên người giáp trụ đến từ 3000 đạo châu bên ngoài bên mông khu không người, nơi đó là cố hương của ta, mà ngươi trong lò đan lôi đỉnh là ta cần thiết, chúng ta không có cái gì lợi hại xung đột. Ma quỷ huyết thần tây mở miệng. Nói đủ chưa? Bích Dao hơi không kiên nhẫn. Ai cầm tới truyền thừa cuối cùng, còn không giao ra? Kim Sắc Cốc cũng không khách khí, Kim Sắc con mắt quan sát tất cả ân đi ra giả. Rất nhanh, bọn chúng biết được, Thạch Nghị lấy được kim sắc trang giấy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Thạch Nghị, mang theo khát máu chi ý ha ha, có trò hay để nhìn. Có đời thứ nhất cười lạnh một tiếng. Nhưng mà một giây sau, ma quỷ huyết thần cây vẫn lạnh lùng nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đi một bên chơi. Cái gì? Ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Bích Dao toàn thân phát sáng, một thân lân phiến lấp lóe băng lánh kim loại sáng bóng, con mắt lánh gốc, đằng đằng sát khí. Giang giác. Ma quỷ huyết thần thụ nhân ngoan thoại không nhiều, trực tiếp khí tức tăng gọn, nô ra một cây thô to vô cùng chặt cây, giống như thần tiên rút ra ngoài, nhất thời, tố quang đại thịnh, cùng với thiểm điện chi lực. Bích Dao sắc mặt đại biến, xem như Thiên Nguyên bí cảnh bản thổ sinh linh bên trong tuyệt đối bá chủ, nó không nghĩ tới trong bí cảnh sẽ có khủng bố như thế tồn tại, lúc trước lúc căn bản chưa thấy qua ma quỷ huyết thần cây, nó một mực bị phong ấn ở tòa kia pháp trận trong. Phúc. Cứ việc Bích Dao vung ra cái đuôi lớn, vẫn là bị căn này chặt cây quất huyết đục mơ hồ, kịch liệt đau nhức không thôi, xương cốt đều đứt mất. Ma quỷ huyết thần cây vẹn vẹn hời hợt nhất kích liền đem chân thần Bích Dao cái đuôi đánh gãy, cái này kinh khủng chiến lực quả thực hù dọa tất cả mọi người ở đây. Kim Sắc Cốc thấy thế, liên tục lùi lại, thủ thương Bích Dao cũng là như thế, không dám dựa vào gốc cây này cây giả quá gần. Lúc này, có thiên tiêu từ bên trong tiên trì xung ra, không rõ ràng cho lắm, trực tiếp hướng bên này đánh tới, kết quả, ma quỷ huyết thần cây đại khai sát giới, trong nháy mắt chết một nhóm lớn. Vừa mới khôi phục, không khống chế tốt sức mạnh, ta nguyên bản không muốn giết bọn hắn. Ma quỷ huyết thần cây thở dài nói. Nghe vậy, tại chỗ sinh linh tê cả da đầu. Ân, ở đây không phải đàm luận chi địa, mấy vị tiểu hữu rời bước, theo ta đến bên kia nói. Ma quỷ huyết thần cây mỉm cười mở miệng. Thạch Hạo ngượng ngùng nở nụ cười, không có cự tuyệt, Thạch Nghị tự nhiên cũng sẽ không. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Nghị cùng thiếu niên ma vương hoang bị mang đi, không dám theo tới. Trước kia, ta chỉ là một hạt giống, lúc sinh ra đời trùng hợp rơi vào vị tiểu hữu này trên thân bộ kia giáp trụ trong khe hở, đáng tiếc ngay lúc đó ta chỉ có một chút ý thức, cái này giáp trụ không phải người bình thường có thể mặc bên trên, vị tiểu hữu này có thể mặc bên trên, cũng coi như một đoạn duyên phận. Ma quỷ huyết thần cây nhìn một chút Thạch Nghị trên người Lôi Đế giáp trụ, như vậy nói ra. Sau đó, nó giải thích một chút lai lịch của mình, đồng thời nói ra mục đích của mình. Thì ra nó đối với nắm giữ tiên đạo khí tức Lôi đỉnh chi lực cảm thấy hứng thú, hy vọng Thạch Hạo có thể giúp nó luyện hóa một chút, đồng thời, nó cũng đối Lôi Đế bảo thuật cảm thấy hứng thú. Ha ha, thì ra tờ giấy vàng thứ hai tại tiểu Hữu ở đây, như vậy đi, tiểu Hữu đem hắn lấy ra, cung cấp ta nhìn qua, ngươi lấy đi ta tờ thứ nhất giấy vàng cùng với nguyên rủa kia chuyện liền xóa bỏ. Nó đầu tiên là đối với Thạch Hạo mở miệng, sau đó lại nhìn về phía Thạch Nghị, nói: "Tờ thứ nhất giấy vàng ta đã bảo vệ vô tận năm tháng, nếu không phải không có tiên đạo khí tức, không cách nào làm cho hắn hiện hình, đã sớm biết cái này cái cọc truyền thừa, mong rằng tiểu Hữu thành toàn. Sau đó, ta sẽ tiến đưa các ngươi một hồi thiện duyên." Ma quỷ huyết thần cây tìm hiểu tình hình sau, "Cái gì thiện duyên?" Thạch Hạo hỏi. "Mang các ngươi bình an ly khai nơi này, chúng ta căn bản không có ý định rời đi." Thạch Hạo nói. Tại hắn cùng đại ma thần xem ra, bên trong Thiên Nguyên bí cảnh tài nguyên phong phú, bảo dược khắp nơi đều là đồ tốt, bọn hắn hoàn toàn có thể đợi ở chỗ này, vừa có thể để tránh một cái danh tiếng, cũng có thể ở đây yên lặng tu hành. Người xác định, ở đây áp chế sinh linh, khiến cho sinh linh khó có thể vượt qua thần hỏa cảnh giới, hơn nữa, mỗi hơn 100 năm liền sẽ có một lần kinh khủng đại kiếp, chém giết bởi vì ngoại ý muốn vượt qua thần hỏa cảnh sinh linh, loại kia quy tắc trật tự vô cùng đáng sợ, không ai có thể chịu được. Ma quỷ huyết thần kinh ngạc nói, tiền bối kia là thế nào? Thạch Hạo nghi hoặc. Ta có thể còn sống sót là bởi vì bản thân ta chính là Thiên Nguyên Chí Tôn trồng ở chỗ này trong bí cảnh, hơn nữa, ta thâu thiên hóa nhật, phong ấn tại trong đại trợ bên trong, cùng cái kia long ngao di cốt ngưng kết một thể, tránh né quy tắc trật tự trùng sát. Nếu như các ngươi không ngại, có thể bắt trước. Nghe được ma quỷ huyết thần cây nói như vậy, Thạch Hạo cùng đại ma thần trong nháy mắt đã mất đi lưu lại trong bí cảnh hứng thú, cùng một bộ di cốt hòa làm một thể, bọn hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Thạch Nghị đương nhiên cũng là lựa chọn ra ngoài, hắn còn muốn tham dự tiên cổ nụ hoa chi tranh đâu. Chương 214, nhuốm máu màu đen cổ thuyền. Chương 214, nhuốm máu màu đen cổ thuyền. Sau đó, Thạch Hạo mở ra đan lô, trợ giúp ma quỷ huyết thần cây luyện hóa thiên hà bên trong sức mạnh mình rửa, sau đó tới nước tại nó thân cây phía trên. Cây già đạt được ước muốn, một mặt biểu tình hưởng thụ, rất là hài lòng, loại kia tiên đạo khí tức để nó say mê vô cùng. Kế tiếp, Thạch Nghị cùng Thạch Hạo lấy ra hai trang giấy vàng, làm chúng nó thôn phệ thật nhiều nắm giữ tiên đạo khí tức lôi đỉnh, nhất thời, hai trang giấy vàng bắn ra sáng chói kim sắc tia sáng, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng nóng ánh rực rỡ. Đến cuối cùng, vậy mà chiếu rọi ra một phương mơ hồ tiểu thiên thế giới. Ma quỷ huyết thần cây giật mình không thôi, Thạch Hạo cùng đại ma thần cũng không kém bao nhiêu, chỉ có Thạch Nghị sắc mặt bình tĩnh, dường như sớm đã có sở liệu. Lóe lên ánh chớp ở trong, tan ảnh chìm nổi, hiện ra một mảnh di tích. Đây là một chỗ phế tích kia, có rất nhiều to lớn vô cùng màu đen sơn nhạc, không biết là nguyên nhân gì, toàn bộ đều đứt gãy, có hàng loạt kim sắc cự cùng tọa lạc, nhưng tuyệt đại đa số cung điện đều đã sụp đổ, gạch ngói vụn khắp nơi, còn có đã khô cạn dòng sông màu bạc. Xa xa nhìn lại, mông lung mà thần bí, lượn lờ sấm sét, bình thường sinh linh khó mà tiếp cận. Lôi Đế Cung, phế tích chỗ sâu, một tấm bảng phía trên khắc rõ cái này ba chữ to, nói ra tòa này phế tích lý do, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thập Hung Lôi Đế cư trú cung điện. Vô tận năm tháng đi qua, trước kia hùng vi tiên đạo cự cung đã trở thành quá khứ, lưu lại chỉ có toàn cảnh là tường đổ, để cho người ta nhịn không được cảm thán tuế nguyệt vô tình. Đúng lúc này, Lôi Đế Cung phế tích phía trước, một cái hình người sinh linh tới, khí thế rộng rãi, giống như một mảnh mênh mông vũ trụ nhào tới trước mặt, đè người ngạt thở, khó mà thở nổi. Không hề nghi ngờ, đây là một cái trí cường giả, đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như thời đại hồng hoang chúa tể giả, quan sát cửu thiên thập địa. Dù là cách nhau dài dằng dặc thời gian, cách thiên cổ tuế nguyệt, không tại một cái thời không ở trong, vẫn như cũ sẽ bị loại khí tức này chấn kinh đến, giống như sâu kiến đối mặt thương long. Thiên Nguyên Chí Tôn, Ma Quỷ Huyết Thần cây mở miệng, nói ra đạo thân ảnh kia xưng hảo. Trên người hắn cái kia màu xanh nhạt giáp trụ quá rõ ràng, chính là lấy thiên khuyết thạch đúc thành mà thành chiến giáp, tại truyền thừa địa binh khí trong mộ mọi người đều được chứng kiến. Rất nhanh, một thân ảnh khác xuất hiện, từ trong mênh mông khu không người đi tới, cùng Thiên Nguyên Chí Tôn gặp nhau. Hai người xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, sau trận chiến này, Thiên Nguyên Chí Tôn thụ trọng thương, từ khu không người bên trong sau khi trở về liền lập tức bế quan, không thể không lựa chọn niết bàn. Chuyện về sau, mọi người đều biết, hắn niết bàn thất bại, liền như vậy tọa hóa, chỉ ở Ngũ Hành Châu lưu lại một chỗ thiên nguyên bí cảnh. Đây là hai trang kim sắc trang giấy ghi chép lại hình chiếu, giảng thuật một đoạn hiếm ai biết tân bí. Thiên Nguyên Chí Tôn đáng tiếc, nếu không phải gặp được khu không người bên trong tồn tại, bây giờ hẳn là còn ở thế, vẫn như cũ sừng sững ở đỉnh phong. Ma Quỷ Huyết Thần cây cảm khái lên tiếng. Sau đó, nó bắt đầu cảm ngộ hoàn chỉnh Lôi Đế pháp, dậm dạp chẳng chịt ký hiệu xếp đầy kim sắc trang giấy, giống như chư thiên tinh hà phức tạp, hoàng hốt ở giữa, bọn chúng lại phảng phất hòa thành một thể, chỉ có một cái, đại đạo chí giản, bất quá cũng chỉ như vậy. Đây chính là Lôi Đế pháp sao? Ma Quỷ Huyết Thần cây nhớ kỹ tất cả phù văn, nhịn không được vì loại này Lôi đạo chí cao pháp môn mà sợ hai thán phục lên tiếng. Một bên Thạch Nghị, Thạch Hạo, thanh niên đại ma thần đồng dạng tại quan sát Lôi Đế pháp, đem phù văn từng cái ghi nhớ, phải biết, mở ra truyền thừa là cần tiên đạo khí tức, cũng không phải là muốn nhìn thì nhìn. Nhớ xong Lôi Đế pháp, Thạch Hạo đóng lại đan lô, hai trang kim sắt trang giấy chậm rãi phai nhạt xuống, dần dần bình tĩnh lại. Thạch Nghị vây tay, một tấm kim sắt trang giấy liền bay đến trong tay của hắn, Thạch Hạo cũng giống như thế. Tuy nói bọn hắn đã học được hoàn chỉnh Lôi Đế pháp, nhưng mà cái này kim sắt trang giấy cũng coi như một cọc dị bảo, dù sao cũng là dùng để trở thập hung pháp môn đồ vật, tại sao có thể là phản vật? Ta đã lấy được thứ mình muốn, như vậy kế tiếp nên thực hiện lời hứa của mình. Cây giả lên tiếng, nó nói tiếp, trong bí cảnh chỗ kia yếu không gian tiết điểm cũng không ổn định, lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa, chúng ta phải nhanh một chút. Nói đi, cây giả tại phía trước dẫn đường, Thạch Nghị, Thạch Hạo, thanh niên đại ma thần đi theo phía sau của nó. Trong lúc đó, bọn hắn đi ngang qua tới gần tế đàn chỗ, nơi này có không thiếu tu sĩ tụ tập, không có rời đi, trong đó liền bao quát ma nữ, Thái Âm Phỏ Ngọc bọn người. Và, lớn tiểu ma vương, các ngươi là chuẩn bị đi ra sao? Bên ngoài tất cả đều là lao quái vật đang chờ các ngươi, nhìn chằm chằm, các ngươi chắc có hậu thủ gì có thể bình yên rời đi thôi. Thái Âm Phỏ Ngọc mở to một loại dù bị ánh mắt, hương phấn hỏi. Thạch Hạo không nói gì, lớn nhỏ ma vương là cái quỷ gì? Hắn sẽ không phải là trong lớn nhỏ ma vương tiểu ma vương a? Nếu như là dạng này, vậy hắn liền không vui. Ngươi cái này con thỏ, thực sự là không chê chuyện lớn. Thạch Hạo mở miệng. Ma nữ nhìn về phía Thạch Nghị, nàng có dự cảm, hai người sẽ liền như vậy mỗi người đi một ngả. Ngươi có cái gì an toàn rời đi phương pháp sao? Theo ta được biết, ngoại giới những đại thế lực kia lại tới không thiếu lao quái vật, chỉ vì đem ngươi trấn áp. Ma nữ trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, truyền âm hỏi thăm. Thạch Nghị nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, ta dám bại lộ chính mình chân thân, liền có biện pháp man thiên quá hải, bình yên rời đi, không cần lo lắng. Nghe được hắn nói như vậy, ma nữ mới yên lòng. Hôm nay từ biệt, lần tiếp theo gặp lại hẳn là tiên cổ ma nữ than nhẹ. Phải không? Ngươi rốt cuộc phải dùng chân thân gặp ta sao? Thạch Nghị hồi đáp. Ma nữ không có trả lời, chỉ là điểm nhẹ cái trán. Một thân váy đen nàng giống như trong bóng tối xinh đẹp nhất tinh linh, để cho chung quanh tu sĩ nhịn không được hướng nàng nhìn lại, liên tiếp ghé mắt. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nỡ vị này đại ma vương? Đột nhiên, Thái Âm Phỏ Ngọc bu lại. Ma nữ nguyên bản cảm xúc trong nháy mắt bị phá vỡ, trong suốt trên trán xuất hiện một vệt đen. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Thạch Hạo nói rất đúng, con thỏ này tuyệt không ngại chuyện lớn, rất bắt quái. Tiểu hài tử ra ra biết cái gì? Ma nữ nhẹ chán một tiếng. Thái Âm Phỏ Ngọc nâng lên vai hàm, nghi ngờ tự đủ, không đúng, ta hẳn là không nhìn lầm mới là, ánh mắt ấy hẳn là gọi ẩn ý đưa tình. Ma nữ nghe không nổi nữa, liền vội vàng tiến lên che Thái Âm Phỏ Ngọc miệng, không để nàng nói tiếp. Thạch Nghị cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, cái này con thỏ đến cùng là thực sự ngây thơ, vẫn là khác. Cần phải đi. Ma Quỷ Huyết Thần cây thúc giục. Thạch Nghị gật đầu, cùng ma nữ cáo biệt, liền như vậy lên đường. Thạch Hạo cùng thanh niên đại ma thần cũng đi theo. Xem ra, bọn hắn có khác biệt được ra. Lớn nhỏ ma vương mới vừa rồi còn đang đối đầu, dương cung bạc kiếm, bây giờ lại cùng đi tới. bọn hắn cái này lớn nhỏ ma vương xưng hô thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ma tôn bia đá nơi đó, một trên một dưới, đồng loạt đem Bất Lao Thiên Tôn cùng một đám cự đầu dẫm ở dưới chân. Chạy đi đâu? Đang lúc ma quỷ huyết thần cây phải mang theo Thạch Nghị ba người đi tới bạc được không gian tiết điểm thời điểm, mấy cái trung niên nhân thông qua tế đàn đi tới bên trong bí cảnh. Bọn hắn là ngoại giới cường giả, một mực chờ đợi Thạch Nghị Hoang xuất hiện, nghe bọn hắn muốn đi đường khác, cuối cùng là nhịn không được, trực tiếp áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới sát tiến tới. Ân, cây giả nhíu mày, không nói hai lời, trực tiếp nô ra chặt cây, giống như một cây roi quất đi, cùng với kinh khủng lôi đỉnh gào thét cùng chói mắt ánh chớp. Phúc. Mấy cái trung niên nhân tại chỗ bị chặn ngang cắt đứt, máu tươi tại chỗ. A, tại ngoại giới, bọn hắn là vô cùng cường đại chân thần, nhìn xuống thần hỏa, thế nhưng là tiến vào thiên nguyên bí cảnh sau, bọn hắn đều bị áp chế đến thần hỏa, mà cây giả là duy nhất đã vượt ra sinh linh, căn bản muốn không bị hạn chế. Mấy cường giả chết thảm, nhìn tại chỗ sinh linh tê cả da đầu, cái kia cây giả thực sự quá kinh khủng, không thể địch. Ngoại giới, thần thức bị áp chế lao quái vật nhóm có thể nhìn đến một màn này, đều như mày, liền xem như bọn hắn tự mình độc thủ, tiến vào bí cảnh, cũng sẽ bị áp chế đến thần hỏa cảnh, đối mặt gốc cây này mà quỷ huyết thần cây, cũng không phải đối thủ. Không có người muốn đi vào chịu chết. Trẻ tuổi thiên kiêu đi vào tranh giành là Bất Lao Thiên Tôn rộng mời các phương thiên kiêu lúc quyết định quy củ, thế hệ trước không cùng người trẻ tuổi tranh, nhưng là bây giờ, đề cập tới thành nghị, bọn hắn tùy thời có thể đánh vỡ quy tắc này, chỉ tiếc, bí cảnh áp chế thật đáng sợ. Chỉ có thể trơ mắt ma quỷ huyết thần bành đai cây lấy ba người rời đi. Chuẩn bị lên đường lúc, Thạch Hạo trả về quay đầu lại hướng về phía bọn hắn phất tay, trong miệng nói tạm biệt. Đáng hận, cho ta phong tỏa chung quanh hư không. Lao quái vật nhóm tức điên lên, hạ lệnh như vậy. Nhưng mà, thiên nguyên bí cảnh há lại là bọn hắn có thể phong tỏa, ma quỷ huyết thần cây tìm được yếu không gian tiết điểm, hướng về phía ba người mở miệng. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp mở ra xuyên thẳng qua hành trình. Ba người gật đầu. Sau một khắc, nó hóa thành một cái áo đen lao tẩu, trong tay phóng thích ô quang, chống lên một mảnh tịch thổ, đem ba người bao phủ. Sau đó không chút do dự bước vào trong không gian tiết điểm, kinh khủng không gian phong bạo tàn phá bừa bãi mà đến, hơi không cẩn thận chính là thần hồn câu diện. Ở đây, không gian là vật mèo, loại lực lượng kia có thể chặt đứt hết thảy. Đó là Thạch Hạo hít sâu một hơi, không gian trong cái khe lại có một bộ ngàn trượng dài giao long thi hải, có thần hỏa tu vi, đoán chừng là bên trong thiên nguyên bí cảnh bản thổ sinh linh, vì tránh né trăm năm một lần đại kiếp giết, cưỡng ép xông vào trong không gian tiết điểm, kết quả bị chạm, trần thi nơi đây. Bọn hắn vượt qua long thi, nhanh chóng tiến lên, phía trước sương mù mông lung, phiêu phủ ở trong hư vô không gian, quang nhận liên miên. Đều là quy tắc trật tự biến hành, có thể tùy tiện chém giết thần linh, ven đường thần linh di cốt chính là vượt qua hư không lúc xảy ra bất trắc sinh linh lưu lại. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, mấy người đang hư không một khe lớn trông được đến một vật, toàn bộ đều lông tơ dựng thẳng, đứng thẳng bất động tại chỗ, lạnh từ đầu đến chân. Đó là một chiếc khổng lồ màu đen cổ thuyền, nhuốm huyết, tại hư không bên trong chẳng có mục đích phiêu đãng. Chỉ là đứng xa xa nhìn, mấy người liền lạnh cả người, một hồi hoảng hốt, cơ hồ muốn ngạt thở, giống như là tử vong muốn buông xuống tại trên đầu của bọn hắn. Đó là cái gì? Thanh niên đại ma thần nhíu mày, suýt chớ lên tiếng. Cây giả nhanh chóng ra hiệu. Thạch Nghị thôi động thái âm trung đồng, nhìn chiếc kia nhuốm máu màu đen cổ thuyền, hoảng hốt ở giữa, hắn thấy được núi thây biển máu, thấy được từng khỏa mang huyết đầu người tại trong biển máu chìm chìm nổi nổi. Hắn biết, đó là từng cái rơi vào hắc ám chí cường giả, bị chiến hữu dưng dưng cắt mất đầu người. Đột nhiên, Thạch Nghị thần hồn phát lệnh, dự cảm được nguy hiểm, vội vàng đóng lại trung đồng, ẩn nấp tự thân sở hữu khí tức. Mấy người khác cũng là như thế. Cuối cùng, bọn hắn cách xa nơi đây, cũng không có xảy ra bất trắc. Cây giả thở phào nhẹ nhõm. Ta nghe Tiên Nguyên Chí Tôn nói qua, vượt qua hư không mê thất tại trong một khe lớn, sợ nhất gặp phải ba loại sự vật, nhuốm máu màu đen cổ thuyền, hỗn độn địa đường, phi tiên chi quang. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà gặp được trong truyền thuyết nhuốm máu màu đen cổ thuyền, còn tốt không có phát sinh ngoài ý muốn gì, bằng không chúng ta một cái cũng không sống nổi. Nó một trận hoảng sợ nói. Ba loại đồ vật cùng cảnh tượng, tuyên cổ trường tồn, vô cùng quỷ dị, chính là cường đại giáo chủ Chí Tôn xâm nhập đi vào hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Còn tốt bọn hắn khoảng cách xa xôi, lúc này mới có thể bình yên rời đi. Sau đó đường đi cũng rất thuận lợi, mấy người liên tiếp vượt qua mười mấy không gian tiết điểm, cuối cùng bọn hắn đi ra, buông xuống tại một mảnh dòng nham thạch trôi chi địa. Hư không bên trong nóng hôi hổi, ngay cả không gian đều xảy ra nhỏ nhẹ và mèo. Đoạn lộ trình này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại rất lạ thường, làm cho người khó quên. Ở đây không thích hợp ta liền đi trước từ bước. Cây giả lên tiếng, không đợi Thạch Nghị bọn hắn đáp lại, trực tiếp trốn xa. Nham tương hoành lưu chi địa chính xác không thích hợp nó. Thạch Nghị nhưng là cũng không nói gì, tự ý rời đi. Thạch Hạo cùng thanh niên đại ma thần đưa mắt nhìn Thạch Nghị đi xa, ánh mắt bên trong đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Ta luôn cảm thấy cái này Thạch Nghị cùng ta trong ấn tượng Thạch Nghị có chút khác biệt, hắn đi theo Thái Dương thần thụ đi tới thượng giới sau đó, đến cùng đã trải qua cái gì? Thạch Hạo tự lẩm bẩm. Trên người hắn thái âm chi lực nồng đậm, cũng không thái dương chi lực, có lẽ đây chỉ là hắn một cái phân thân, Bộ Thiên giáo thánh nữ không phải liền là tu hành chủ thứ thân chi pháp sao? Thanh niên đại ma thần mở miệng, làm ra ngờ tới như vậy. Kể từ thôn vệ ma tôn chi huyết sau, thanh niên trong cơ thể của đại ma thần một mực có âm khí ngủ đông, cho nên đối với thái âm chi lực vô cùng mẫn cảm. Sự thật nói không chừng đúng như gia nói tới dạng này. Thạch Hạo cấp ra câu trả lời khẳng định. Trước kia hạ giới song thạch chi chiến lúc, hắn cùng trùng đồng giao thủ qua, một cái vì thái âm bản nguyên, một cái vì thái dương bản nguyên, bên trong thiên nguyên bí cảnh cái này Thạch Nghị chỉ có thái âm trùng đồng, rất không thể tưởng tượng. T. Một nửa phân thân cứ như vậy người tiên, quét ngang cùng giai đại ma thần hít sâu một hơi, cảm thấy Thạch Nghị quá nghịch thiên rồi. Hắn nhìn một chút cháu của mình, thay Thạch Hạo cảm nhận được một cô áp lực. Đúng vậy à, một nửa phân thân cứ như vậy mạnh, có trời mới biết hai thân hợp nhất thời điểm sẽ có bao nhiêu người tiên. Thạch Hạo thở dài một cái, lên tiếng như vậy. Hắn không có bị Thạch Nghị cường đại hù đến, ngược lại kích phát lòng háo thắng. Ta còn chưa đủ mạnh, không đủ liều mạng, còn muốn làm đến càng nhiều mới được. Thạch Hạo khẽ nói. Hạo Nhi, lượng sức mà đi. Đại Ma Thần khẽ nói, sợ Thạch Hạo áp lực quá lớn, đi lên con đường sai trái. Gia Gia yên tâm, ta không sao. Thạch Hạo đáp lại nói, nơi này nham tương ta rất ưa thích, có thể áp chế trong cơ thể ta âm khí, ta ngay ở chỗ này định cư, tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi, từ các ngươi đi sông, lúc nào mệt mỏi, nhớ Gia Gia, liền trở lại xem. Đại Ma Thần nói. Thạch Hạo gật đầu, hắn nên lên đường, Thạch Nghị cường đại để cho hắn áp lực tăng gấp bội, hắn nhất thiết phải trở nên mạnh hơn mới được. Thạch Nghị trốn xa, tại hư không bên trong cất bước, hắn nóng nhìn phương xa sông lớn sông núi, trong lòng biết đây là Ma Châu, các phương hỗn loạn chi địa, đủ loại dòng binh đoàn ngang ngược. Hắn tạm thời không có đi nơi nào kế hoạch, việc cấp bách là tìm một chỗ đem Lôi Đế bảo thuật tu thành. Chương 215, Cố Nhân chương 215, Cố Nhân trốn xa đủ xa khoảng cách sau đó, Thạch Nghị đi tới một mảnh mênh mông hoang nguyên, tùy ý tìm một chỗ, ánh mắt hưng hực, dùng trùng đồng khai thiên mở ra một phương động phủ. Hắn ở trung quanh bố trí một phen sau, đi vào trong động phủ, bắt đầu Lôi Đế pháp tu hành. Lúc trước lúc, Thạch Nghị từng dùng đến tự tiên phần phía trên Lôi đỉnh chi lực hóa thành đại dược sửa qua toan nghe pháp, tại đại dược tương trợ phía dưới, hắn đem toan nghe pháp tu đến đỉnh phong, thậm chí đã vượt ra ngoài, tu thành Lôi đạo ngũ tuyệt tiên. Loại tình huống này, Thạch Nghị tu hành Lôi Đế bảo thuật, tự nhiên là làm ít công to. Hắn xếp bằng ở côn bằng bồ đoàn bên trên, từ tiểu thế giới bắt được vài gốc Lôi đỉnh chi lực hóa thành đại dược, tiên phần hành trình, Thạch Nghị lấy được ước chừng trên 100 cây, dù là cùng trùng đồng nữ dùng hết một chút cũng còn thừa lại hơn phân nửa, đầy đủ hắn tiêu xài. Sau đó, Thạch Nghị bắt đầu luyện hóa Lôi đỉnh đại dược, sắc mặt nghiêm trọng, miệng tụng ra một cái lại một cái Lôi đạo ký hiệu, bọn chúng giống như là từ hồ quang điện tạo dựng mà thành, lập loè chói mắt ánh chớp, lượn lờ tại Thạch Nghị quanh thân. Rất nhanh, xung quanh hắn liền trải rộng Lôi Đế pháp ký hiệu, rực rỡ mà chói mắt, giống như rực rỡ đầy sao đồng dạng. Thạch Nghị thôi động Thái Âm trung đồng, vô tận ký hiệu khắc sâu vào mi mắt, hắn bắt đầu cấp độ sâu nội đạo cùng tu hành. Cũng không biết trôi qua bao lâu, từng đạo vô cùng kinh khủng hỗn độn lôi quang từ trong hư vô bên trong xung ra, đem hắn bao khỏa, hóa thành một đạo nhân hình cái lớn, khắp nơi đều là phù văn cùng trật tự quy tắc chí lực, ở đây yên tĩnh lại. Vài ngày sau, lôi quang tạo dựng mà thành kén lớn vỡ nát, bị 10 khỏa hùng vĩ tinh thần ngạnh sinh sinh nứt vỡ, thập tinh hoành không, mỗi một khỏa đều cực lớn đến không gì sánh kịp, nghiền ép những sinh linh khác động thiên. Kinh người nhất là, tinh thần phía trên riêng phần mình có một cái sinh linh, Kim Ô, Kỳ Lân, Chân Hoàng, Côn Bằng. Những sinh linh này ánh mắt lập lòe, sinh động như thật, giống như thật vật, vô cùng cường đại, riêng phần mình đại biểu một loại vô thượng pháp môn. Trước kia là sư tử cái ngôi sao kia phía trên, bây giờ đã đổi thành một cái hình người sinh linh, đầu đội đế quan, thân mang đế bảo, toàn thân đều là hừng hực lôi quang, một đôi mắt thâm thúy mà tăng thương, giống như là có thể nhìn xuyên cổ kim tương lai, uy thế như vậy, đè người không thở nổi, giống như một vị lôi đạo đế vương đang quan sát nhân gian. Đây chính là Thạch Nghị những ngày qua tu hành thành quả, tại Lôi đỉnh chi lực hóa thành đại dược dưới sự giúp đỡ, hắn đem Lôi Đế bảo thuật tu đến cao thâm bước, toàn nghe linh thân cũng lột vỏ thành Lôi Đế linh thân, thực lực lại lần nữa lấy được tăng trưởng, mặc dù loại tăng trưởng này không có khoa trương như vậy, nhưng mà, để cho Thạch Nghị lại một lần phá vỡ tôn giả đại viên mãn cực hạn. Hô, Thạch Nghị khẽ nhả ra một hơi, Lôi Đế linh thân cuối cùng tu thành, kế tiếp, hắn cũng không tính rời đi, mà là tiếp tục ở đây bế quan, củng cố một chút thôn phệ chi đạo. Kể từ hắn lấy được thao thiết bảo thuật cùng thôn thiên ma điệu nhất tộc nguyên thủy ký hiệu sau đó, chỉ là sơ bộ tu luyện một chút, cũng không có truy đến cùng. Bây giờ, hắn tính toán nghiên cứu sâu một phen loại này vô thượng chi pháp, thôn phệ chi đạo, vô luận là công phạt vẫn là phòng ngự, hoặc là bổ sung tự thân tinh khí, đều vô cùng trọng yếu, thuộc về dầu củ là loại hình, đối với Thạch Nghị mà nói, ý nghĩa trọng đại. Rất nhanh, hắn lấy ra rất nhiều linh dược, đan dược, phụ trợ thôn phệ chi đạo tu hành. Đề cập tới thao thiết pháp cùng thôn thiên ma điệu tổ thuật hai loại pháp môn, Thạch Nghị thời gian tốn hao so tu Lôi Đế pháp lúc nhiều hơn rất nhiều. Hắn thử nghiệm đem hai loại pháp hòa làm một thể, đáng tiếc, cảnh giới của hắn quá thấp, kiến thức quá ngắn, căn bản làm không được. Cũng may thao thiết chân tiên cùng thôn thiên bất hủ dây dưa vô tận năm tháng, lẫn nhau thôn phệ, sớm đã có khuynh hướng dung hợp, so với ban đầu nhất lúc, bọn hắn pháp đã có chỗ biến hóa, Thạch Nghị bởi vậy dung hợp ra một chút thần thông, cũng tại lúc đối địch thi triển qua. Lần này, hắn nếm thử tiến thêm một bước, thu hoạch càng nhiều. Nửa tháng sau, Thạch Nghị tu thành không thiếu đạo quả, hắn toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều hóa thành vòng xoáy màu đen, ù ù chuyển động, thôn thiên phệ mà, chỉ là trong một chớp mắt, hắn mở ra tòa động phủ này liền sụp đổ, trở thành hư vô. Trên cánh đồng hoang vu, lấy Thạch Nghị làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm chi địa tinh khí đều bị dẫn dắt hướng về hắn bay đi, cảnh tượng kinh khủng đến cực hạn. A, bên kia dị tượng kinh người, chẳng lẽ là có cái gì kinh thế chi bảo sắp xuất thế? Mấy cái sinh linh trùng hợp đi ngang qua chỗ này hoang nguyên, thấy được cái này một màn kinh người, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, chỉ có một người trong đó nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm. Cái này càng giống cái nào đó ma đạo sinh linh đang tiến hóa, thôn vệ thiên địa tinh khí. Hắn dạng này mở miệng, bất kể như thế nào, vẫn là đi xem một chút a, dù là thực sự là một cái ma đầu, bằng vào ta tộc thực lực, cũng không cần e ngại. Nói đi, mấy cái sinh linh hướng về chính giữa vòng xoáy phương hướng tới gần, bọn hắn nô ra thần thức, muốn nhìn một chút trung tâm chi địa có cái gì, kết quả khiếp sợ phát hiện, nô ra ngoài thần thức đều bị loại lực lượng kia thôn phệ. Chẳng lẽ là một đầu thao thiết? Tộc này tổ địa cách nơi này cũng không tính xa. Mấy người có chỗ hoài nghi. Cuối cùng, Thạch Nghị thu thôn phệ chi đạo, tất cả dị tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này bế quan, hắn thu hoạch quá lớn, không chỉ tu trở thành Lôi Đế pháp, Lôi Đế linh thân, còn tại phương diện thôn phệ chi đạo có chỗ đột phá, thôn phệ linh thân đã biến dạng, trở thành một cái hình người sinh linh, đương nhiên, còn bảo lưu lại một chút thao thiết cùng thôn thiên ma điều đặc thủ. Có mấy cái tiểu gia hỏa bị ngươi làm ra dị tượng hấp dẫn, đang tại hướng về bên này gần lại gần. Đột nhiên, Luân Hồi Bàn lên tiếng. Thạch Nghị nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị xong chuyện phủi áo đi, nhưng mà một giây sau, hắn lại ngừng lại ngay tại chỗ, dường như nhìn thấy cái gì vật thú vị. Nguyên lai là cố nhân. Thạch Nghị mở miệng, đứng tại chỗ không hề động, im lặng chờ mấy cái kia sinh linh đến. Không lâu, bên trên bầu trời, mấy thân ảnh cực tốc mà đến, có nam có nữ, thân mang ngũ thải đạo ý, khí vũ hiên ngang, tài hoa xuất chúng, vừa nhìn liền biết không phải hạng người phàm tục. Bọn hắn đi tới chính giữa vòng xoáy chi địa, thấy được một cái cực lớn hồ mới, toàn bộ đều rất là giật mình, khi thấy đáy hồ đứng một cái sinh linh, càng là trong lòng nhảy một cái. Thạch Nghị thân mang đen như mực thái âm chiến giáp, hai tay chắp sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy cái khách không mời mà đến. Có người vừa rồi thôn phệ vòng xoáy hẳn là hắn làm ra. Còn trẻ như vậy, nhìn tướng mạo rất lạ lẫm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ Thao Thiết nhất tộc. Mấy cái thải y người trẻ tuổi truyền âm cho nhau, ngờ tới như vậy. Đạo hữu thế nhưng là đến từ Thao Thiết nhất tộc. Chúng ta đến từ Khổng Tước nhất tộc. Một cái thải y thanh niên hướng về phía Thạch Nghị chắp tay. Lúc này Thạch Nghị sớm đã vận dụng 72 biến, huyền hóa thành lạ lẫm bộ dáng, ngay cả bản nguyên khí tức cũng thay đổi. Ta cũng không phải là Thao Thiết, mà là nhân tộc, chỉ là biết một chút Thao Thiết nhất tộc bảo thuật, vừa rồi vừa vận đang tu hành bộ tộc này pháp. Thạch Nghị ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Thì ra là thế, xin hỏi đạo hữu đến từ phương nào đại giáo? Thải y thanh niên trầm giật mình, hắn nhìn ra Thạch Nghị không có đốt tân hỏa, hẳn là một vị tôn giả, vẻn vẹn tôn giả, lại làm ra lớn như vậy độc tĩnh, so Thao Thiết nhất tộc càng giống Thao Thiết. Ta đến từ một cái tiểu giáo phái, vừa bãi vô danh, không đề cập tới cũng được. Thạch Nghị lắc đầu, dạng này đáp lại. Sau đó, hắn không đếm xỉa tới nhìn về phía một cái thân mặc ngũ thải đạo y thanh niên, thái âm trùng đồng ánh mắt lóe lên. Sau một khắc, cái này thân mang ngũ thải đạo y thanh niên liền toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Thạch Nghị. Thạch hắn vừa mới nói ra một chữ, liền ý thức được không đúng, lập tức mở miệng. Cầu mình sư đệ, thế nào? Thanh niên ngượng ngùng nở nụ cười, lắc đầu nói, không có gì, ta muốn nói là, thực sự thật trùng hợp, lại ở đây hoang tàn vắng vẻ trên cánh đồng hoang gặp nhau, quả thực là một loại duyên phận. Không biết vị này nhân tộc đạo hữu có nguyện ý hay không theo chúng ta đi Khổng Tước nhất tộc làm khách một phen, xem như kết xuống một cọc thiện duyên. Thì ra là như thế, chúng ta cũng đang có ý này, không biết đạo hữu ý như thế nào. Khổng Tước nhất tộc từ trước đến nay hiếu khách, ta quan đạo hữu tu vi không thấp, đạo hạnh cao thâm, coi là một phương thiên tiêu, nói không chừng có cơ hội lấy được tộc ta Khổng Tước thần chủ triệu kiến. Mấy cái Khổng Tước nhao nhao đưa ra cành ô liu, muốn mời Thạch Nghị đi Khổng Tước nhất tộc làm khách. Đây chính là Thạch Nghị suy nghĩ trong lòng, cái kia thân mang ngũ thải đạo y thanh niên nói tới, cũng là Thạch Nghị truyền âm sứ nhân. Hắn không là người khác, chính là hạ giới từ trong Bách Đoạn Sơn thoát khốn mà ra Khổng Tước tôn giả Khổng Cầu Kỳ, biệt danh Nhị Ngốc Tử. Hắn đi theo thiên nhân tộc cùng với mấy cái thái cổ thần sơn sinh linh cùng nhau đi tới thượng giới, sau đó trực tiếp đi nhờ bà Khổng Tước nhất tộc, mặc dù thiên tư không phải cỡ nào hảo, nhưng mà bởi vì cầm trong tay một cây liễu thần ban cho cảnh liễu, bị Khổng Tước thần chủ coi trọng, trở thành Khổng Tước thần chủ nhất là cương triều vãn bối một trong. Bây giờ Khổng Cầu Kỳ thân bên cạnh vài đầu Khổng Tước cũng là Khổng Tước nhất tộc hạch tâm đệ tử, thực lực không tầm thường. Cái này vài đầu Khổng Tước không biết Thạch Nghị thân phận, nhưng Khổng Cầu Kỳ đã biết, bởi vì Thạch Nghị vận dụng trùng đồng năng lực hiện hóa tại Khổng Cầu Kỳ tâm linh thế giới, một cái trùng đồng treo cao ở nơi đó quan sát Khổng Cầu Kỳ, quả thực đem hắn dọa cho phát sợ. Phải biết, đây chính là hạ giới tươi đẹp nhất tiên kiêu tảng đá lớn, cho dù là tại thượng giới, tảng đá lớn cũng đánh ra kinh người chiến tích, Vũ Hành Châu Thiên Nguyên Bí cảnh chuyện đã truyền ra, bây giờ, Thạch Nghị cường đại, không ai không biết, không người không hiểu. Khổng Cầu Kỳ không khỏi buồn bực, đây cũng quá xui xẻo, tùy tiện đi ngang qua một chỗ hoang nguyên vậy mà đụng phải tôn này đại ma đầu, hắn biết, lấy Thạch Nghị thực lực, muốn giết mấy người bọn hắn, chỉ ở một ý niệm. Cái này đại ma đầu làm sao lại chủ động yêu cầu đi Khổng Tước nhất tộc? Không có chuyện gì không tốt a, trong lòng Khổng Cầu Kỳ tự nói. Hắn không biết là, trong nội tâm của hắn tự nói sớm đã bị Thạch Nghị thấy rõ. Yên tâm, ta đơn thuần chỉ là đi làm khách không cần sợ, ta chỉ là một cái tôn giả, một cái tôn giả đơn tương độc mã làm khách một phương đại tộc, có thể có cái gì ý xấu đâu. Thạch Nghị truyền âm nói. Khổng Cầu Kỳ nghe vậy, nhìn không được toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thà tâm thông. Hắn nhìn về phía Thạch Nghị, cái sau đang mỉm cười nhìn hắn, Khổng Cầu Kỳ chỉ cảm thấy trên thân rất lạnh, ngay cả nội tâm của người khác tự nói đều có thể biết được, trùng đồng có phần cũng quá kinh khủng. Nghe qua Khổng Tước tộc đại danh, thượng giới 3000 đạo châu bên trong, rất ít có thể có cái nào tộc đàn giống Khổng Tước tộc lịch sử lâu đời, bát nguồn xa, dòng chảy dài, nếu như có thể đến quý tộc làm khách, kia thật là vinh hạnh của tại hạ. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Thạch Nghị đã cùng mấy cái Khổng Tước nhất tộc hạch tâm đệ tử đã đạt thành nhất trí, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới Khổng Tước tộc trưởng điện. Thạch Nghị, ngươi đi Khổng Tước tộc đến cùng muốn làm gì? Khổng Cầu Kỳ truyền âm hỏi. Hắn cảm thấy Khổng Tước thần chủ đối với hắn có ơn tri ngộ, nếu là đem đại ma đầu mang về, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trong lòng của hắn băn khoăn. Người khác đều mong mỏi tìm được Thạch Nghị, trấn áp Thạch Nghị, thu hoạch trên người hắn truyền thừa, nhưng mà Khổng Cầu Kỳ biết, độ khả thi thành công cơ bản là không. Lúc ở hạ giới, Liêu Thần, Tiểu Tháp, Thạch Hạo thường xuyên nói đến sinh linh này, đều cấp ra cực cao đánh giá, hơn nữa Thạch Nghị trên tay thế nhưng là có luân hồi bản, bằng một phương đại tộc chi lực căn bản bắt không được hắn. Chỉ là đơn thuần làm khách, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thạch Nghị lời thề son sắt đáp lại nói. Thật hay giả? Khổng Cầu Kỳ một hồi hồ nghi, Việc đã đến nước này, hắn cũng không biện pháp ngăn trở, mời Thạch Nghị đi Khổng Tước tộc làm khách vốn là hắn nói ra, mặc dù là Thạch Nghị yêu cầu. Mấy cái sinh linh cùng nhau lên lộ, giao lưu bên trong, Thạch Nghị biết vài đầu Khổng Tước muốn đi hướng về nơi nào, chính là quay về Khổng Tước nhất tộc tổ địa. Mấy tháng trước, bọn hắn bị trong tộc trưởng lão phái đến Khổng Tước nhất tộc tại xa xôi địa vực khu mỏ quặng, thủ hộ nơi đó an toàn, bây giờ đã đến giờ, liền đường về quay về trong tộc, đã có mặt khác vài đầu Khổng Tước lên đường, tiếp nhận bọn hắn. Đạo hữu, ngươi cũng hẳn là muốn tham gia tiên cổ nụ hoa à, nhìn ngươi thâm bất khả trắc, có lẽ có thể sánh vai đời thứ nhất, chắc chắn có thể tại tiên cổ bên trong lấy thật tốt thứ tự. Một đầu Khổng Tước tính thăm dò nói. Khổng Cầu Kỳ nghe vậy, âm thầm lắc đầu, đâu chỉ sánh vai đời thứ nhất. Từ Thiên Nguyên bí cảnh tin tức bên kia truyền đến xem, đời thứ nhất tại trước mặt Thạch Nghị so con cừu nhỏ còn nhỏ cừu non, tay cầm đem bóp. Nơi nào, ta tối đa chỉ có thể tại một châu chi địa xương hùng thôi. Thạch Nghị mở miệng cười. Nghe hắn nói như vậy, vài đầu Khổng Tước tộc âm thầm cảm khái, cảm thấy Thạch Nghị quá khiêm tốn. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều nhìn không thấu Thạch Nghị sâu cạn, cái này ngược lại so với cái kia cảm giác gáp bách 10 phần đời thứ nhất còn muốn đáng sợ. Rất nhanh, Thạch Nghị lên tiếng, đem đề tài chuyển tới Khổng Tước tộc cùng với gần nhất phát sinh sự kiện lớn trên thân. Nghe nói không? Thiên nhân tộc bên kia xảy ra đại sự, bọn hắn đào được trong truyền thuyết thiên mệnh thạch, nghe nói, cùng thiên nhân tộc thiên tiêu dung hợp sau đó, có khả năng đến trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khôi phục thiên nhân tộc năm đó vô thượng vinh quang. Cái này uy hiếp đến chiến tộc địa vị, nghe nói chiến tộc đã xuất động cao thủ, thuê dòng binh đoàn đuổi theo giết. T, thiên mệnh thạch, này đối thiên nhân tộc sinh linh tới nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Khổng Cầu Kỳ, đạo lữ của ngươi chính là đến từ thiên nhân tộc, chuyện này có liên quan với ngươi à? Nghe vậy, Khổng Cầu Kỳ lắc đầu thở dài. Việc quan hệ siêu cấp lớn tộc ở giữa tranh đấu, cho dù ta đạo lữ đến từ thiên nhân tộc, cũng không thể để Khổng Tước nhất tộc cuốn vào trong đó, chỉ có thể nói, thiên nhân tộc tự cầu phúc. Ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Khổng Cầu Kỳ cười khổ một tiếng, hắn rõ ràng bản thân bị Khổng Tước thần chủ coi trọng hoàn toàn là bởi vì Liêu thần ban cho cái kia cảnh liêu, cùng với hạ giới cùng Liêu thần có tiếp xúc, cũng không phải là bởi vì hắn thiên tư mạnh dường nào, nếu là hắn tùy ý tiêu hao loại ân tình này, còn như thế nào tại Khổng Tước tộc đặt chân. Một bên Thạch Nghị tự nhiên tin tưởng chân tướng, Khổng Cầu Kỳ cùng hạ giới Thiên Thần Sơn Vân Mộc Lan yêu nhau, nhưng bị Thiên Thần Sơn ngăn cản, đến thượng giới, hai người đã kết làm liên cảnh. Thiên nhân tộc, Thiên Mệnh Thạch trong lòng Thạch Nghị tự nói, đoán chừng bây giờ, Thạch Hạo đã bắt đầu hộ tống Vân Hy qua huyết sắc bình nguyên. Chương 216, Vũ Sắc Thần Quang chương 216, Vũ Sắc Thần Quang không lâu, một đoàn người đến một cái Ma Châu đại giáo sở tại chi địa, mượn nhờ nơi đó cự hình truyền tống trận, đi tới Khổng Tước nhất tộc khống chế khu vực. Ở đây thật sự rất bao la, mênh mông vô ngần, một mắt nhìn không thấy bờ, hư không bên trong, linh khí nồng đậm, vô cùng thích hợp tu hành. Nơi xa núi non trùng điệp, nguy nga hùng hồn, đại khí bằng bạc, xem xét đã biết không phải đơn giản sơn lĩnh, chân trời hoàn toàn mông lung, điểm lành chi khí dâng lên, ẩn ẩn có năm màu tia sáng truyền ra, tượng trưng Khổng Tước nhất tộc ngũ sắc thần quang đại pháp. Đó chính là ta Khổng Tước nhất tộc tổ địa, đừng nhìn chỗ không phải rất lớn, trên thực tế có khắc cả côn, thật muốn trải rộng ra mà nói, tuyệt đối lớn đến vô biên vô hạn. Một đầu Khổng Tước lên tiếng như vậy. Thạch Nghị gật đầu một cái, thái âm trùng đồng mịt mở phát sáng, hắn nhìn ra nơi này bất phàm, truyền thừa lâu đời đại tộc Khổng Tước tộc quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, dù cho bây giờ thì mịt cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lần này hắn đến đúng địa phương, có lẽ có cơ hội đã được như nguyện. Bước lên thân phận bại lộ nguy hiểm, độc thân đi tới một cái đại tộc, Thạch Nghị tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, thật sự làm khách tới, hắn thập đại linh thân bên trong, có một cái linh thân chính là Khổng Tước tộc đặc hữu ngũ sắc thần quang bảo thuật biến thành, đến từ sơn bảo bên trong truyền thừa. Mặc dù uy năng không tầm thường, là thượng giới chân chính thuần huyết bảo thuật, nhưng mà, cùng khác tăng cái động một tí tiên đạo cấp thập hung cấp bí pháp so sánh, kém có chút xa. Cho nên, Thạch Nghị nghĩ thừa cơ hội này tới Khổng Tước tộc bái phòng một phen, xem có hay không cơ duyên để cho loại này thuần huyết bảo thuật tới một lần thuế biến. Phương diện an toàn vấn đề, hắn cũng không quá lo lắng, dù sao luân hồi bản toàn diện khôi phục có thể phát huy ra trí tôn cấp bậc chiến lực, những ngày này, Thạch Nghị cũng thường xuyên móm cho luân hồi bản một chút thiên tài địa bảo, cung cấp nó khôi phục. Dựa theo luân hồi bản thuyết pháp, trước kia một trận chiến, bị hao tổn quá nghiêm trọng, bằng không cũng không khả năng từ cự đầu binh khí trực tiếp rơi vào trí tôn phía dưới, nội bộ pháp tắc cơ hồ phá diệt hầu như không còn, nó hao tốn một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục đến trí tôn cấp độ, càng lên cao thứ cần thiết lại càng nguy tiên, cái này nhất định là một cái quá trình khá dài, không có khả năng một lần là xong. Đạo hữu, lập tức tới ngay tộc ta, trong tộc lao tổ nếu là nhìn thấy ngươi dạng này thiên kiêu kỳ tài đến đây làm khách, nhất định sẽ cười miệng toe toét, bởi vì đây là một cái đường rẽ pháp cơ hội tốt, trong tộc thiên kiêu kỳ tài đoán chừng đều sẽ nhớ tìm đạo hữu luận bàn, đến lúc đó mong rằng đạo hữu xin đừng trách. Đây là tự nhiên, ta đối với quý tộc ngũ sắc thần quang ngưỡng mộ đã lâu. Thạch Nghị khẽ nói đáp lại. Một bên Khổng Cầu Kỳ tặc tặc nhìn chằm chằm Thạch Nghị vài lần, mặc dù Thạch Nghị lời thề son sắt nói chính là tới làm khách nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Khổng Tước tộc tổ địa xung quanh trong cự thành, ở đây không chỉ có Khổng Tước tộc sinh linh, còn có rất nhiều chủng tộc khác, là một tòa đáng mặt vạn tộc giao hội chi địa, trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, rất là phồn hoa. Vài đầu Khổng Tước đội vã trở về phục mệnh, cho nên bọn hắn nhanh chóng xuyên qua ở đây. Khi đi tới thông hướng tổ địa pháp trận lúc trước, Thạch Nghị bị ngăn cản, bởi vì dưới tình huống bình thường, những tộc quần khác là không thể đi tới Khổng Tước tộc tổ địa. Vài đầu Khổng Tước cùng thủ hộ pháp trận lão giả liên tiếp giao lưu, bảo hắn biết Thạch Nghị tới đây mục đích, cùng với Thạch Nghị có thể so với đời thứ nhất thực lực. Chỉ có Khổng Cầu Kỳ một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, không có chút nào muốn nói chuyện ý tứ, nhưng mà sau một khắc, Thạch Nghị âm thanh ngay tại bên tai của hắn vang lên. Khổng Cầu Kỳ không có cách nào, chỉ có thể gia nhập vào trong đó. Có sự gia nhập của hắn, lão giả kia cuối cùng gật đầu, không ngăn cản nữa. Hắn biết, Khổng Cầu Kỳ là Khổng Tức Thần Chủ vô cùng yêu thích một cái hậu bối, lúc ra cửa thường xuyên mang theo hắn, từ mức độ nào đó tới nói, Khổng Cầu Kỳ có thể đại biểu Khổng Tức Thần Chủ ý tứ. Mấy người thuận lợi ngồi trên truyền tống trận, theo tia sáng lóe lên, bọn hắn tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại đã tới Khổng Tức nhất tộc trong tổ địa. Ở đây, Linh Sơn Liên Miên, treo suối thác nước tô điểm trong lúc đó, tinh khí đậm đà doan người, khắp nơi đều là thủy thú linh cầm, đủ loại quỳnh lâu ngọc vũ, sông lớn lao nhanh, dâng lên vô tận linh khí, thấm vào ruột gan. Không hề nghi ngờ, đây là một chỗ phong thủy bảo địa, bị Khổng Tức nhất tộc chiếm giữ, cái này trở thành bọn chúng có thể duy trì đại tộc địa vị cơ thạch. Cầu mình, các ngươi trở về. A, vị này là một lão giả cất bước đi tới, cùng bọn hắn chào hỏi. Hắn trong nháy mắt chú ý tới Thạch Nghị cái này gương mặt lạ, nhịn không được nghi hoặc lên tiếng. Trường lão, vị này là đi qua trẻ tuổi Khổng Tức một phen giới thiệu, lão giả rõ ràng trật tướng, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Thạch Nghị, biểu hiện ra nhiệt tình thái độ. Lấy hắn chân thần đỉnh phong thần thức, càng nhìn không xuyên Thạch Nghị sâu cạn, đủ để thấy Thạch Nghị cường đại. Lão giả bước tin, đây là một cái đời thứ nhất, đến từ một cường đại đạo thống, đoán chừng là bên ngoài lịch luyện, vừa vặn gặp mấy tiểu tử kia, lập tức tới đây làm khách. Vừa vặn, Khổng Tức nhất tộc tuổi trẻ chí tôn đang lo tìm không thấy đối thủ, có thể để cái này người trẻ tuổi tộc đời thứ nhất cùng với giao lưu luận bàn một phen. Sau đó, lão giả tự mình mang Thạch Nghị đi tới một tòa đại điện, đem hắn an bài ở bên trong nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi thăm một chút Thạch Nghị thái độ. Lúc nhận được câu trả lời khẳng định sau đó, lão giả mỉm cười rời đi. Phải biết, tiên cổ nụ hoa hành trình sắp đến, các đại thế lực đều đem nhà mình thiên tiêu giấu rất căng, muốn hẹn chiến đều hẹn không đến. Bây giờ, một cái đời thứ nhất tự đưa tới cửa, tự nhiên không thể bỏ qua. Đưa mắt nhìn lão giả rời đi, Thạch Nghị một thân một mình xếp bằng ở trong gian phòng, khép hờ hai con ngươi, bắt đầu vận dụng trùng đồng năng lực. Nơi xa, cuối cùng thoát khỏi Thạch Nghị Khổng Cầu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cùng Thạch Nghị vị này đại ma vương cách quá gần, để cho hắn áp lực như núi, bây giờ trùng quy là bông lỏng. Không đợi hắn cao hứng bao lâu, ý thức không gian bên trong lại lần nữa xuất hiện một cái trùng đồng, cái kia con mắt lạnh lùng, để cho hư không đều gì rào đóng băng. Khổng Cầu Kỳ cảm giác linh hồn đều phải kết băng, nhịn không được run lẩy bẩy. Vì cái gì sợ hãi như vậy ta? Chẳng lẽ là làm cái gì trột dạ chuyện? Ngươi sẽ không phải là muốn đem thân phận chân thật của ta đem ra công khai, để cho Khổng Tức nhất tộc đối phó ta, giành trên người ta bảo thuật à? Thạch Nghị thanh âm lãnh khốc vang lên. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi tất nhiên rằng đến, khẳng định có sức tự vệ, tất có luân hồi bản tại người, ta làm sao có thể để cho Khổng Tức nhất tộc tự tìm phiền phức? Hy vọng là dạng này. Đúng, ta muốn gặp Khổng Tức thần chủ, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu như làm không được, ngươi hẳn phải biết kết quả là cái gì. Thạch Nghị mở miệng, thái âm trùng đồng nhìn xuống Khổng Cầu Kỳ, giống như một tôn thiên thần đang trông xuống phàm nhân. Khổng Cầu Kỳ chỉ cảm thấy trong thân thể từng trận bốc lên khí lạnh. Chờ cái kia trùng đồng sau khi biến mất, hắn nhịn không được chửi mẹ. Gặp quỷ, làm sao lại gặp phải tên ma vương này giết phôi? Bây giờ quấn lên ta. Rõ ràng là huynh đệ, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Khổng Cầu Kỳ ai thán, so sánh Thạch Nghị tính cách cùng đối xử mọi người phương thức, hắn càng ưa thích Thạch Hạo. Đương nhiên, Thạch Hạo trên bản chất cũng là bá đạo. Thần chủ đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Khổng Cầu Kỳ tự lẩm bẩm. Trong cung điện, Thạch Nghị khép hờ hai mắt, ở trong lòng suy tư phục bản, hắn nghĩ tại Khổng Tức tộc đạt tới mục đích của mình, tốt nhất phương pháp chính là trực tiếp ngả bài. Phải biết, hắn nhu cầu là Khổng Tức nhất tộc cao hơn pháp môn, đây là bí mật bất truyền, vô luận như thế nào làm đều nhiều không mở Khổng Tức thần chủ không bằng trực tiếp cùng gặp mặt hắn ngả bài, miễn cho lãng phí thời gian. Chỉ chốc lát sau, có Khổng Tức tộc thị nữ bưng tới đủ loại linh quả rượu ngon, cũng là khó gặp đồ tốt, nhìn ra được, Khổng Tức tộc cũng không ít khí, đạo đãi khách để cho người ta nhịn không được tán thưởng. Cách một ngày, cái kia chân thần đỉnh phong lão Khổng Tức tới, mời Thạch Nghị đi tới một cái tiểu tụ hội. Người tham dự cũng là Khổng Tức nhất tộc trong thế hệ trẻ người nổi bật, tộc ta trẻ tuổi chí tôn cũng tại. Lão Khổng Tức giải thích nói. Thạch Nghị gật đầu một cái, trực tiếp đứng dậy, đi theo lão Khổng Tức rời khỏi nơi này. Tại lão Khổng Tức dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi tới một tòa mọc đầy linh hoa linh thảo đình viện, đã có rất nhiều Khổng Tức tộc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ở chỗ này chờ đợi. Bọn hắn top 5 top 3, riêng phần mình ngồi ở đỉnh bên cạnh cái bàn đá, phía trên đã bày xong linh quả cùng thần cất, trong không khí phiêu đãng làm cho người chìm đắm mùi rượu. Thạch Nghị quét mắt một mắt, cái này tuổi trẻ Khổng Tức đều đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ, cũng có chút kính sợ, dù sao, đời thứ nhất thực lực còn tại đó, đi tới chỗ nào đều được người kính ngưỡng. Có một cái sinh linh khí hơi thở là cường đại nhất, đạo hạnh thâm hậu, giống như sắp phun ra núi lửa, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là lão Khổng Tức trong miệng Khổng Tức tộc trẻ tuổi chí tôn. Khổng Cầu Kỳ cũng tới, ngồi ở một cái trong đình uống rượu giải sầu, liên tục bị Thạch Nghị uy hiếp, hắn tự nhiên phiền muộn. Sự tình làm thế nào? Một thanh âm từ hắn đáy lòng bên trong vang lên. Khổng Cầu Kỳ nghe vậy, đáp lại nói, thần chủ nghe một cái đời thứ nhất cầu kiến hắn, rất kinh ngạc, phải biết, giống hắn bộ dạng này nhất tộc chi chủ, đời thứ nhất cũng không tư cách đơn độc cùng với gặp mặt, bất quá, thần chủ vẫn đáp ứng, hắn nói sẽ đích thân quan sát hôm nay giao lưu luận bản sẽ. Thạch Nghị nhìn chung quanh một chút, cũng không có nhìn thấy Khổng Tức thần chủ cái bóng, thế là hỏi thăm về cổ tay bên trong lục đạo luân hồi bản. Quả thật có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú nơi đây, tu vi còn có thể, cũng coi như một phương giáo chủ. Luân hồi bản đáp lại nói. Thạch Nghị gật đầu một cái, tại lao Khổng Tức dưới sự dẫn linh đi tới một tòa trong đỉnh, tại một cái ghế đá ngồi xuống. Trước này bàn đá đã có hai cái sinh linh ngồi xuống, một trong số đó chính là Khổng Tức tộc tuổi trẻ chí tôn, một cái khác chỉ so với hắn yếu đi nhất tuyến. Thạch Nghị ngồi xuống về sau, cùng Khổng Tức tộc trẻ tuổi chí tôn liếc nhau một cái, nhất thời, hư không bên trong nổi lên từng trận gợn sóng. Đây là cường giả ở giữa khí thế ba chạm, tại chỗ cũng là Khổng Tước tộc thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng đến. Tại hạ Khổng Hiên, không biết Minh Tôn tính đại danh. Khổng Tước tộc trẻ tuổi chí tôn mở miệng hỏi: "Họ thổ, tông môn Cửu Gia Đông Đảo, tên liền bất tiện tiết lộ, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng." Thạch Nghị đáp lại: "Nguyên lai là thổ đạo hữu." "Thổ?" "11." "Thạch Nghị." Khổng Câu Kỳ lập tức biết rõ thổ là hàm nghĩa gì, lại thêm: "Thạch Nghị đến từ Thạch tộc, đất đá bổn nhất thể." Sau đó, Thạch Nghị cùng tại chỗ Khổng Tước tộc người trẻ tuổi luận đạo, giao lưu tu hành tâm đắc, toàn bộ quá trình hắn thu hoạch rất ít, ngược lại là cái này tuổi trẻ Khổng Tước thu hoạch không ít. Lão Khổng Tước nhìn ở trong mắt, đối với Thạch Nghị tài hoa thầm giật mình, để cho hắn vị này chân thần đỉnh phong đều có chút mặc cảm, nhiều khi Thạch Nghị đều có thể một câu nói chúng, thường thường diệu ngữ liên tiếp, làm cho người tán thưởng, không hổ là một vị đời thứ nhất. Liên Khổng Tước tộc trẻ tuổi chí tôn Khổng Hiên đều bị Thạch Nghị nội tình quất phục, cùng với Đàm Tiếu Uống. Mặc kệ như thế nào, đại ma vương nội tình không thể không phục. Trong lòng Khổng Cầu Kỳ tự nói, cũng không lâu lắm, giao lưu hội đi tới trọng yếu nhất một cái câu, luận bản. Rất nhiều tuổi trẻ Khổng Tước đều nghĩ kiến thức một phen vị này thần bí đời thứ nhất thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, từ vừa rồi luận đạo đến xem, tuyệt đối không giống như Khổng Hiên kém, thậm chí có khả năng tại Khổng Hiên phía trên. Lão Khổng Tước lấy ra một cọc chí bảo, lộ ra không thải sắc, ẩn ẩn lộ ra ngũ sắc thần quang. Đây là ta Khổng Tước tộc chí bảo, ngũ sắc thần quang kính, nội hàm không gian, có thể cung cấp tu sĩ luận bán tranh phong. Thổ đạo hữu, có muốn chỉ giáo một phen? Khổng Hiên lúc này đứng dậy, phát ra mời, tại chỗ trừ hắn ra, khác Khổng Tước thật đúng là không có cái kia sức mạnh đi khiêu chiến Thạch Nghị. Thạch Nghị khẽ cười một tiếng, hồi đáp, có gì không thể. Nói chỉ giáo mà nói, có chút nói quá lời, chúng ta đơn giản luận bàn một phen, điểm đến là dừng liền có thể. Khổng Hiên trở về một trong cười, gật đầu một cái. Hai người đồng loạt không có vào ngũ sắc thần quang trong kính, rơi vào một tòa đạo đài phía trên. Đi vào phía trước, Thạch Nghị đã hỏi tham qua luân hồi bản có nguy hiểm hay không, nhận được câu trả lời phủ định sau đó, hắn mới hào sảng tiến vào bên trong, bằng không, Thạch Nghị mới sẽ không dễ dàng để cho tự thân lâm vào hiểm cảnh. Thổ đạo hữu, thỉnh. Nói đi, Khổng Hiên ra tay rồi, hắn không hổ là Khổng Tước tộc tuổi trẻ chí tôn, khí huyết chi lực có thể so với đời thứ nhất, đối với đại đạo quy tắc trưởng khống cùng lý giải cũng không kém bao nhiêu, căn cứ vào Thạch Nghị đoán chừng, chỉ so với Thiên Vân Châu Thiên Vân thư viện Lý Vân Thông kém một chút. Bất quá, Khổng Hiên có ngũ sắc thần quang tăng thêm, nếu quả thật cùng Lý Vân Thông một trận chiến, ai thắng ai thua khó mà nói. Thạch Nghị cũng không có nghiêm túc, một cái đời thứ nhất còn không cách nào để cho hắn nghiêm túc, toàn bộ quá trình, hắn đều là đang hủy đi giải chiêu thức của đối phương, có loại nhuận bật tế vô thanh cảm giác. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu, Thạch Nghị ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu đã sớm vượt qua trước mắt chỗ cảnh giới đếm không hết, đạt đến hóa cảnh. Điểm này, Khổng Hiên lĩnh hội sâu nhất, vô luận hắn như thế nào công phạt, Thạch Nghị chắc là có thể giữa lúc Đàm Tiếu hóa giải thành vô hình. Mà Thạch Nghị nhưng xưa nay không chủ động ra tay, cũng không phóng thích cái gì lớn thần thông, cái này khiến Khổng Hiên thầm giận mình, vị này thần bí đời thứ nhất thổ đạo hữu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mấy trăm chiêu đi qua, Khổng Hiên quyết định lấy ra áp đáy hòm đồ vật, thăm dò một chút Thạch Nghị cực hạn ở nơi nào. Thổ đạo hữu cẩn thận, kế tiếp, ta đem thi triển tộc ta bí pháp cấm kỵ, ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, chỉ cần là tại ngũ hành bên trong đồ vật, cũng chạy không thoát thần quang giam cầm. Khổng Hiên mở miệng. Thạch Nghị cười cười, đã sớm nghe nói qua quý tộc ngũ sắc thần quang mạnh bao nhiêu, cho tới hôm nay may mắn gặp một lần. Khổng Hiên không nói, hắn toàn lực bộc phát, triển lộ bản thể, hóa thành một đầu mỹ lệ ngũ thải Khổng Tước, cái đuôi chỗ có 5 cái màu sắc khác nhau lông vũ, tại cùng thời khắc đó nở rộ hừng hực hào quang. Sau một khắc, ngũ sắc thần quang từ lông vũ phía trên bắn ra, giống như một đạo ngũ sắc cầu vồng bạch phá bầu trời, phóng tới Thạch Nghị. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa đem Thạch Nghị một mực khóa chặt, căn bản tránh không khỏi. Thạch Nghị mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, chỉ là hướng về phía ngũ sắc thần quang xuệ bàn tay ra, nơi lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, giống như một tấm vực sâu miệng lớn, thôn phệ hết thảy, ngay cả giàu có sắc thái chuyển kỳ ngũ sắc thần quang cũng khó thoát bị thôn phệ kết cục, toàn bộ không có vào vòng xoáy bên trong. Chương 217, Thần Thánh Khổng Tước chương 217, Thần Thánh Khổng Tước Khổng Hiên ngũ sắc thần quang cứ như vậy bị thôn phệ hầu như không còn, không có đưa đến tác dụng vốn có, cái gọi là không có gì không soát cũng chưa từng bày ra. Ngồi đây đều kinh hãi, đây chính là Khổng Hiên, Khổng Tước nhất tộc đương đại trẻ tuổi chí tôn, một vị đời thứ nhất. Đối mặt Thạch Nghị thời điểm lại là như vậy bất lực, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn hết chiêu để dùng, thủ đoạn mạnh nhất đã vận dụng. Trái lại Thạch Nghị, từ đầu tới đuôi chỉ thi triển một cái thôn vệ chi pháp, giữa hai bên lập tức phân cao thấp. Ha ha, thủ đạo hữu mạnh, để cho ta khâm phục, là tại hạ thua. Khổng Hiên hơi sững sờ sau đó, cười to lên, cũng không có thẹn quá hóa giận. Có lẽ tại luận đạo lúc hắn liền có loại tâm lý này chuẩn bị. Nơi nào, đạo hữu cũng không kém, lần này tiên cổ hành trình, tất nhiên có thể lấy được một cái không tệ thứ tự, đến lúc đó, danh chấn 3000 đạo châu. Thạch Nghị khiêm tốn một câu. Khổng Hiên cười nhẹ lắc đầu, cùng Thạch Nghị sóng vai đi ra ngũ sắc thần quang kính, trở lại trong đình sau, hai người nâng ly cả chén, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chung đụng rất là hòa thuận. Đối với cái này, nhị ngốc tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Khổng Hiên tính cách vốn là thuộc về hào sảng một loại, cho dù nhị ngốc tử trở thành Khổng Tước thần chủ sủng ái nhất chìm hậu bối một trong, Khổng Hiên cũng không có biểu lộ ra khỏi ghen ghét chi ý. Các Khổng Tước tộc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất cũng liên tiếp hướng về phía Thạch Nghị mời rượu, bọn hắn biết rõ, có thể hời hợt ở giữa để cho Khổng Hiên chịu thua, cái này thổ đạo hữu tuyệt đối mạnh đáng sợ, nói không chừng cùng gần nhất. Lực lượng mới xuất hiện lớn nhỏ ma vương là một cái cấp độ tồn tại. Không lâu, đám người đàm luận lên tại Thiên Nguyên Bí cảnh từ từ bay lên lớn tiểu ma vương, đều cảm thán sự cường đại của bọn hắn, liền nổi danh khắp thiên hạ tiên điện truyền nhân đều bị che phủ tia sáng. Nếu là có một ngày, thổ đạo hưu đối đầu cái kia lớn tiểu ma vương, có lẽ có sức đánh một trận. Khổng Hiên suy tư một lúc lâu sau, cho ra kết luận như vậy. Sẽ có đối đầu ngày hôm đó, tiên đạo đủ hoa, trăm sông hợp thành biển, quần hùng tranh giành. Thật là khiến người ta hướng tới a. Thạch Nghị cảm thán một tiếng. Hắn lời nói đưa tới tại chỗ trẻ tuổi thiên tiêu của mình, đều ở nhiệt huyết niên kỷ, có thể nào không hướng tới như thế rộng rãi thịnh sự. Lần trước tiên đạo nụ hoa khai phóng lúc, tộc ta thiên kiêu vẹn vẹn lấy được hơn 7000 tên thành tích, khoảng cách tộc ta tốt nhất xếp hạng hơn 10 người trên lệnh rất xa, không biết lần này có thể hay không đúc lại khổng tước tộc vinh quang. Có người lên tiếng như vậy, Khổng Hiên nhất thời áp lực như núi. Đây chính là mở ra một lần cuối cùng, đến lúc đó, những cái kia bị lao quái vật tuyết tàng cổ đại quái thai nhóm đều biết xuất thế, tham dự vào, ta có thể giết đến 3000 tên trong vòng cũng không tệ rồi. Giao lưu hội kết thúc, Thạch Nghị cùng một đám khổng tước cáo tử, hướng chính mình nghỉ ngơi cổ điện mà đi. Trên đường, hắn đi cũng không nhanh, dường như đang đợi cái gì. Đột nhiên, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thần chủ nói muốn gặp một lần ngươi. Chính là Thạch Nghị một mực chờ đợi nhị ngốc tử. Thạch Nghị khỏe miệng nở nụ cười, dựa theo khổng cầu kỳ nói tới con đường, một đường truyền âm, cuối cùng đến một tòa rộng rãi ngũ sắc trước đại điện. Đây là khổng tước thần chủ nơi nghỉ ngơi, xem như nhất tộc chi chủ, tẩm cung của hắn tự nhiên bất phàm, có một loại hùng vị khí thế. Thạch Nghị sắc mặt bình tĩnh đi tới đại điện bên trong, trong đầu đang không ngừng phục bản cùng dự đoán. Cái này một nhóm, hắn nhưng là vì khổng tước tộc bí pháp mà đến, loại vật này, dễ dàng sao có thể chuyển cho ngoại tộc. Một khi đàm luận không tốt, đàm phán không thành, đánh nhau rất bình thường. Vũ sát thần điện rất lớn, bao la hùng vĩ vô cùng, mấy chục cây chống trời chi trụ cao vút trong đó, giường cột chạm trổ, lượn lờ hỗn độn sương mù. Một cái hình người sinh linh đứng ở trong đại điện, hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía Thạch Nghị, dường như sớm đã chờ đợi đã lâu. Phát giác được Thạch Nghị đến, hắn trực tiếp xoay người lại, đây là một người trung niên, mặt như ngọc, con mắt cũng rất tàn thương, rất thâm thúy, hắn dáng người vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, quanh thân còn quấn hỗn độn khí, cùng với ngũ sắc hào quang. Thạch Nghị ánh mắt lập lòe, nhìn không thấu sinh linh này sâu cạn. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại siêu thoát bên ngoài, không thuộc về nhân gian cảm giác. Hắn biết, đây là loại kia ngũ sắc hào quang mang tới hiệu quả, cũng cản trở trùng đồng chi lực nhìn trộm. Văn bối bái kiến khổng tước thần chủ. Thạch Nghị hướng về phía khổng tước thần chủ đi hậu bối chi lễ. Trung niên nhân khẽ gật đầu, hai cái con mắt tại trên thân Thạch Nghị quét mắt một phen, sau đó lên tiếng. Người cũng không họ Thổ, mà là họ Thạch, đúng không? Bị lộ tẩy, Thạch Nghị mặt không đổi sắc, không tiêu ngạo không tự tin nói, là khổng cầu kỳ nói cho thần chủ sao? Cũng không phải, ngũ sắc thần quang kính là một cọc chí bảo. Ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng lừa không được ta. Khổng tước thần chủ lắc đầu. Lấy tình cảnh của ngươi, dám nên ngang tới ta khổng tước nhất tộc tổ địa, không sợ ta ra tay chấn áp ngươi sao? Hắn nói tiếp, một cỗ uy áp kinh khủng hướng về Thạch Nghị bao phủ mà đi. Nhưng mà, cỗ uy áp này vừa mới tới gần Thạch Nghị liền bị lực lượng nào đó hóa giải thành vô hình. Cùng lúc đó, luân hồi bản phóng thích uy áp, hướng về khổng tước thần chủ để đi. Cái sau chấn động trong lòng, ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói đi, ngươi đến khổng tước nhất tộc ý đồ đến là cái gì? Khổng tước thần chủ trên thân tràn ra uy nghiêm chi ý, một đôi con ngươi hiện ra năm màu, nhìn thẳng Thạch Nghị ánh mắt, tràn đầy xem kỹ chi ý ta vì khổng tước nhất tộc bảo thuật mà đến. Thạch Nghị trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Khổng tước nhất tộc bảo thuật chính là bí mật bất truyền, làm sao có thể truyền cho ngoại nhân? Nếu như ngươi thực sự là vì thế mà đến, vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng. Khổng tước thần chủ không chút do dự cự tuyệt, hơn nữa sắc mặt có chút băng lãnh. Một cái không đến thần hỏa cảnh tu sĩ chạy tới, mở miệng muốn tộc quần mình nguyên thủy bảo thuật, mặc hắn giỏi nhịn đến đâu, cũng biết sinh giận. Bí mật bất truyền, chưa chắc. Thần chủ quá mức tự tin. Thạch Nghị hỏi lại, sau một khắc, đỉnh đầu của hắn dâng lên một khỏa khổng lồ tinh thần, phía trên có một đầu trông rất sống động ngũ sắc khổng tước, vô cùng mỹ lệ, giống như thế gian này xinh đẹp nhất sinh vật. Khổng tước thần chủ kiến hình dáng, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, Thạch Nghị nắm giữ khổng tước bảo thuật rất hoàn chỉnh. Làm thần chủ bị một cái tôn giả tu sĩ đánh mặt, quả thực có chút mất mặt, bất quá, thần chủ nên có lòng dạ cùng khí độ hắn vẫn phải có. Ngươi đã nắm giữ tộc ta bảo thuật, vì cái gì còn nói vì nó mà đến? Hắn mang theo nghi ngờ hỏi. Trên thực tế, ta là vì thần thánh khổng tước bảo thuật mà đến. Thạch Nghị đáp lại, thần thánh khổng tước bảo thuật. Khổng tước thần chủ nghe được thần thánh hai chữ, trong mắt lập tức có tinh quang bắn mạnh mà ra. Ngươi là thế nào biết thần thánh khổng tước? Hắn nhanh chầm chầm Thạch Nghị hai mắt, hỏi. Thần thánh khổng tước nhất tộc, nguồn gốc từ thiên vực, mãi đến hôm nay, bộ tộc này vẫn như cũ hưng thịnh, đây cũng không phải là cái gì lớn bí, bất quá là người nơi này hết ngồi đại giếng, không biết thôi. Thiên vực khổng tước thần chủ hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, Thạch Nghị vậy mà biết nhiều như vậy. Thần sắc của hắn âm tình bất định, đã không có một vị thần chủ vốn có thông dòng, việc quan hệ khổng tước nhất tộc đại sự, hắn không cách nào lại giống như phía trước như vậy bình tĩnh. Không lâu sau đó, hắn cho ra một cái để cho Thạch Nghị rất không hài lòng đáp án. Chính như lời ngươi nói, thần thánh khổng tước tại tiên vực, ngươi tới sai chỗ. Thạch Nghị không có nhíu mày, ngược lại là cười khẽ một tiếng, nếu quả thật tới sai chỗ, khổng tước thần chủ hà tất do dự lâu như vậy. Thần chủ ta nhìn lầm ngươi. Khổng tước thần chủ mày nhăn lại, không rõ ràng cho lắm. Có ý tứ gì? Tại khổng cầu kỳ trong miệng, khổng tước thần chủ là một vị nắm giữ hùng tài đại lược cường giả, một phương giáo chủ, sẽ dẫn dắt tộc đàn hướng đi phục hưng, tái hiện ngày xưa huy hoàng, không nghĩ tới, càng lại như vậy do dự dự hàng người. Mặc kệ thần thánh khổng tước bảo thuật mạnh bao nhiêu, có nhiều người tiên, chỉ cần không chiếm được, đó chính là không dùng được. Ngươi muốn đợi đến khổng tước nhất tộc đi ra một vị vô thượng tiên tiêu, đem thần thánh khổng tước bảo thuật mang ra, tiếp đó dẫn dắt khổng tước tộc đi về phía huy hoàng. Ta chỉ có thể nói, suy nghĩ nhiều. Tiên cổ nụ hoa thứ 3000 lần khai phóng ý vị như thế nào, ta nghĩ ngươi xem như đại tộc giáo chủ hẳn là biết được, kỷ nguyên luân hồi sắp hướng đi kết thúc, các ngươi bộ tộc này còn có thời gian chờ đợi cái gọi là chân mệnh tiên tử xuất hiện sao? Thạch Nghị quát hỏi, giống như hoàng trung đại lư gõ, chấn nhiếp nhân tâm. Khổng Tước thần chủ cũng là chấn động, lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ trước mắt cái này nho nhỏ tôn giả, Thạch Nghị biết đến đồ vật có phần cũng quá là nhiều, hơn nữa, chỉ dựa vào răm ba câu liền đem Khổng Tước tộc tình huống cùng tính toán của hắn đoán cái 7-8 phần, quả thực kinh khủng. Kết quả là, hắn cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng, trùng đồng giả, danh bất hư truyền. Chúng ta thực sự không lấy ra thần thánh Khổng Tước bảo thuật, trước kia tươi đẹp nhất một thế hệ cũng đều dùng thất bại mà kết thúc. Một đời kia, tộc ta tiên tiêu tại trong tiên cổ nụ hoa giết đến hơn 10 người, vị kia tiên hiền lòng tin tràn đầy, đi lấy thần thánh Khổng Tước bảo thuật, lại chết thảm tại trong đường đi. Nếu là không có một lần kia ngoài ý muốn, ta Khổng Tước tất nhiên thêm ra một vị trí cường giả, sẽ không tịch mịch đến lúc này. Khổng Tước thần chủ cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng ra bọn hắn bộ tộc này một cái bí sử. Thạch Nghị không nói gì, tiên cổ nụ hoa hơn 10 người, nhiều nhất chính là đỉnh tiêm đời thứ nhất cái này một cấp bậc, liền cổ đại quái thai cũng không tính là, có thể bị gọi cổ đại quái thai sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là từng có đoạt giải quán quân kinh nghiệm, không lấy ra rất bình thường. Đó dù sao cũng là truyền lại từ tiên vực thần thánh Khổng Tước pháp, thiết trí cánh cửa chắc chắn là dựa theo thần thánh Khổng Tước tộc tiêu chuẩn tới. Ta có thể thay quý tộc đi lấy, thần chủ hẳn phải biết thực lực của ta. Thạch Nghị tính thăm dò lên tiếng. Khổng Tước thần chủ không nói gì, chỉ là lặng lặng trầm tư, đang cân nhắc lợi và hại. Có thể. Cuối cùng, hắn lên tiếng, làm ra quyết định. Thạch Nghị khi trước những lời kia nói đến trong tâm khảm của hắn, tiên đạo nụ hoa thứ 3000 lần khai phóng, mang ý nghĩa kỷ nguyên này sẽ đi về phía kết thúc. Đây là rất nhiều đại giáo giáo chủ đều biết sự tình, hắn cũng không ngoại lệ. Khổng Tước tộc còn có thời gian đi chờ đợi sao? Mắt nhìn Bảo Sơn mà không cách nào lấy, đó cùng không có khác nhau ở chỗ nào? Không bằng để cho Thạch Nghị đi thử một lần. Vạn nhất thành công, cái kia Khổng Tước nhất tộc liền đem nên đón toàn diện thủy biến. Thất bại, hắn cũng không cần trả giá cái gì. Dù sao đây là Thạch Nghị chính mình yêu cầu đi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Khổng Tước thần chủ cuối cùng là quyết định, vì Thạch Nghị người ngoài này mở ra cánh cửa tiện lợi. Từ xưa đến nay, Tuế Nguyệt Tung Dung, ngoại trừ Khổng Tước nhất tộc sinh linh, cho tới bây giờ không có người ngoại tộc tới gần qua một khu vực như vậy. Khổng Tước thần chủ quyết định xem như cực kỳ to gan. Ngươi như mang ra thần thánh Khổng Tước chi pháp, thiết yếu hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục khắc cho ta tộc. Hắn đưa ra yêu cầu. Đây là tự nhiên. Nói mà không có bằng chứng, lấy đạo tâm phát thệ. Khổng Tước thần chủ lên tiếng. Không có vấn đề, Thạch Nghị phát thệ xong, Khổng Tước thần chủ thần sắc mới lòng tiếp. Hắn cáo chi Thạch Nghị, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường đi tới. Thạch Nghị gật đầu, cáo từ một tiếng sau, rời đi Ngũ Thải thần điện, chỉ lưu Khổng Tước thần chủ một người tại trong đại điện đứng sững sững. So bên trong tưởng tượng ta còn thuận lợi hơn. Thạch Nghị khẽ nói. Khổng Tước nhất tộc so ngươi còn cấp bách, dù sao bọn hắn trông nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm trông mòn con mắt, lại thêm tiên cổ nụ hoa thứ 3000 lần khai phóng, kỷ nguyên trung diệt truyền thuyết, không vội mới là lạ. Luân hồi bản nói. Ha ha, nói cũng đúng. Thạch Nghị khẽ cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, một cái tuổi trẻ tu sĩ đâm đầu đi tới, chính là nhị ngốc tử Khổng Cầu Kỷ, hóa thành hình người sau đó, hắn vô cùng anh tuấn, hoàn toàn nhìn không ra trước kia cái kia trọc điệu cái bóng. Ngươi cùng thần chủ đã gặp mặt. Khổng Cầu Kỷ mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương mà hỏi. Thấy qua, ngươi làm rất tốt. Thạch Nghị bất động thanh sắc vô vô nhị ngốc tử bà bay, khiến cho cái sau cả người đều đi theo lung lay mấy lần. Khổng Cầu Kỷ ngoài cười nhưng trong không cười, giờ khắc này, hắn thật sự rất lo lắng thần chủ an nguy, luân hồi bàn như thế, hắn là gặp qua, có thể cùng Liêu Thần kể vai chiến đấu, đủ để thấy sự cường đại của nó. Thần chủ vẫn tốt chứ? Khổng Cầu Kỷ hỏi dò. Thạch Nghị tràn ngập thâm ý nở nụ cười, nhìn Khổng Cầu Kỷ khẽ run rẩy. Rất tốt, hơn nữa, ngươi thật có phúc. Nói đi, Thạch Nghị rời đi, chỉ lưu Khổng Cầu Kỷ trong gió lộn xộn. Cầu mình, đến Ngũ Thải thần điện tới nơi này, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Lúc này, Khổng Tước thần chủ âm thanh truyền đến. Khổng Cầu Kỷ nghe vậy, nhịn không được cứng lại, mặc dù hắn bằng mọi cách không muốn, vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật đi qua. Trở lại nghỉ ngơi chi địa, Thạch Nghị bắt đầu kiểm kê chính mình nội tình, việc quan hệ thần thánh Khổng Tước chi pháp, không thể sơ suất, nên làm chuẩn bị hay là muốn làm đủ. Hắn cũng không để ý đây là chỗ nào, trực tiếp để cho luân hồi bàn làm hộ pháp cho hắn, hắn thì tiến vào tiểu thế giới bên trong khai lò luyện đan. Suốt cả đêm, tiểu thế giới bên trong đan lô tiếng oanh minh cũng không có dừng, một mực tại vận chuyển, một lò lô đan dược ra lò, tiến vào Thạch Nghị kho sưu tầm, đề cập tới mọi mặt, chỉ cần Thạch Nghị cần, tùy thời đều có thể lấy ra sử dụng, sẽ không nói thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đến thần hiệu thời gian, Thạch Nghị đã làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ Khổng Tước thần chủ đến. Ước chừng đợi một canh giờ, Khổng Tước thần chủ rốt cuộc đã đến, trực tiếp buông xuống Thạch Nghị chỗ trong đại điện. Thân hình của hắn rất cao lớn, giống như một tòa núi lớn đồng dạng, toàn thân bao phủ hỗn độn khí, tràn ra ngũ sắc hào quang, khí tràn mười phần, dù sao cũng là nhất tộc thần chủ. Đi thôi. Khổng Tước thần chủ mở miệng. Sớm đã chờ đợi đã lâu, Thạch Nghị lập tức đứng dậy, cất bước đi vào Khổng Tước thần chủ ngũ sắc độn quang bên trong. Một giây sau, hai người biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã là tại Khổng Tước nhất tộc tổ địa chỗ sâu nhất. Khổng Tước thần chủ mang theo Thạch Nghị đi tới tộc này một chỗ tuyệt mật chi địa, vận dụng ngũ sắc thần quang đem mở ra. Ầm ầm. Phủ đầy bụi cửa đá bỗng nhiên mở rộng, căn cứ Khổng Tước thần chủ nói tới, ở đây đã có vài chục vạn năm không có mở ra, kể từ năm đó vị kia tiên cổ xếp hạng hơn 10 người thiên tiêu hao tổn sau đó, Khổng Tước tộc liền không lại để cho tộc nhân thử, sợ không công vẫn lạc. Chương 218, không gian truyền thừa. Chương 218, không gian truyền thừa đi. Khổng Tước thần chủ vung tay lên, dùng tay áo bào đem Thạch Nghị bao lấy, sau đó cất bước xông vào sau cửa đá phương chính giữa lối đi. Thạch Nghị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nên cái gì đều không thấy được, cả người đi tới đen kịt một màu không gian bên trong, hắn đồng thời không có bối rối, có luân hồi bản tại người, Khổng Tước thần chủ không có khả năng gây bất lợi cho hắn. Sở dĩ đem hắn để vào trong tay áo, chắc chắn là có khác suy tính. Không sai biệt lắm một chén trà thời gian đi qua, Thạch Nghị trước mắt một lần nữa có tia sáng, Khổng Tước thần chủ thu hồi chính mình tay áo. Thạch Nghị đứng vững, thôi động thái âm trùng đồng, quan sát tứ phương. Đây là một mảnh năm màu không gian, tràn ngập thanh, vàng, đỏ, đen, trắng năm loại màu sắc, phân biệt đối ứng thế gian ngũ hành chi lực. Truyền thuyết, Khổng Tước nhất tộc ngũ sắc thần quang đến từ khai thiên tích địa lúc hỗn độn bên trong đản sinh một tia tiên thiên chi khí, hóa thành năm cái lông vũ, có thể phun mỏng ra năm loại màu sắc thần quang, chỉ cần là tại ngũ hành bên trong sự vận, toàn bộ cũng không chạy khỏi loại này thần quang giam cầm, cũng có thể tan rã bản vận, kinh khủng vô biên. Bây giờ, Thạch Nghị sắp đối mặt là đến từ tiên vực thần thánh Khổng Tước truyền thừa khảo nghiệm, vô tận năm tháng đến nay, Khổng Tước tộc nhân từ đầu đến cuối không cách nào thông qua, nhận được thần thánh ngũ sắc thần quang, đủ để thấy có bao nhiêu gian khổ. Thần chủ chính là chỗ này sao? Thạch Nghị hỏi. Không tệ, chính là nơi đây. Khổng Tước thần chủ gật đầu. Lúc này, luân hồi bản cáo chi, nơi đây khoảng cách Ma Châu xa tới khó có thể tưởng tượng, cái kia thời gian một chén trà công phu, Khổng Tước thần chủ hẳn là khởi động một loại nào đó truyền tống trận, đi tới xa xôi vô tận chi địa. Không có đoán sai, ở đây hẳn là khu không người. Luân hồi bản mở miệng. Khu không người Thạch Nghị treo lên 12 phần tinh thần, nghĩ tới lúc trước lúc tại khu không người bên trong đủ loại kinh nghiệm, nơi đó quá nguy hiểm, cho dù là ngoại vi, cũng có thể dễ dàng muốn mạng người. Dù cho nắm giữ luân hồi bản phù hộ, hắn cùng ma nữ cũng bị cấm kỵ sinh vật đuổi chạy khắp nơi. Có hai lựa chọn, một cái là lưu lại hồn đăng, một cái khác là ta ở chỗ này chờ ngươi một tháng, dù sao ngươi sau khi đi bảo, ta không cách nào biết ngươi sinh tử. Khổng Tước thần chủ mở miệng. Ta tuyển cái sau. Thạch Nghị lên tiếng. Không phải cần thiết tình huống phía dưới, hắn không muốn lưu lại cùng mình thần hồn vật có liên quan. Hảo, đi thôi, truyền thừa địa ngay tại ngũ sắc không gian phần cuối, chúc ngươi may mắn. Thạch Nghị gật đầu một cái, cáo từ một tiếng, sau đó tự mình xâm nhập không gian. Ngay từ đầu, Thạch Nghị còn không có cảm giác có cái gì, nhưng mà rất nhanh, hắn liền cảm ứng đến hư không bên trong không thích hợp, có một cỗ pháp tắc chi lực đang tràn ngập, giam cầm, tan rã bản vật. Loại lực lượng này, Thạch Nghị cũng có, hắn tu có Khổng Tước bảo thuật. Ông chỉ thấy hắn toàn thân phát sáng, ra sinh ra một cây lại một cây thải sắc lông vũ, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu ngũ sắc Khổng Tước. Nhất thời, hắn cảm thấy như cá gặp nước, tại loại này trong hoàn cảnh, Khổng Tước bảo thuật uy năng lấy được kinh người tăng cường. Không có pháp tắc trở ngại, Thạch Nghị lộ trình thuận lợi rất nhiều, không ngừng vỗ cánh, bay về phía chỗ sâu. Càng đi chỗ sâu, loại kia quy tắc chi lực lại càng kinh khủng, còn tốt không nhằm vào Khổng Tước nhất tộc. Thạch Nghị hóa thành Khổng Tước chi thân, lấy tộc này phù văn chi lực hộ thể, tương đương Khổng Tước tộc sinh linh đích thân đến. Cuối cùng, hắn đi tới ngũ sắc không gian phần cuối. Cảnh tượng phía trước cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, càng là năm thanh lô lớn, mỗi miệng lô lớn màu sắc cũng không giống nhau, riêng phần mình thổi ra tương ứng màu sắc pháp tắc chi lực cùng tia sáng. Đây là năm loại truyền thừa, muốn phân biệt đi lấy. Thạch Nghị nhíu mày, xem bộ dáng là dạng này, ta tại cái này năm thanh trong lô lớn cảm ứng đến tiên đạo chi lực, tiến vào trong động, ta rất có thể không cách nào giúp ngươi. Luân hồi bản cáo chi. Ân, ta đã biết, ngươi không cần triển lộ khí thế, như thế không phải đang giúp ta, ngược lại là đang hại ta. Thạch Nghị gật đầu. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đi vào ngụm thứ nhất trong lô lớn, cái này động lộ ra thanh sắc, phun ra thanh sắc thần quang cùng pháp tắc chi lực, tượng trưng cho ngũ hành bên trong một thuộc tính. Vừa mới bước vào trong đó, Thạch Nghị cũng cảm giác trong lồng ngực trì trệ, cùng một thuộc tính đối ứng gan trực tiếp bị trong động thanh sắc thần quang trấn nhiếp, giam lại, hoàn toàn không phát huy ra bất kỳ hiệu dụng gì. Đây là một loại cảm giác khó mà hình dung, gan mất đi hiệu lực, thần lực vận chuyển xảy ra đại vấn đề. Đáng sợ. Thạch Nghị tự nói, hắn cảm giác thể nội sinh cơ đang nhanh chóng hạ xuống. Dù là hắn vận dụng ngũ sắc thần quang nếm thử chống cự loại lực lượng này, cũng vô dụng. Tràn ngập tại trong hư vô không gian bên trong thanh sắc quang mang không nói ra được thần thánh, vượt qua thế nhân tưởng tượng. Không có cách nào, Thạch Nghị chỉ có thể tận lực thích ứng loại hoàn cảnh này, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Qua rất lâu, hắn đi tới một mảnh giác đấu trường phía trước, thông đạo phía trước tán lạc một đôi xương khô, từ hình thái nhìn lại, chính là Khổng Tước nhất tộc sinh linh. Không có gì bất ngờ xảy ra, xương khô chủ nhân chính là lịch đại tới đây lấy thuật Khổng Tước tộc thiên tiêu, đáng tiếc, bọn chúng thất bại, chết ở nơi đây. Thạch Nghị nghi hoặc, xương khô tại sao lại tán lạc tại giác đấu trường bên ngoài? Thất bại bỏ mình, không nên vẫn tại trong giác đấu trường sao? Rất nhanh, hắn liền hiểu nguyên do, giác đấu trường trung thượng có thể chịu thua, chỉ cần chịu thua liền sẽ bị truyền tống đi ra, cũng không có yêu cầu tự chiến đến cùng. Những thứ này Khổng Tước sở dĩ chết ở thông đạo bên ngoài, cũng là bởi vì chiến đấu qua sau, sinh cơ hao hết, khô héo mà chết. Thanh sát thần quang giam cầm sinh linh sinh cơ, loại tình huống này đại chiến một trận, thân thể cùng thần hồn không chiếm được sinh cơ tầm bổ, khô héo là tất nhiên. Biết nguyên do sau đó, Thạch Nghị không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì giác đấu trường bên trong thanh sắc thần quang càng lớn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đường lui có thể nói, muốn có được trong truyền thuyết thần thánh Khổng Tước bảo thuật, không mạo hiểm là không thể nào. Hắn hít sâu một hơi, đi vào trong giác đấu trường, sau một khắc, thanh sắc thần quang sôi trào, vô tận pháp tắc mãnh liệt mà tới, hội tụ thành một đầu thanh sắc thần thánh Khổng Tước, toàn thân trên dưới đều là thanh sắc lông vũ, trong mắt sáng ngời có thần, sinh động như thật. Hỏa khắc mục, ta muốn trấn áp nó, cần vận dụng hỏa thuộc tính pháp mới được. Thạch Nghị tự nói. Sau đó, hắn thi triển Đâu Thiên Phần Tiên Kinh sáng lập tiên, vừa lên tới chính là bí thuật cấm kỵ, một gốc Thái Dương thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trên đứng thẳng một đầu kim ô, ngửa mặt lên trời bó minh, cùng với đế rơi huyết vũ cùng tiên vương gầm thét thanh âm, một thời đại liền như vậy kết thúc, được chôn cất phía dưới. Kim ô một gáy, đế rơi tuyết nguyệt. Vốn là tôn giả cảnh giới sinh linh là không thi triển được loại này cấm kỵ phương pháp, nhưng mà Thái Dương thần thụ để cho Thạch Nghị chính mắt thấy đế lạc thời đại một màn kia, trong lòng của hắn nhiên có lạc ấn, lúc này mới có thể thi triển đi ra. Uy năng tự nhiên là kinh người, thanh sắc thần thánh khổng tức trực tiếp thụ trọng thương, đầy trời thanh sắc lông vũ tàn lụi, nhuốm huyết. Không chết. Thạch Nghị giật mình, đây chính là Đâu Thiên Phần Tiên Kinh bên trong cấm kỵ pháp môn, không hổ là thần thánh khổng tức. Hắn không do dự, lại lần nữa thi triển tiên kinh bên trong bí pháp, không ngừng phun ra hỏa diễm, hóa thành kim ô, hướng thanh sắc thần thánh khổng tức đánh tới. Cái sau cũng không phải ăn chay, phần đuôi lông vũ bộc phát ra thần thánh thanh sắc bừng sáng, chỉ một sát na, Thạch Nghị gan liền phảng phất muốn tan rã hầu như không còn đồng dạng, sinh cơ bên trong cơ thể hầu như không còn. Tất cả sinh cơ đều muốn bị thanh sắc thần quang hút đi, nếu thật là như thế, Thạch Nghị trong nháy mắt liền sẽ trở thành một bộ xương khô. Niết bàn. Thạch Nghị sắc mặt kỳ biến, hét lớn một tiếng, toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, đây là chân hoàng bảo thuật bên trong niết bàn chi diễm, nhưng tại sinh cơ muốn tuyệt diệt dưới tình huống niết bàn chủ sinh. 3. Hỏa diễm phần thiên, Thạch Nghị tại niết bàn chi diễm đốt cháy phía dưới hóa thành tro tàn, lại từ tro tàn bên trong trùng sinh trở về. Hắn hóa thành một đầu chân hoàng, quanh thân giấy lên ngũ sắc liệt hỏa diễm, hướng về phía thanh sắc thần thánh khổng tước xông tới giết. Một kích này đi qua, thần thánh thanh sắc thần quang lại lần nữa bao trùm tới, Thạch Nghị giống như là trong nháy mắt bị rút sạch, sợi tóc đen xì trở nên tóc trắng xóa, đầy đặn làn da trở nên nhăn nheo trải rộng. Hắn không chút do dự, lại lần nữa thi triển niết bàn chi pháp. Một phen kịch liệt sinh tử chém giết đi qua, Thạch Nghị thắng, cả người đều mệt đến miệng lớn thở dốc, quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Thanh sắc thần thánh khổng tước đáng sợ chỉ có tự mình cùng với lúc chiến đấu mới có thể rõ ràng thể hội ra tới. Nó thả ra thần thánh thanh sắc thần quang không giờ khắc nào không tại hấp thu cùng giam cầm sinh cơ của ngươi, động một tí liền sẽ để ngươi hóa thành một đống xương khô. Còn tốt Thạch Nghị có chân hoàng pháp, có thể không ngừng niết bàn, mỗi một lần niết bàn cũng là một lần công phạt cơ hội. Lại thêm hỏa khắc mục, cuối cùng tại Thạch Nghị liên tiếp không ngừng xung kích phía dưới, thanh sắc thần thánh khổng tước bị chấn áp. Ông, một tòa cổ lão tế đàn nổi lên, phía trên khắc một đầu thần thánh thanh khổng tước. Thần thánh thanh khổng tước nguyên thủy ký hiệu. Thạch Nghị không lo được nghỉ ngơi lấy lại sức, liền vội vàng tiến lên, đem viên kia phù hiệu màu xanh ôm vào lòng bàn tay. Hắn mở ra thái âm trùng đồng, quan sát cái này nguyên thủy ký hiệu, nó quá thần bí, thâm thúy mà phức tạp, giống như chư thiên tinh hà đồng dạng rực rỡ. Bèn bèn một quả này nguyên thủy ký hiệu liền viễn siêu thuần huyết khổng tức bảo thuật đếm không hết, nếu là nghiên cứu đến chỗ sâu, sẽ phi thường khủng bố. Thạch Nghị mở miệng. Lúc đối địch, chỉ cần phóng thích thần thánh thanh quang, liền có thể để cho địch thủ trong nháy mắt hóa thành trong lòng bàn tay xương khô. Loại tình cảnh này, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Một cái cứ như vậy lợi hại, mặt khác bốn cái lại có cái gì diệu dụng? Thạch Nghị cảm khái. Hắn ra khỏi giác đấu trường, đem trên lối đi xương khô nhặt lên, chuẩn bị mang về khổng tức nhất tộc. Thạch Nghị đoán chừng, những thứ này xương khô chủ nhân rất có thể liền thần thánh thanh khổng tức nhất kích đều không chống nổi liền nhận thua, dù là như thế, vẫn như cũ không thể trốn qua sức sống bị tuyệt diệt, khô héo số mệnh phải chết đi. Làm xong đây hết thảy, hắn đường cũ trở về, đi tới năm thanh lô lớn phía trước. Thạch Nghị ăn mấy cái đan dược, hơi chữa trị một chút tự thân thương thế, sau đó ngựa không ngừng vó tiến vào chiếc thứ hai trong lô lớn. Lần này là thần thánh hoàng quang, tại loại này kinh khủng tia sáng chiếu xạ phía dưới, Thạch Nghị lực phòng ngự không nói sụp đổ, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo cường đại thể phách, dường như bị quất đi linh hồn, trở nên suy nhược không chịu nổi. Cung thổ thuộc tính đối ứng lá lách trực tiếp lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Một khắc thổ, theo lý thuyết, cửa này cần cực lớn đến không có gì sánh kịp sinh cơ. Thạch Nghị bước chân rất nhanh, trong khoảnh khắc đi tới lô lớn phần cuối, đồng dạng là một tòa giác đấu trường, nơi này thông đạo rất quẩn cũ, cái gì cũng không có, không tiếp tục những sinh linh kia liền thần thánh thanh quang cũng không có chống nổi, tự nhiên không cách nào tới nơi đây. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đi tới trong giác đấu trường, rất nhanh, một đầu màu vàng thần thánh khổng tức xuất hiện, cùng Thạch Nghị ở vào cùng một cảnh giới, toàn thân lộ ra màu vàng, giống như đất đá đúc thành mà thành, cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cảm giác. So sánh với, Thạch Nghị liền có vẻ hơi yếu đuối, lực phòng ngự hoàn toàn bị rút đi, bị giam cầm. Ông, thần thánh hoàng quang đung xuống, rơi vào trên thân Thạch Nghị, hắn chỉ cảm thấy lá lách một chút hóa thành bằng đá, truyền ra trận trận kịch liệt đau nhức. Bèn, Thạch Nghị bộc phát, gan bên trong tuôn ra vô tận sinh cơ, như hắn hải, giống như đại dương mênh mông, đem lá lách tầng tầng bao khỏa, xuyên vào đi vào, chống cự thần thánh hoàng quang sức mạnh. Không đợi Thạch Nghị ra tay, thần thánh vàng khổng tức liền chém giết tới, thừa dịp Thạch Nghị lực phòng ngự chống giống, trực tiếp đâm vào trên thân Thạch Nghị, tốc độ quá nhanh, tăng thêm thần thánh hoàng quang giam cầm, căn bản trốn không thoát. Phúc. Nhất thời, Thạch Nghị giống như là bị một quả khổng lồ tinh thần đụng phải, thân thể chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe ra máu tươi. Nếu như là trạng thái bình thường, hắn tuyệt sẽ không thê thảm như vậy, nhưng là bây giờ, lực phòng ngự gần như bị không, hoàn toàn ngăn không được. Bất quá, Thạch Nghị đã sớm chuẩn bị, số lượng cao sinh cơ bao phủ tại trong huyết nhục bên trong, cưỡng ép dính liền khe hở, hơn nữa, sinh cơ chi lực sôi trào mãnh liệt, hóa ra vô tận đại thủ, chụp vào thần thánh vàng khổng tức lâm vũ. Máu của ta là chạy vô ích sao? Thạch Nghị hét lớn, bắn tung tóe mà ra giọt máu hóa thành từng cây trường mâu, hung hăng vào thần thánh vàng khổng tức huyết nhục bên trong. Đây trời cũng là ký hiệu, tạo thành kinh khủng tuyệt luân tràng vực chi lực, đây là sinh cơ tràng vực, đem thần thánh vàng khổng tức bao phủ, vô tận có cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, có thậm chí từ thần thánh vàng khổng tức trong thân thể mọc ra. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thần thánh vàng khổng tức ngã xuống, Thạch Nghị cũng miệng lớn thở dốc, một trận chiến này, hắn tiêu hao quá nhiều sinh cơ, cả người suy yếu đến cực hạn. Cũng may Thạch Nghị đã được như nguyện, lấy được thần thánh vàng khổng tức nguyên tụy ký hiệu, loại này pháp năng giam cầm cùng suy yếu người khác lực phòng ngự, tu tới cực hạn sau, nhục thân vật lộn lúc sẽ rất khủng bố. Thần thánh ngũ quang, ta đã phải thứ hai. Hắn đi ra chiếc thứ hai lô lớn, lần này, hắn tu dưỡng dòng giá 2 ngày mới khiến cho lá lách khôi phục lại trạng thái bình thường. Thạch Nghị đứng dậy, nhìn về phía cái thứ ba lô lớn, còn chưa tiến vào bên trong liền có thể cảm ứng đến một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Đây cũng là thần thánh ngũ quang bên trong đại biểu hỏa thuộc tính xích quang. So với phía trước hai loại quang, Thạch Nghị cầm xuống thần thánh xích quang chắc chắn lớn hơn một chút, bởi vì hắn bộ thân thể này chính là thái âm phân thân, người mang đáng sợ thái âm chi lực, chuyên môn khắc chế thần thánh xích quang. Cho nên, Thạch Nghị rất ung dung đi vào dâng lên thần thánh xích quang cái thứ ba trong lỗ lớn. Sự thật cũng đúng như hắn đoán trước, cái thứ ba lỗ lớn chỗ sâu nhất, giác đấu trường bên trong, thần thánh đỏ khổng tức hiện thân, lập tức bị Thạch Nghị áp chế. Dù là thần thánh đỏ khổng tức lông vũ phun ra thần thánh xích quang, áp chế nổi Thạch Nghị trái tim, để cho hắn khí huyết chi lực lâm vào đỉnh trệ trạng thái, vẫn như cũ khó nén xu hướng suy tàn. Vô tận băng hàn chi khí từ trong Thạch Nghị thái âm trùng đồng tràn ra, phong tỏa thần thánh đỏ khổng tức dung thân không gian, đại biểu thủy thuộc tính thận càng là tuôn ra thao thiên cự lãng một dạng tinh khí, bao phủ trên trời dưới đất. Mặc cho thần thánh đỏ khổng tức dãy rủa như thế nào, cũng vô dụng, hoàn toàn bị khắc chế. Cuối cùng, đầu này cự thú ầm vang sụp đổ, ngã xuống Thạch Nghị dưới chân. Một tòa tế đàn từ từ bay lên, thần thánh xích quang sở thuộc nguyên thủy ký hiệu phiêu đến Thạch Nghị chi thủ. Chương 219, bất thành khí ngu xuẩn đệ đệ chương 219, bất thành khí ngu xuẩn đệ đệ Thạch Nghị đem thần thánh xích quang sở thuộc nguyên thủy ký hiệu nắm trong tay, nó đỏ rực như lửa, rực rỡ vô cùng, giống như căn tiêu đốt lông vũ, phồn như tinh hà. Đến lúc này, thần thánh ngũ quang đã phải thứ ba. Hắn ra khỏi giác đấu trường, trở lại năm thanh lô lớn chỗ, hơi chữa trị một phen thương thế, sau đó tiến vào đệ tứ miệng bên trong cái hang lớn. Ở đây quá tối đen, thâm thúy không thể nhận ra, khắp nơi đều tràn ngập khó mà hình dung thần thánh hắc quang. Tại trong ngũ hành thuộc tính, hắc quang đại biểu cho thủy trúc, đối với Thạch Nghị mà nói, đây là nguy hiểm nhất một cái thuộc tính, bởi vì tại thần thánh hắc quang chiếu rọi phía dưới, Thạch Nghị chỉ cảm thấy thận kết thành huyền băng, tất cả huyết dịch đều ngừng trệ ở, khó mà di động, cả người giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm được, không cách nào chuyển động. Loại tình huống này, Thạch Nghị đừng nói chiến đấu, liền di động đều có chút khó khăn. Hắn hít sâu một hơi, ý thức được cửa này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Thạch Nghị bằng mọi cách nếm thử, đủ loại pháp luân phiên ra trận, cuối cùng hắn thấy được phá cục khả năng. Chỉ thấy Thạch Nghị trên dưới quanh người xuất hiện vô số vòng xoáy màu đen, đem ngủ đông ở trong cơ thể hắn thần thánh hắc quang đều nuốt vào trong đó. Giờ khắc này, Thạch Nghị giống như sông phá lồng giam điểu, toàn thân gông xiềng giết hết, có thể phát động sức công phạt. Bất quá, thôn vệ chi đạo cũng là có cực hạn, vượt qua cực hạn này sau đó, liền sẽ mất đi vốn có hiệu dụng. Hơn nữa, Thạch Nghị cần phân tâm chấn áp bị thôn vệ những cái kia thần quang, sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Cho nên, chuyện này chỉ có thể làm một hậu chiêu, đợi đến Thạch Nghị cần không nhận trói buộc toàn lực ứng phó lúc, mới có thể thi triển. Bình thường thời điểm, chỉ có thể thân thể tới tiếp nhận. Thạch Nghị hít sâu một hơi, thôi động tử sắc ngũ tạng bên trong lá lách, tăng cường tự thân lực phòng ngự, sau đó bước vào trong giác đấu trường. Một đạo tịch ám hắc quang xuất hiện, từ trong bay ra một đầu thần thánh đen khổng tước, toàn thân lông vũ đều là màu đen, phần đuôi lĩnh vực thần thánh càng là phóng xuất ra thần thánh hắc quang, đem Thạch Nghị bao phủ, để cho hắn toàn thân trệ xác, khó mà chuyển động. Thạch Nghị hét lớn, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập trong lá lách, cực lớn tăng cường tự thân sức phòng ngự, sau đó chân đạp kỳ lân bước, gánh vác thai âm cánh lông vũ, cùng thần thánh đen khổng tước đại chiến. Trong lúc đó, hắn còn vận dụng Lôi Đế bảo thuật, sớm tại nhận được Lôi Đế bảo thuật phía trước, Thạch Nghị liền tu thành Lôi Đạo Ngũ Tuyệt Thiên cùng Ngũ Hành Pháp Tắc cùng một nhịp thở. Bây giờ, đối mặt thủy thuộc tính thần thánh hắc quang, Thạch Nghị trực tiếp dùng Lôi Đình chi lực hóa thành Vô Tận Đại Sơn, hoành áp địch thủ. Bất quá, bởi vì bị thần thánh hắc quang hạn chế giam cầm duyên cớ, Thạch Nghị không cách nào thi triển toàn lực, cũng không ưu thế áp đảo. Hơn ngàn hiệp chém giết đi qua, thần thánh đen khổng tức cùng Thạch Nghị đều bị trọng thương, Thạch Nghị rốt cuộc đã tới kết thúc cơ hội. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển thôn vệ chi đạo, đem thể nội thần thánh hắc quang thôn vệ hầu như không còn. Giờ khắc này, Thạch Nghị trên người gông xiềng băng diệt, hắn tình trạng nhảy lên tới cực hạn, sau đó phát động tuyệt sát nhất kích. Phúc. Một cây từ Lôi Đỉnh chi lực tạo dựng mà thành thổ mâu xuyên thủng hư không, đem thần thánh đen khổng tức mi tâm xuyên qua, từ sau nao cắm ra. Đầu này sinh vật đáng sợ liền như vậy vẫn diệt. Thạch Nghị thở phào nhẹ nhõm, thu được thần thánh hắc quang nguyên thủy ký hiệu. Hắn xe nhẹ đường quen, đi tới năm thanh lô lớn bên ngoài, chữa trị một phen thương thế, lúc này mới khởi hành đi tới đệ ngũ khẩu lô lớn. Cùng cái thứ ba lô lớn tương phản, đây là vô tận bạch quang, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có hừng hực bạch sắc. Giác đấu trường bên trên, một đầu thần thánh trắng khổng tức buông xuống, vừa lên tới liền phóng thích kinh khủng thần thánh bạch quang, chiếu rọi thiên địa. Thạch Nghị đông cảm giác hô hấp khó khăn, song phổi giống như phế bỏ, không thở nổi. Hắn không do dự, trực tiếp vận dụng chân hoàng bảo thuật, toàn thân bốc cháy lên miết bản thần diễm, cùng trắng khổng tức trùng sát đến cùng một chỗ. Một trận chiến này tương đối gian khổ, mất đi song phổi ủng hộ, Thạch Nghị mỗi phương diện đều bị ảnh hưởng, căn bản không phát huy ra toàn lực. Cũng may Thạch Nghị nội tình hùng hậu, lần lượt miết bản chủ sinh, cùng thần thánh trắng khổng tức kịch liệt chém giết, trao đổi thương thế. Thời khắc mấu chốt, hắn lập lại chiêu cũ, vận dụng thôn phệ chi đạo, để cho song phổi giải khai gò bó, toàn diện dâng lên, đem hàng trăm hàng ngàn chiêu hòa vào một thể, hướng về phía thần thánh trắng khổng tức bày ra lớn tuyệt sát. Vốn là thương thế không nhẹ, thần thánh trắng khổng tức căn bản ngăn không được loại này đột nhiên một phát, trực tiếp bị chạm. Ầm ầm, một tòa cổ lao tế đàn từ từ bay lên, phía trên nổi lơ lửng một cái thần thánh bạch sắc ký hiệu, chính là thần thánh bạch quang sở thuộc nguyên thủy ký hiệu. Thạch Nghị đưa tay đem cái này nguyên thủy ký hiệu ôm vào trong tay, thêm nữa lúc trước lấy được 4 cái, thần thánh ngũ sắc thần quang liền gọp đủ như vậy. Hắn rời đi đệ ngũ khẩu lỗ lớn, trở lại lỗ lớn bên ngoài, xác nhận không có khác bỏ qua đồ vật sau đó, Thạch Nghị tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, đỉnh đầu chỗ, một quả hùng vi tinh thần từ từ bay lên. Phía trên, một đầu ngũ sắc khổng tức dương cánh, lông vũ bên trong bắn nhanh ra rực rỡ ngũ sắc thần quang. Thạch Nghị không do dự, trực tiếp buông bàn tay ra bên trong 5 mai nguyên thủy ký hiệu, tùy ý bọn chúng trôi hướng đầu kia ngũ sắc khổng tức. Khi nguyên thủy ký hiệu cùng ngũ sắc khổng tức tiếp xúc thời điểm, trong nháy mắt tan vào thân thể ấy bên trong, sau một khắc, nó phần đuôi lông vũ giống như là thiêu đốt liệt dương dòng dã năm biên, rực rỡ đến để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Sau đó, nó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ ban đầu thuần huyết khổng tức lộ sắc thành thần thánh ngũ thải khổng tức. Lâu ngày không gặp trở nên mạnh mẽ cảm giác bao phủ toàn thân, Thạch Nghị lại lần nữa tu thành một tôn cường đại linh thân, hắn nội tình càng thêm hùng hậu một phần. Hắn không có lập tức lên đường rời đi, mà là ở lại tại chỗ yên tĩnh cảm ngộ ngũ sắc thần quang ảo diệu. Bây giờ, cách hắn cùng khổng tức thần chủ ước định một tháng còn rất dài một đoạn thời gian, không cần gấp gáp. Đợi đến Thạch Nghị lĩnh ngộ thần thánh khổng tức bảo thuật ảo diệu sau đó, hắn mới đứng dậy, đường cũ trở về, hướng về không gian bên ngoài mà đi. Lối vào, khổng tức thần chủ yên tĩnh ngồi xếp bằng, sớm đã chờ đợi đã lâu. Đồng nhiên, hắn cảm ứng đến Thạch Nghị đến, phút chốc mở ra hai con ngươi, có hừng hực tia sáng bắn ra. Từ xưa đến nay, tiến vào ngũ sắc không gian khổng tức tộc thiên kiêu không phải số ít, nhưng mà không có một cái nào còn sống đi ra. Thạch Nghị vẫn là thứ nhất sống mà đi ra sinh linh. Thành công không? Khổng tức thần chủ lộ ra vẻ chờ mong, hô hấp đều có chút gấp rút. Đây chính là thần thánh khổng tức bảo thuật, một khi nhận được, bọn hắn bộ tộc này đem phát sinh chất thay đổi, tái hiện khi xưa huy hoàng sẽ không còn làm động, hơn nữa có thể trở nên so đã từng càng thêm cường đại, trên người cường đại nhất tộc liệt kê đều không phải là vấn đề. Toàn bộ hết thảy đều phải xem Thạch Nghị có thành công hay không. Đợi đến Thạch Nghị đến gần, khổng tước thần chủ không kịp chờ đợi hỏi thăm lên tiếng. Đương nhiên, hắn giữ vững nhất tộc thần chủ vốn có uy nghiêm, không có nhục sứ mệnh. Thạch Nghị khẽ cười một tiếng, hồi đáp như vậy. Nhất thời, khổng tước thần chủ trong lồng ngực khoái động ngàn vạn, có một loại khó mà hình dung hào hùng. Giờ khắc này, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng vẫn là nhịn được. Có Thạch Nghị tên tiểu bối này tại, xem như nhất tộc thần chủ hắn có thể nào thất thố. Hảo, hảo, hảo. Khổng tước thần chủ liền nói ba tiếng hảo chữ, khuôn mặt ở giữa khó nén phấn chấn chi tình. Hắn biết, lần này kiếm lợi lớn, khổng tước tộc quật khởi có hy vọng, tại tiên đạo nụ hoa sắp thứ 3000 lần gợi mở bối cảnh phía dưới, nhận được thần thánh khổng tước chi pháp, ý nghĩa quá trọng đại, không cách nào lời nói. Ngươi là ta khổng tước nhất tộc quý nhân, bộ tộc này vĩnh viễn có một chỗ của ngươi. Hắn trịnh trọng lên tiếng, biểu đạt đối với Thạch Nghị lòng cảm kích. Thần chủ nói quá lời, ta cũng thu hoạch không ít. Thạch Nghị lắc đầu. Sau đó, hắn dựa theo ước định, đem thần thánh khổng tước bảo thuật nguyên thủy ký hiệu còn nguyên tạo dựng ra tới, giao cho khổng tước thần chủ. Cái sau hơi run rẩy tiếp nhận 5 mai ký hiệu, trên người ngũ sắc thần quang lấp loé không ngừng, đại biểu cho hắn tâm cảnh có bình. Chính như luân hồi bản nói như vậy, bọn hắn bộ tộc này so Thạch Nghị còn cấp bách, biết rất rõ ràng chuyển thừa chi địa ở nơi nào, chính là không có cái năng lực kia thu hoạch, một lần lại một lần thất bại, cái này đến cái khác khổng tức tộc tiên điều che giả mang mọc, chết kích trầm xa, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Hôm nay cuối cùng đã được như nguyện, bị Thạch Nghị mang ra ngoài. Đa tạ. Khổng tức thần chủ lên tiếng nói cảm ơn một tiếng, sau đó thu hồi cái này 5 mai ký hiệu, không có làm lấy mặt Thạch Nghị đi luyện hóa. Thần chủ khổng tức nhất tộc bây giờ tộc lực so với 3000 đạo châu những cái kia đứng đầu thế lực lớn mà nói, vẫn có không thiếu chiến lệnh, nếu như thần thánh khổng tức bảo thuật tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ vì bộ tộc này đưa tới đại họa. Đột nhiên, Thạch Nghị nói ra mấy câu nói như vậy. Khổng tước thần chủ nghe vậy, ánh mắt lập tức nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Đích xác, nếu là ta trực tiếp đem thần thánh khổng tức bảo thuật truyền thụ tộc nhân, rất có thể sẽ đưa tới đại họa, đến lúc đó, thần thánh khổng tức bảo thuật cũng không phải là tộc ta quật khởi cơ hội, mà là tai họa đầu nguồn. Hán Tán đồng nói. Khổng tước tộc nhiều người phức tạp, mỗi đầu khổng tước tính cách cùng ý nghĩ cũng khác nhau, khổng tước thần chủ cũng không cách nào cam đoan không tiết lộ tin tức. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là giữ bí mật, đợi đến khổng tước nhất tộc có đầy đủ lực lượng cường đại, có thể bảo vệ loại này trí cường pháp một lúc, lại truyền thụ cho mỗi một cái tộc nhân. Đương nhiên, truyền thụ thời điểm, nhất thiết phải gieo xuống đầy đủ cấm chế, phòng ngừa thần thánh khổng tước bảo thuật lộ ra ngoài. Khổng tước thần chủ như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó chỗ. Chúng ta trả lại, ở đây kỳ thực cũng không an toàn. Hắn đối với Thạch Nghị nói, thần chủ nơi này chính là khu không người. Nghe vậy, khổng tước thần chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức liền khôi phục như thường. Có thể đem thần thánh khổng tước bảo thuật mang ra thiên tiêu, há có thể dùng lẽ thường độ chi? Không tệ, ở đây chính là khu không người. Trước kia ta khổng tước tộc một vị trí tôn liều chết tìm được nơi đây, thanh trừ hết một chút sinh linh đáng sợ sau, cùng tộc ta tổ địa thành lập liên hệ, sau đó liền trọng thương không biết, buồn bã tọa hóa. Từ đó về sau, khổng tước tộc liền rất xuống ngàn trượng, chỉ có thể co đầu rút cổ tại mấy châu chi địa. Chỉ tiếc, từng nơi một người cố gắng cũng không có đổi lấy một cái kết quả tốt. Thẳng đến tiểu hữu xuất hiện, chúng ta bộ tộc này tâm nguyện mới có thể thực hiện. Khổng tước thần chủ thở dài nói. Sau đó, hắn cáo chi Thạch Nghị, ngũ sắc không gian kỳ thực là một đầu thần thánh khổng tước di thể nội bộ. Thạch Nghị nhìn thấy năm thanh lô lớn, chính là thần thánh khổng tước năm cái nguyên thủy lông vũ. Thì ra là thế. Thạch Nghị khẽ nói, cái này ứng chứng suy đoán của hắn. Theo khổng tước thần chủ ra tay, truyền tống pháp trận bị kích hoạt. Trong một chớp mắt, Thạch Nghị cùng khổng tước thần chủ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại khổng tước tộc tổ địa chỗ sâu. Đi ra cửa đá, Thạch Nghị chào từ biệt, muốn cứ thế mà đi, nhưng mà khổng tước thần chủ cố hết sức giữ lại, để cho hắn tại khổng tước tộc dừng lại thêm mấy ngày. Khổng tước thần chủ dễ tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Một đời thần chủ mở miệng, Thạch Nghị cũng không tốt phật đối phương mặt mũi, liền đáp ứng xuống. Hắn trở lại chính mình nghỉ ngơi bên trong cổ điện, củng cố vị thứ 9 cường đại linh thân. Khổng Tước thần chủ thì triệu tập Khổng Tước tộc cao tầng, thương nghị liên quan đến tộc đàn sinh tử tồn vong, phải chăng có thể quật khởi, siêu việt ngày xưa huy hoàng đại sự. Biết được Thạch Nghị trở về sau đó, Khổng Câu Kỵ chủ động tới bái phòng, hỏi thăm Thạch Nghị cùng thần chủ đi phương nào. Thạch Nghị xếp bằng ở trên bồ đoàn, cười đáp lại nói, cái này ngươi cũng không cần phải biết, đến hỏi Khổng Tước thần chủ hắn cũng là đồng dạng đáp án. Nhìn xem Thạch Nghị một mặt dáng vẻ thần bí, Khổng Câu Kỵ nội tâm vò đầu bứt tai, nhưng hắn vẫn là giữ vững bình tĩnh bộ dáng. Không tính nói, ngươi người này không thành thật. Khổng Câu Kỵ chửi bậy một câu. Sau đó, hắn nói đến gần nhất ngoại giới phát sinh một kiện đại sự. Thiên nhân tộc đào ra thiên mệnh thạch bị mấy cái thiên nhân tộc thiên kiêu thuận lợi mang về trong tộc, trong đó một đường chính là từ Khổng Câu Kỵ chất nữ Vân Hy mang theo, bất quá nửa lộ ra ngoài ý muốn, bị đuổi giết. Cũng may nửa đường có thần nhân tương trợ, lúc này mới có thể biến nguy thành an. Vấn đề nằm ở chỗ vị này thần nhân được mời vào Thiên Chi Thành, hơn nữa bị có dụng tâm khác thiên nhân tộc phát hiện chân thực thân phận, chính là đảo ác ma ma tôn trên tấm bia đá lưu danh, về sau lại tại thiên nguyên bí cảnh hóa thân tiểu ma vương, đại sát tứ phương hoang. Hoang. A, sau đó thì sao? Thạch Nghị bình tĩnh hỏi. Tiếp đó thiên nhân tộc liền tá ma giết lửa, đem hoang cho nhốt lại, nhốt vào thiên lao. Ngươi nói một chút bộ tộc này có lương tâm sao? Đương nhiên, riêng lẻ vài người cũng không tệ lắm. Khổng Câu Kỵ buông tay đạo. Nhìn thấy Thạch Nghị biểu lộ không thay đổi, trong lòng Khổng Câu Kỵ thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì Thạch Nghị cũng tham dự thiên nguyên bí cảnh hành trình, bị thế nhân cứ gọi đại ma vương, cùng hoang cùng nhau tạo thành lớn nhỏ ma vương tổ hợp, sau đó cùng một gốc ma quỷ huyết thần tây cùng một chỗ thoát đi. Theo lý mà nói, Thạch Nghị hẳn là nhận biết hoang, nói không chừng còn có quan hệ cá nhân. Biết được hoang bị đối đãi như vậy, Thạch Nghị lại bình tĩnh như thế, không hổ là tính tình lãnh khốc ngon nhân. Khổng Câu Kỵ cảm thán nói như vậy. Ngươi muốn biết hoang là ai? Thạch Nghị một câu nói chúng, Khổng Câu Kỵ sở dĩ tới bái phòng hắn, mục đích căn bản không phải nghe ngóng hắn cùng Khổng Tước thần chủ đi nơi nào, thứ không nên biết, thông minh Khổng Câu Kỵ tuyệt đối sẽ không loạn đả nghe. Mục đích thực sự của hắn là nghe ngóng hoang thân phận, hắn đã sớm đối với vị này đột nhiên xuất hiện tiểu ma vương cảm thấy tò mò. Là, ngươi cùng hoang đều tại ma tôn trên tấm bia đá lưu danh, vượt trên lão quái vật nhóm một đầu, lại tại thiên nguyên bí cảnh cùng hoang sinh ra gặp nhau, càng là cùng nhau thoát đi thiên nguyên, ngươi chắc chắn biết thân phận chân thật của hắn a. Khổng Câu Kỵ hào phóng thừa nhận, hắn biết Thạch Nghị có tha tâm thông, căn bản lừa gạt bất quá đối phương. Ha ha, ngươi nói không sai, ta chính xác biết hoang là ai. Thạch Nghị cười khẽ một tiếng. Là ai? Cái nào đại tộc vô thượng tiên tiêu? Năng chạm nhiều vị đời thứ nhất, chắc chắn không phải hạng người phàm tục. Khổng Câu Kỵ một mặt chờ mong. Ngươi thật muốn biết? Thạch Nghị liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên. Tốt ta, ta hôm nay tâm tình không tệ, liền phá lệ một lần, nói cho ngươi đi. Thạch Nghị dừng một chút, sau đó nói ra một cái để cho Khổng Câu Kỵ ngây người như phong tên. Hoang chính là ta cái kia bất thành khí ngu xuẩn đệ đệ, Thạch Hạo. Chương 220, quá khó nhìn chương 220, quá khó nhìn ngươi. Ngươi nói cái gì? Khổng Câu Kỵ ngốc trệ, thật sự là Thạch Nghị cho ra đáp án quá kinh người. Thạch Hạo đã chết đi một vị thiên tiêu, bây giờ dùng tên giả vì Hoang vô thanh vô tức đi tới thượng giới. Giả? Đây là Khổng Câu Kỵ ý niệm đầu tiên, bởi vì Thạch Hạo chết ở hạ giới Thạch Thôn là đã bị chứng thực qua chuyện, là từ Thạch Hạo phụ mẫu trong miệng nói ra được, tuyệt đối không giả. Không chỉ Thạch Hạo phụ mẫu, còn rất nhiều Thạch Hạo thân bằng hảo hữu cũng xác nhận điểm này. Một đời thiên tiêu, trời sinh chí tôn, hòn đá nhỏ, vì hạ giới bắt vượt căn bình, tính dâng ra mình sinh mệnh, tự tay phá diệt lần thứ hai thần giáng hạ giới chư thần. Lúc đó nghe được tin tức này sau đó, Khổng Câu Kỵ còn thương tâm không thôi, nhịn không được khóc lớn một hồi. Vốn cho rằng tuyệt thiên địa thông, hắn cũng không còn cách nào trở lại hạ giới, đi cố nhân trước mộ phần nhìn một chút, hòn đá nhỏ chi danh sẽ vĩnh viễn phủ bụi tại trong trí nhớ, ai có thể nghĩ, hắn lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa là từ hòn đá nhỏ đối thủ một mất một còn tảng đá lớn trong miệng bốc lên. Ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hoang chính là Thạch Hạo, không tệ, chính là ngươi cho là cái kia Thạch Hạo. Thạch Nghị hờ hững mở miệng. Làm sao lại? Hắn không chết. Khổng Câu Kỵ đại não cấp tốc vận chuyển, chẳng lẽ trước kia Thạch Hạo vào mộ phần là một tuần kịch? Chết giả thoát thân? Không có khả năng. Hắn gặp qua không ít hạ giới cố nhân, từ bọn hắn trong miệng hiểu qua chuyện này, không giống như là giả. Khả năng duy nhất chính là Thạch Hạo từ trước quỷ môn quan tới đỉnh. Đúng rồi, trước kia hắn chi tôn cốt bị đảo, lâm vào tuyệt cảnh, sinh cơ gần như tuyệt diệt, đều có thể dựa vào chính mình ương ngạnh sinh mệnh lực gắng gượng qua tới, một lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Diễn sát thần linh, thân chúng nguyền rủa mà chết, hắn vẫn như cũng nhiều lần thoát chết, lại lên đỉnh phong. Khổng Câu Kỵ lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy Thạch Hạo thiếu niên anh tư. Chẳng thể trách. Hắn lại cảm thán lên tiếng. Khó trách Hoang sẽ vô duyên vô cớ bảo hộ Vân Hy, vượt qua huyết sắc hoang nguyên, đem Vân Hy hộ tống đến Tiên Chi Thành, bởi vì bọn hắn tại hạ giới có nhân quả, hữu tình nghĩa. Trước kia, Thạch Hạo thế nhưng là tháo xuống Vân Hy linh tê quyền hai, bây giờ tại thượng giới gặp nhau, nhìn thấy Hồng Nhan Chi Kỷ lâm vào nguy cơ, hắn đứng ra, cũng hợp tình hợp lý. Nhất thời, Khổng Câu Kỵ đem hết thảy đều móc đối. Thạch Nghị không nói, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sau một khắc, Khổng Câu Kỵ đột nhiên gào hét to, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mụ nội nó thiên nhân tộc, vậy mà đối với huynh đệ ta lấy oán trả ơn, hảo ý hộ tống Vân Hy, kết quả trở tay đem hắn nuốt vào trong thiên lao, mẹ nó, thực sự là lang tâm cầu phế. Không được, ta muốn đi cứu hắn, không thể trơ mắt nhìn hắn trong thiên lao chịu đủ. Khổng Câu Kỵ mắng to lên tiếng, la hét muốn lập tức xuất phát đi Thiên Chi Thành. Đương nhiên, chỉ dựa vào chính hắn là không thể nào, nhất định phải có đầy đủ núi dựa cường đại mới được. Khổng Câu Kỵ chỗ dựa tự nhiên chính là Khổng Tước thần chủ chỉ có mời được hắn rời núi, mới có thể trấn nhiếp đến tiên nhân tộc, buộc bọn họ thả người. Hắn không lo được cùng Thạch Nghị nói chuyện, trực tiếp cáo từ một tiếng, liền vội vàng rời đi. Thạch Nghị từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn rời đi. Không đi đến một chút náo nhiệt, nhìn một chút không. Thạch Hạo vậy mà lại bị người ta tóm lấy, giam cầm tại thiên lao bên trong, mặc người chém giết, thật sự là ngoài dự liệu. Luân Hồi Bàn mở miệng nói ra. Nó cho tới nay đều rất xem trọng Thạch Hạo, cảm thấy hắn là vì số không nhiều có thể cùng Thạch Nghị tranh phong thiên tiêu. Không cần mở miệng, Khổng Tước thần chủ nếu như muốn đi Thiên Chi Thành, tự sẽ tới đây mời ta đồng hành. Thạch Nghị lắc đầu. Ha ha, cũng đúng. Hắn cũng không có chờ đợi quá lâu, không ra hai ngày, Khổng Tước thần chủ liền mang theo Khổng Cầu Kỳ tới. Tiểu Hữu, chúng ta có chuyện quan trọng, tướng đến Thiên Nhân tộc tổ địa Thiên Chi Thành làm khách, có muốn cùng chúng ta đồng hành? Khổng Tước thần chủ mặt mỉm cười mở miệng hỏi. Bên cạnh hắn, Khổng Cầu Kỳ một mặt giật mình nhìn xem một màn này. Thạch Nghị đến cùng làm cái gì? Lại để cho thần chủ đối với hắn khách khí như thế. Thạch Nghị mỉm cười, liếc Khổng Cầu Kỳ một cái, sau đó hồi đáp, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền cùng thần chủ cùng nhau kiến thức một chút Thiên Chi Thành phong thái a. Như thế thì tốt. Khổng Tước thần chủ gật đầu một cái. Hắn muốn là chuẩn bị kỹ càng dễ chiêu đãi một phen Thạch Nghị, báo đáp hắn đối với Khổng Tước tộc đại ân, nhưng mà, Khổng Cầu Kỳ đột nhiên tới báo, nói rõ thiếu niên Ma Vương Hoàng chân thực thân phận, cùng hạ giới gốc kia cây liễu có liên quan, là đệ tử. Cái này khiến đã từng nhận qua liễu thần đại ân Khổng Tước thần chủ không cách nào bình tĩnh. Hắn thấy, chính mình cũng coi như liễu thần môn đồ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là lấy được một giọt chất lỏng, nhưng lại cải biến vận mệnh của hắn, để cho hắn siêu việt tộc nhân, phù diêu mà lên, cuối cùng trở thành một đời thần chủ. Tính ra, Thạch Hạo là sư đệ của hắn, sư đệ gặp nạn, Khổng Tước thần chủ tự nhiên không thể ngồi nhìn không để ý tới. Nhưng nếu như đi thẳng một mạch, vậy thì lạnh nhạt vừa mới vì Khổng Tước tộc mang về thần thánh Khổng Tước bảo thuật Thạch Nghị. Cũng may Thạch Nghị nguyện ý cùng bọn hắn đồng hành, lập tức xuất phát. Khổng Tước thần chủ vung tay lên, nói ra cái này bốn chữ tới. Nhất thời, năm màu tia sáng hừng hực vô cùng, bao phủ Thạch Nghị cùng Khổng Cầu Kỳ. Trong chớp mắt, bọn hắn đã tới bên ngoài đại điện, bên ngoài đã có mấy cái sinh linh đang đợi. Khổng Tước tộc đương đại trẻ tuổi chí tôn Khổng Hiên thình lình xuất hiện, còn có không ít dị bẩm tiên phú Khổng Tước. Lần này đi Thiên Chi Thành, ngoại trừ thay Thạch Hạo giải vây, còn có giao lưu chờ mục đích, cho nên mang lên những thứ này thiên tiêu. Khổng Tước thần chủ phất tay, đội quang đem mấy cái thiên tiêu bao phủ, sau đó đạp lên năm màu đại đạo đi xa. Thân là một phương giáo chủ, tốc độ của hắn tự nhiên là nhanh như điện chớp, không gì sánh kịp, cũng không lâu lắm thì đến truyền tống trận sở tại chi địa. Thông qua truyền tống trận, Khổng Tước thần chủ một đoàn người trực tiếp buông xuống đến Thiên Chi Thành bên trong. Ngài là Khổng Tước thần chủ. Phụ trách trấn thủ truyền tống trận tiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy truyền tống trong trận đứng sinh linh, lập tức giật nảy cả mình. Một người trung niên đứng tại phía trước nhất, ánh mắt thâm thúy mà tàn thường, khí vũ hiên ngang, dáng người vĩ ngạn, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, cùng với ngũ thải hạ quang, rất là thần thánh, có một cổ đại uy nghiêm, để cho người ta không nhịn được muốn hướng về hắn quỳ lạy. Phía sau hắn nhưng là đứng một chút anh tư bộc phát người trẻ tuổi, đều rất cường đại. Xem như truyền tống trận khán thủ giả, tự nhiên là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người đến thân phận. Ân. Khổng Tước thần chủ nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không có nói cái gì, trực tiếp mang theo một đám hậu bối đi ra truyền tống trận, đi vào Thiên Chi Thành. Phụ trách trông coi tu sĩ lập tức đem tình huống bẩm báo cho Thiên Nhân tộc cao tầng. Khổng Tước thần chủ thế nhưng là một đời thần chủ một cái đại tộc chủ nhân, gọi là cự đỉnh, hắn tự mình đến Thiên Chi Thành, tự nhiên là một kiện đại sự, nhất thiết phải bẩm báo cho cao tầng. Không lâu, Thiên Nhân tộc mấy vị thiên thần tới, Cổ Nhạc Tế Minh nên đón Khổng Tước thần chủ đến, nghi thức vô cùng long trọng. Cho dù là tại Thiên Nhân tộc huy hoàng nhất niên đại, có được 6 đại thiên người, cũng chỉ là cùng Khổng Tước tộc kết minh, không thể nhìn xuống chi. Bây giờ Thiên Nhân tộc suy yếu, đối mặt Khổng Tước tộc, tự nhiên muốn cố kỵ rất nhiều. Thần chủ thỉnh. Một vị Thiên Nhân tộc thiên thần mở miệng, đem Khổng Tước thần chủ cùng với phía sau hắn một đám trẻ tuổi sinh linh mời đi vào. Sau đó, mọi người đi tới một tòa rộng rãi vô cùng đại điện, mấy cái thiên thần đối với Khổng Tước thần chủ đều rất lễ kính, đem hắn xem như khách nhân tôn quý nhất mà đối đãi. Tiểu đạo hữu, ngươi nhìn rất lạ mặt ta, không biết xưng hô như thế nào. Một cái Thiên Nhân tộc chân thần gặp Khổng Cầu Kỳ đi theo Khổng Tước thần chủ thân bên cạnh, rất là được sủng ái dáng vẻ, vì vậy nghĩ đi lên bắt chuyện kết giao. Ta Minh Khổng Cầu Kỳ, đến từ hạ giới. Khổng Cầu Kỳ bây giờ căn bản không có cái gì tâm tình cùng Thiên Nhân tộc người nói chuyện, hắn chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy Thạch Hạo, đem hắn cứu ra. Thì ra là thế. Nhất thời, Thiên Nhân tộc chân thần nhớ tới lúc trước lúc từ hạ giới đi lên một đám sinh linh, ở trong liền có một đầu Khổng Tước. Vân Hy đâu? Ở nơi nào? Để cho nàng đi ra gặp ta, dựa theo bối phận, nàng nên cứ gọi ta một tiếng cô tổ phụ. Khổng Cầu Kỳ sắc mặt băng lãnh mở miệng nói ra. Lời nói này để cho mấy cái chân thần không biết nên đáp lại như thế nào, bởi vì Vân Hy bây giờ xem như bị giam lỏng, không để nàng đi ra. Gặp tình hình này, Thiên Nhân tộc thiên thần mở miệng đáp lại, Vân Hy bế quan, không cách nào đi ra nhận thân tương kiến. Thấy thế, Khổng Cầu Kỳ nhịn không được cười lạnh, chỗ nào là bế quan, nhìn bộ dạng này, rõ ràng là bị cấm túc. Đạo huynh, xưng hô như thế nào? Lúc này, một vị chân thần chú ý tới Thạch Nghị. Hắn cùng Khổng Cầu Kỳ, một trái một phải, cũng là tối tới gần Khổng Tước thần chủ người trẻ tuổi, xem xét đã biết, thân phận bất phàm. Lúc này Thạch Nghị đã thông qua 72 biến, đem dung mạo của mình cải biến, đồng thời, bản nguyên cũng biến thành Khổng Tước bản nguyên, cho nên, ngoại trừ Khổng Tước tộc sinh linh, không có người có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn. Ta tên Khổng Thổ. Theo lễ phép, Thạch Nghị cho đáp lại. Sau đó, Khổng Tước thần chủ lời thuyết mình tới đây mục đích. Ta nghe Thiên Nhân tộc có biến, cho nên mới xem, nghe nói các ngươi bắt ở thiếu niên Ma Vương Hoàng. Bây giờ tại nơi nào? Khổng Tước thần chủ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nghe vậy, mấy đại thiên thần toàn bộ đều trong lòng căng thẳng, bằng mọi cách không tình nguyện. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng trở thành bọn hắn tù nhân, đã là Thiên Nhân tộc tài sản riêng, có thể nào lấy ra bày ra cho Khổng Tức Thần chủ nhìn? Lão tổ thế nào còn không có thức tỉnh? Một cái thiên thần thầm than, hoang đúng là tộc ta bên trong. Thích Tháp thiên thần đáp lại như vậy. Nô, nghe hắn lấy được Lôi Đế pháp, cũng không biết là thật hay giả, Lôi Đế vô cùng thần bí, thế gian có lời, vẫn luôn nói hắn là chân tiên, sống ở tiên cổ kỳ nguyên, di tồn đến nơi này một thế, thế nhưng là chưa bao giờ từng được chứng thực. Ta rất hiếu kỳ, muốn gặp vị này Lôi Đế truyền nhân, xem hắn trên thân là có phải có tiên đạo khí thế. Khổng Tước Thần như vậy nói ra. Hắn cũng không có vừa lên tới liền nói muốn cứu Thạch Hạo, mà là trước tiên luyện chuyển một chút, xem trước đến người lại nói. Đối với Khổng Tước Thần chủ yêu cầu, mấy cái thiên thần khó khăn vô cùng, nhưng mà Khổng Tước tộc cùng thiên nhân tộc chính là kết minh quan hệ, lại thêm Khổng Tước Thần chủ cường đại đáng sợ, nếu là đắc tội hắn, hậu quả khó mà lường được, bọn hắn lao tổ sau khi xuất quan tất nhiên sẽ trách tội xuống. Nghĩ tới đây, thiên nhân tộc thiên thần cũng không biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Đi, đem Hoang Mang tới. Có thiên thần truyền âm lên tiếng, phân phó chân thần. Hai cái chân thần nhận được mệnh lệnh, lúc này khởi hành, chuẩn bị đi tới dưới mặt đất Hắc Lao. Đúng lúc này, Thạch Nghị cùng Khổng Cầu Kỳ tới, hỏi thăm bọn họ muốn đi đâu. Chúng ta đi Mang Hoang. A, hai chúng ta cũng đi xem, nghe nói cái này hoang có lượng, tại Thiên Nguyên bí cảnh đại sát tứ phương, còn chém một tôn chiến vương. Ta đã sớm muốn nhìn một chút cái này hoang đến cùng là thần thánh phương nào. Khổng Cầu Kỳ lên tiếng, nói là muốn cùng nhau đi tới. Hai cái chân thần mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì hoang bị giam tiến vào dưới mặt đất Hắc Lao, nơi đó thế nhưng là trọng địa, có thể nào để cho ngoại nhân dễ dàng đặt chân. Nhưng mà cân nhắc đến cái này, hai đầu Khổng Tức cũng là Khổng Tức thần chủ thân bên cạnh Hồng Nhân, bọn hắn không muốn đắc tội, thế là chỉ có thể đáp ứng. Thạch Nghị cùng Khổng Cầu Kỳ đi theo hai đại chân thần sau lưng, từng bước một đi tới trong Thiên Chi Thành dưới mặt đất Hắc Lao. Ở đây rất tối tăm, có một loại âm trầm cảm giác, thỉnh thoảng có âm lanh gió thổi mà qua, cái gọi là nhà tù chính là cái này đến cái khác hang cổ, nhốt không biết bao nhiêu thượng cổ cự hung. Nhìn thấy bốn người đến, rất nhiều trong cổ động phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, đó là cổ đại cự hung, vô tận năm tháng trước đây liền bị giam giữ tại trong lồng giam, vẫn luôn không thấy mặt trời. Bốn người xuyên qua từng cái hang cổ, đi tới một tòa thạch thất phía trước. Đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên Ma Vương Hoang liền bị giam giữ ở đây. Mới vừa đến đây, Thạch Nghị liền bén nhạy ngửi thấy một cỗ gây mũi mùi máu tươi, rất quen thuộc, chính là thạch hạo huyết từ trong khe đá chảy xuôi mà ra. Giờ này khắc này, hai tù đang tại ép hỏi Thạch Hạo Lôi Đế bảo thuật mấy người vô thượng pháp môn, mặc cho hắn như thế nào hành động, Thạch Hạo đều bất vi sở động, cứng rắn kiên xuống. Vì đạt đến mục đích, hai tù dùng bất cứ thủ đoạn nào, đối với Thạch Hạo thi triển huyết tinh tàn khốc cực hình, đã đem hắn hành hạ huyết đục mơ hồ. Ầm ầm. Theo cửa đá chậm rãi mở rộng, một bộ làm cho người khó chịu hình ảnh lộ ra đang lúc mọi người trước mắt. Chỉ thấy Thạch Hạo toàn thân huyết đục mơ hồ, trên thân trước sau trong suốt lô máu khoảng chừng mấy chục nhiều, rất nhiều còn tại ứa máu, nhìn qua vô cùng thê thảm, đã cái này hành hạ thoi thoát. A, Khổng Câu Kỳ nổ, hắn xem Thạch Hạo vì huynh đệ, rất cảm kích hắn đem chính mình mang về Thạch thôn, liên lụy Liêu Thần, bằng không, hắn không có khả năng có bây giờ loại này cảnh ngộ. Bây giờ, nhìn xem huynh đệ bị giày vò như vậy, tao ngộ lấy oán trả ơn, hắn sao có thể nhẫn? Nhưng mà, Thạch Nghị đột nhiên xuất hiện lời nói để cho hắn hơi tỉnh táo một chút, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhị ngốc tử, Hư Nhược Thạch Hạo mở miệng, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Khổng Cầu Kỳ. Là ta, huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Khổng Cầu Kỳ truyền âm. Là ai làm? Hắn lạnh lùng lên tiếng, sau đó nội trừng tai tù. Cái sau như mày, một cái nho nhỏ thần hỏa Khổng Tức cũng dám như thế quát lớn hắn, thật sự là gan to bằng trời. Bất quá, tai tù cũng không có phát tác, hắn biết người ngoại tộc có thể tới nơi đây, thân phận chắc chắn không đơn giản. Lúc này, Thạch Hạo dây rùa ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Cầu Kỳ bên cạnh Thạch Nghị. Xem như đối thủ một mất một còn, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị ở giữa quá quen thuộc, dù là Thạch Nghị đổi một bộ gương mặt, đem bản nguyên cũng cho chuyển hóa thành Khổng Tức tộc bản nguyên, Thạch Hạo vẫn như cũ nhận ra hắn là Thạch Nghị. Ánh mắt ấy, hoàn toàn như trước đây lãnh khốc cùng cao cao tại thượng, giống như là một tôn tiên thần đang trông xuống thế gian. Thạch Nghị, ngươi đi làm cái gì? Là tới cười nhạo ta sao? Thạch Hạo truyền âm, cũng không ở trước mặt chỉ ra Thạch Nghị thân phận. Ban đầu ở Thiên Nguyên bí cảnh lúc, Thạch Nghị cũng không có trước mặt mọi người nói ra thân phận của hắn, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này, tuy nói đối địch, nhưng Thạch Hạo khát vọng là đường đường chính chính đánh bại chi, mà không phải là khác. Thạch Nghị mặt không biểu tình, lạnh lùng quan sát Thạch Hạo, sau đó, hắn lắc đầu, lộ ra một bộ hết sức thất vọng biểu lộ. Quá khó nhìn, xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Chương 221, em trai ngu xuẩn của ta chương 221, em trai ngu xuẩn của ta vì một cái quan hệ cũng không có xác định nữ nhân, vượt mọi chông gai, cúc cung tận tụy, một đường hộ tống mấy chục vạn dặm, sau đó tự chui đầu vào lưới, bị người nhốt vào cái này âm u máu tanh địa lao, nhận hết tử hình. Em trai ngu xuẩn của ta, ngươi làm cho người ta rất thất vọng, quá ném chúng ta Thạch tổ mặt. Thạch Nghị truyền âm, lắc đầu liên tục. Vết thương chẳng chỉ là huyết Thạch Hạo nghe vậy, trong lúc nhất thời quên đi vết thương trên người đau, trong nội tâm có cố không nói ra được giận, một là đối với chính mình nghĩ lại, hắn hẳn là sớm một chút thoát thân, nếu như sớm một chút thoát thân, không đến mức đưa tới bực này đại họa, hai là đối với tử địch Thạch Nghị giận, như thế trào phúng hắn, cho dù ai nghe xong đều khó có khả năng thở ơ ngươi biết ngươi đây là hành động gì sao? Thạch Nghị lên tiếng. Thạch Hạo không nói, bây giờ, Thạch Nghị là tự do thân, hắn là tù phạm thân, như thế nào quan sát cũng có thể. Thông tục tới nói chính là liếm chó. Thạch Nghị không chút nào lưu tình, dạng này làm đủ. Câu nói này, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính chất kéo căng, dù sao Thạch Hạo mạo hiểm hộ tống Vân Hy, không chỉ không có được cái gì, ngược lại bị giam cầm nơi này, gặp đủ loại dày vò, trả giá cùng hồi báo hoàn toàn không được tỷ lệ. Ta với ngươi khác biệt, cuối cùng là cố nhân, có thể nào thấy chết không cứu. đổi lại là lãnh khốc vô tình ngươi, chỉ sợ chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, dù là cố nhân ngã trong vũng máu cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Kết quả là, Thạch Hạo cũng chỉ có thể dạng này phản bác. Thạch Nghị nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Đúng vậy à, chúng ta khác biệt, một cái là khổng tước nhất tộc ngồi khách quý, một cái khác là thiên nhân tộc tù nhân. Thạch Hạo nghe lời, không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì Thạch Nghị nói là sự thật. Sau một khắc, Thạch Nghị lấy ra một vật, để cho Thạch Hạo con mắt trừng lớn, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Đó là một khối đá, tại tu hành giới bên trong phi thường phổ biến, danh xưng lưu ảnh thạch, có thể ghi chép lại trước mặt cảnh tượng. Ngươi đang làm cái gì? Thạch Hạo truyền âm gầm thét. Khối này thạch đầu ký ghi lại ngươi quá ngu xuẩn hình ảnh, nếu như không muốn vĩnh viễn bị đặt trước tại sỉ nhục trụ thượng, liền liều mạng tu hành à, em trai ngu xuẩn của ta, thẳng đến bỗng dưng một ngày, có đầy đủ lực lượng cường đại lúc, lại đến trước mặt của ta lấy đi nó. Thạch Nghị hờ hững mở miệng. Thạch Hạo bán giận, cái này Đường huynh rất đáng hận, lãnh khốc vô tình coi như xong, còn nữa thích bỏ đá xuống giếng, hơn nữa, lời nói này, hắn cảm giác giống như đã từng quen biết. Rất nhanh, hắn nhớ tới, năm đó ở Côn Bằng Sào bên trong, hắn bị Thạch Nghị hành hung thời điểm, cái sau liền từng nói qua lời tương tự, cái này ở một mức độ rất lớn khích lệ Thạch Hạo, để cho hắn thu được càng cường đại hơn khu động lực không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, chỉ vì tại Đông Dương một ngày đánh bại Thạch Nghị. Bây giờ, Thạch Hạo trong lòng lại lần nữa nổi lên bận sóng. Lòng ôm chí lớn hắn trở thành người khác tù nhân, đây coi như là trong cuộc đời chí ám thời khắc, Thạch Hạo cũng không muốn Đông Dương một ngày, một khối lưu ảnh thạch tái hiện hôm nay chi ác ngộng. Một bên Khổng Cầu Kỳ nhìn ra hai người không thích hợp, một mực tại đối mặt, ánh mắt sắc bén, giống như cây kim so với cọng dâu. Không hổ là đối thủ một mất một còn, tốt địch. Trong lòng của hắn phát ra cảm thán như vậy. Sau đó, Khổng Cầu Kỳ cũng không để ý khác, trực tiếp lấy ra một cọc khổng tức thần chủ bàn cho bí bảo, cưỡng ép đem trói buộc Thạch Hạo dây xích đứt đoạn, sau đó tiến lên đỡ lấy tê liệt ngã xuống Thạch Hạo, lấy ra đại dược đút cho hắn giúp hắn tăng ra, chữa trị thương thế. Ngươi muốn làm cái gì? Là muốn cướp phục sao? Ai tù thấy thế, giật nảy cả mình, lập tức cho Khổng Cầu Kỳ cài lên một đỉnh mũ. Thiên nhân tộc trung vi là một cái đại tộc, nếu như Khổng Cầu Kỳ cướp ngục sự tình chắc chắn, dù là Khổng Cầu Kỳ là khổng tức thần chủ thân bên cạnh hồng nhân, cũng khó từ tội lỗi. Ta kiếp ngươi mã cái đầu. Khổng Cầu Kỳ cũng nhịn không được nữa, bạo tính khí phát tác, hướng về phía thai tù mắng to. Thiên nhân tộc hai vị chân thần đã mở bức, Khổng Cầu Kỳ như thế nào một lời không hợp sẽ tới đây vừa ra. Lớn mật, ngươi dám như thế, thiên thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Thai tù đồng dạng là một vị chân thần, nếu là giao thủ với nhau, Khổng Cầu Kỳ tất nhiên không phải là đối thủ. Lan, biết ta là phụ mệnh của ai lệnh sao? Là khổng tức thần chủ chỉ bằng ngươi. Một bên đợi đi thôi. Khổng Cầu Kỳ có thần chủ chỗ dựa, không có sợ hãi, quát lớn như vậy. Sau đó, hắn hướng về phía ngoại giới truyền âm nói, Hoàng, một đường hộ tống bộ tộc của ngươi thiếu nữ thiên tài, huyết hành mấy chục vạn giảm, đối với bộ tộc của ngươi có đại ân, các ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân sao? Hắn truyền âm vận dụng đạo hét, ngoại giới trong đại điện sinh linh toàn bộ đều nghe được, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, nhất là mấy vị thiên nhân tộc thiên thần sắc mặt rất đen. Cách làm như vậy không chân chính bọn hắn đương nhiên biết, thế nhưng là, chí bảo động nhân tâm, Thạch Hạo trên người đổ tốt để cho bọn hắn không thể không ra hạ sách này. Thần chủ cái này một vị thiên thần đứng ra, mở miệng nói về. Khổng tước thần chủ cũng không có lập tức bại lộ tự thân mục đích, mà là sắc mặt nghiêm túc đối với một đầu trẻ tuổi khổng tước nói, đem cái kia tử tôn bất tài mang tới. Là, trẻ tuổi khổng tước lập tức khởi hành, đem trong địa lao sinh linh nhóm mời đi ra. Cuối cùng nhìn thấy Thạch Hạo chân thân, mặc dù có Khổng Cầu Kỳ đại dược tương trợ, vẫn là thoi thoát. Khổng tước thần chủ trong mắt toát ra tinh quang, đây chính là hắn chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ. Giờ khắc này, Khổng tước thần chủ không tự chủ được nhớ tới trước kia lúc một màn, khi đó hắn còn bình thường không có gì lạ, thẳng đến một gốc cây liễu ban thưởng một giọt thần lịch, hắn mới bắt đầu chuyển kỳ một đời. Hình ảnh như thế, hắn cả đời khó quên. Không đợi Khổng tước thần chủ mở miệng nói cái gì, Khổng Cầu Kỳ dẫn đầu mở miệng trước, trực tiếp hướng về phía mấy đại thiên thần mở lớn, không ngừng nhả nước bọn. Các ngươi thiên nhân tộc còn có lương tâm sao? Huynh đệ ta Hoang Hảo Tâm tiễn đưa bộ tộc của ngươi thiếu nữ thiên tài, bảo hộ nàng an toàn, các ngươi lại lấy oán trả ơn, dày vò như thế, về sau ai còn dám cùng thiên nhân tộc giao tiếp? Mấy đại thiên nhân tộc tiên thần rất muốn cho ra hỏa này một cái tát, nhưng mà Khổng tước thần chủ ở đây, mạnh như bọn hắn cũng không thể lỗ mãng, chỉ có thể thành thật thật nghe, mà không thể bạo động. Vân Hy đâu? Còn không ra gặp một lần, ta muốn đích thân hỏi một chút nàng, hoa một đường hộ tống, vì sao nàng liền một câu nói đều không nói bên trên nói chuyện? Khổng Cầu Kỳ hét lớn, vẫn tại đại não. Tiểu đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Một cái tiên thần lên tiếng, ánh mắt uy nghiêm, toàn thân bao phủ hỗn độn sương mù, rõ ràng hắn tại uy áp Khổng Cầu Kỳ. Đây là thiên nhân tộc đại điện, thần thánh mà uy nghiêm, không cho phép người khác ở đây làm cản. Tiểu hữu, ngươi vẫn là ngồi xuống trước a. Một cái khác thiên thần cũng tại mở miệng. Ta muốn vì huynh đệ của ta lấy một cái công đạo. Khổng Cầu Kỳ không phục, không muốn tuân theo. Hắn sở dĩ trở thành tộc ta tù phạm, cũng là bởi vì phạm vào một ít sai lầm lớn, những thứ này có thể cho về sau sẽ chậm chậm tính toán, không thể để cho chỉ là một cái hoang ảnh hưởng đến hai nhà kết minh đại cục tiên thần thích thác khai miệng. Bọn hắn cầm tù Thạch Hạo nguyên nhân chân đứng không vững, cho nên chỉ có thể dạng này mơ hồ xử lý. Qua loa tắt trách nổi Khổng Cầu Kỳ sau đó, tiên thần thích mở đất hướng về phía Khổng Tước thần chủ dò hỏi, tiền bối, đây chính là hoang, ngài xem hắn trên người có tiên đạo khí thế sao? Hắn hy vọng Khổng Tước thần chủ mau chóng xem xong, tiếp đó sai người đem Thạch Hạo mang đi, miễn cho xảy ra chuyện gì. Lo lắng cái gì liền đến cái gì, Khổng Tước thần dễ chính vốn không trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp làm nói, chư vị, kẻ này cùng ta có đại nhân quả, ta muốn bảo đảm hắn một mạng. Lời nói này vừa ra, thiên nhân tộc sinh linh tập thể biến sắc, nhất là mấy đại thiên thần, nhao nhao nhíu mày. tiền bối có thể cùng hắn có cái gì nhân quả? Bọn hắn không hiểu hỏi. Sư tôn của hắn tại ta có đại ân. Không thể nào. Cái này hoang trên thực tế đến từ hạ giới, là một nhân tộc đất nước thiếu niên, như thế nào cùng thần chủ có gặp nhau, thiên thần nhóm không tin. Nghe được bọn hắn chất vấn như vậy, Khổng Tước thần chủ sắc mặt lập tức lạnh xuống. Có ý tứ gì? Các ngươi cảm thấy ta đang nói giỡn sao? Uy áp kinh khủng khuyết tán ra, nhất thời, mấy cái thiên thần mồ hôi lạnh chảy ròng, liên xương không dám. Thạch Nghị mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Sau đó chuyện phát sinh chính như hắn biết như thế, Khổng Tước thần chủ yếu ra sức bảo vệ Thạch Hạo, thiên nhân tộc lại không chịu từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, mấy đại thiên thần là không có tư cách cùng Khổng Tước thần chủ gọi nhịp. Thời khắc mấu chốt, thiên nhân tộc người hộ đạo tới, đối mặt Khổng Tước thần chủ đồng thời cùng với xảy ra xung đột. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, thiên nhân tộc người hộ đạo bị chém dụng một cây sừng châu, ầm vang rơi xuống đất. Cứ việc nó vận dụng tự thân cường đại nhất thần thông, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Ngươi, thiên nhân tộc người hộ đạo liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đại biến. Ngươi đã giả. Khổng Tước thần chủ chỉ có mấy chữ này. Thần chủ vô địch. Khổng Cầu Kỳ thấy thế, hưng phấn giống to. Thư Nhược Thạch Hạo nhưng là liếc qua Thạch Nghị, mạnh mẽ như vậy Khổng Tước tộc, Thạch Nghị có tài đức gì, lại trở thành tộc này ngồi khách quý? Phải biết, Nhị Ngốc Tử cũng tại Khổng Tước tộc, hắn là biết mình cùng Thạch Nghị ân oán giữa, Thạch Hạo tin tưởng, Nhị Ngốc Tử tuyệt sẽ không dẫn tiến Thạch Nghị cho Khổng Tước thần chủ ở trong đó tất nhiên xảy ra một chút không làm người đời biết tới chuyện. Thiên nhân tộc người hộ đạo ngực nhuốm máu, chập trùng kịch liệt, nó rất phẫn nộ, không phục lắm, thế nhưng là Khổng Tước thần chủ lời nói không loa, nó thật sự già, khí huyết chi lực không đủ đỉnh phong thời điểm 1 phần 10. Từ xưa mỹ nhân tháng tuổi xế chiều, không cho phép anh hùng gặp đồ bạc. Khổng Tước thần chủ khẽ nói, cái này đã một loại cảm ngộ, cũng là một loại bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng sẽ có già đi tuổi xế chiều một ngày. Sau một khắc, thiên nhân tộc người hộ đạo ngưng kết một thân chiến lực, muốn cùng Khổng Tước thần chủ một trận chiến. Nhưng mà, khi Khổng Tước thần chủ hiện ra tự thân đỉnh phong chiến lực thời điểm, nó thần sắc cảm đạm, trực tiếp tiết khí, biết mình không phải sinh linh này đối thủ. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể dựa vào thiên nhân tộc tại thiên chi thành đại trận, cùng Khổng Tước thần chủ chống lại. Phương xa, các giáo thiên thần rung động không thôi, bọn hắn biết, thiên nhân tộc xảy ra sự kiện lớn, có chí cường giả đang đối kháng với, loại kia khí huyết va chạm, giống như sóng lớn mãnh liệt hạo hãn hung dương, để cho người ta kinh dị. Thiên nhân tộc mấy cái thiên thần đã không biết nên làm sao bây giờ cho thỏa đáng, Khổng Tước nhất tộc thế nhưng là thiên nhân tộc minh hữu, nếu là liền như vậy quyết liệt, hậu quả khó mà lường được, đem dựng nên một cái đại địch. Thời khắc mấu chốt, một đạo tiếng thở dài vang lên, cũng không phải bao lớn, lại chuyển khắp trong thai mỗi một người. Thạch Nghị ánh mắt lấp lóe, hắn biết, năm đó sáu đại thiên người duy nhất người sống sót lao thiên người muốn ngăn chặn. Quả nhiên, một lao nhân cất bước đi tới, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại mơ hồ không rõ cảm giác, giống như là đại đạo vận dẫn, đã thiên nhân hợp nhất. Chính là thiên nhân tộc chí cường giả lao thiên người. Hắn một cước bước ra, sắp khởi động tuyệt thế đại trận lập tức tắt đi, hóa giải một hồi đại nạn. Trên thực tế, Khổng Tước thần chủ đã chuẩn bị cưỡng ép mang Khổng Tước tộc chúng người cùng Thạch Hạo rời đi. Lần này tới, hắn đã sớm làm đủ chuẩn bị tâm lý, mang tới Khổng Tước nhất tộc chấn tộc chi bảo. Khổng Tước, vì một cái nhân tộc thiếu niên, cùng ta thiên nhân tộc trở mặt thành thủ, đáng ra không? Bất luận như thế nào, ta đều muốn bảo đảm hắn một mạng. Khổng Tước thần chủ khẽ nói, lập trường rất kiên định. Lao thiên người đang muốn mở miệng, một giây sau, hắn liền sắc mặt đại biến, xoay người lại đến thiên chi thành bên ngoài, nhìn về phương xa. Chiến đế. Hắn hướng về cái hướng kia mà đi, biến mất không thấy gì nữa, đi nên chiến đối thủ cũ. Nhất thời, thiên chi thành khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đúng lúc này, có người tới báo, Minh thổ giáo chủ đến, muốn bái phòng thiên chi thành. Cái gì? Minh thổ giáo chủ tới? Mấy cái thiên thần nghe vậy, có chút giật mình, Minh thổ thế nhưng là một phương thế lực cường đại, vì cái gì đột nhiên tới chơi? Bọn hắn suy tư đi qua, sai người đi tới nên đón. Bây giờ, lão thiên người đã thức tỉnh, bọn hắn có lực lượng, cho dù là một giáo giáo chủ đích thân tới, cũng có thể không sợ. Tiếng nói rơi xuống, một chiếc minh xe hiện thần, từ chín đầu thái cổ hung thú kéo xe, chậm rãi lái vào thiên chi thành. Ngay sau đó, bổ thiên giáo giáo chủ, âm dương học viện lão giả, khai sáng bách thú chân kinh thú hải chi chủ, hỏa ma cung chi chủ, ma quỷ viên chi chủ, thiên quốc phó giáo chủ, tần trường sinh, các đại thế lực giáo chủ tất cả đến, đều bị hoang tên tuổi hấp dẫn, nhịn không được tự mình xuất phát đến chỗ này. Xem như chuyện này chính chủ một trong Vân Hy cũng tới, nhìn về phía Thạch Hạo trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng vẻ phức tạp. Cùng lúc đó, một cái để cho Thạch Hạo có chút bất ngờ người cũng có mặt, hơn nữa tại giáo chủ này mọc lên như rừng trong cung điện, cũng không điệu thấp, ngược lại cực kỳ cao điệu. Đây là một cái tuyết y nữ tử tóc xanh phiêu vũ, màu đen thủy tinh tầm thường, con mắt lóe lên rực rỡ thần hy giống như trong bức tranh đi ra tiên tử, có một loại tuyệt thế phong thái. Diệp Quynh Tiên. Thạch Nghị ánh mắt rạng rỡ, biết được người đến thân phận, đến từ hậu thế. Hắn tự nhiên biết Diệp Quynh Tiên đi tới nơi này một thế mục đích là cái gì. Từ đâu tới tiểu bối, dám ở nơi đây làm càn, thực sự là tự tìm cái chết. Diệp Quynh Tiên tại giáo chủ mọc lên như rừng trong cung điện cường thế biểu thị muốn bảo đảm Thạch Hạo, lập tức đưa tới rất nhiều tràn ngập sát khí ánh mắt. Hỏa Ma cung chi chủ trực tiếp ra tay với nàng, kết quả lại bị một đạo gợn sóng ngăn trở, cái này khiến Hỏa Ma cung chi chủ trong lòng run lên, hắn phát động công phạt thật không đơn giản, lại bị đối phương như vậy dễ dàng ngăn lại, quả thực không đơn giản. Sau đó, hắn chân chính nghiêm túc động thủ, kết quả vẫn như cũ không vừa ý người, đường đường nhất cung chi chủ cư nhiên bị một cái tuổi trẻ nữ tử kích thương. Một phen lôi kéo, Diệp Quynh Tiên bày ra bản thân tiên đạo thần hình ý lực, để cho một đám giáo chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, lão thiên người trở về, liếc Diệp Quynh Tiên một cái, thở dài nói, ngươi có thể đem người mang đi. Diệp Quynh Tiên không có lập tức rời đi, mà là nhắc tới Thái Cổ Minh Ước chuyện. Lao Thiên người cuối cùng đồng ý thực hiện minh ước, hơn nữa, đem Thiên Chi Thành Tiên Linh Lung cho Thạch Hạo lĩnh hội 10 ngày, xem như bồi thường. Bất quá, từ Diệp Quynh Tiên để cho Thiên Nhân tộc chuẩn bị siêu cấp truyền tống trận hành vi đến xem, cái này Tiên Linh Lung cũng không phải cho Thạch Hạo tìm hiểu. Hắn không phải còn muốn lĩnh hội Tiên Linh Lung sao? Thiên Nhân tộc Thiên Thần Mâu Quang Thiểm tức hỏi. Hắn đã tìm hiểu tới, còn lại ta đây đến giúp hắn. Diệp Quynh Tiên khẽ cười một tiếng hồi đáp. Không lâu, Thiên Chi Thành, một tòa hùng vĩ truyền tống trước trận, Diệp Quynh Tiên Thạch Hạo, Thạch Nghị, Khổng Tước tộc chúng người tất cả tại, mục quan trọng tiễn đưa Thạch Hạo đi xa. Lúc này Diệp Quynh Tiên đã chú ý tới Thạch Nghị cái này giả Khổng Tước, nàng con mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khiếp sợ. Tại nàng thời đại kia, một mực lưu truyền Hoang Thiên Đế, Trung Đồng Thiên Đế truyền thuyết, huyết sắc bình nguyên cùng Thiên Chi Thành, nàng đã từng gặp qua ấu niên Hoang Thiên Đế, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui, gặp được hư hư thực thực niên khinh thời đại Trung Đồng Thiên Đế. Chương 222, yêu nghiệt chương 222, yêu nghiệt cùng Diệp Quynh Tiên khổng cầu kỳ, Khổng Tước thần chủ mấy người tạm biệt một phen sau đó, Thạch Hạo chuẩn bị rời đi, hắn cuối cùng liếc Thạch Nghị một cái, lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường. Thạch Nghị biết, hắn đang quan tâm trong tay mình khối kia lưu ảnh thạch. Nó ghi chép xuống Thạch Hạo sỉ nhục nhất một màn, đổi lại là Thạch Nghị, hắn cũng biết Nghị trăm phương ngàn kế đoạt lại, đem cái này hắc lịch sử tiêu trừ ở vô hình. Bất quá, muốn từ ca ca cầm trong tay trở về, cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Thạch Hạo thế nhưng là biết rõ, trước mắt Thạch Nghị bất quá là bản thể một nửa phân thân thôi, một ngày kia, phân thân tương dùng, khi đó Thạch Nghị không biết nên có đáng sợ. Vì đuổi theo Thạch Nghị, hắn nhất thiết phải càng thêm liều mạng, thu được càng cường đại hơn đạo quả mới có thể làm đến. "Tốt, ngươi nên lên đường." Diệp Quynh Tiên lên tiếng, hất lên ống tay áo, Thạch Hạo liền bị một trận gió quét đến siêu cấp truyền tống trận phía trên. Hắn hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trong ngực nhiều một cái cổ phù. "Nhớ kỹ, truyền tống đi qua, lập tức vận dụng khối này phá giới phù, bằng không hậu quả khó mà lường được." Diệp Quynh Tiên nhắc nhở. Thạch Hạo chỉnh trọng gật đầu một cái, tại trong một hồi ánh sáng chói mắt biến mất không thấy gì nữa. Một hồi phong ba cứ như vậy kết thúc, đương nhiên, tại trong Thạch Nghị không nhìn thấy xa xôi đạo châu các đại giáo chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá, có Diệp Quynh Tiên cho phá giới phù tại, Thạch Hạo bình yên rời đi, không thành vấn đề. "Chúng ta cũng nên đi, lần này cùng Thiên Nhân tộc ở giữa viên náo rất không thoải mái, suýt nữa trở mặt thành thủ, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn." Khổng Tước thần chủ hướng về phía tất cả trẻ tuổi Khổng Tước mở miệng truyền âm, trong đó còn bao gồm Thạch Nghị. Đúng lúc này, Thạch Nghị lại hướng hắn truyền âm, cáo chi thần chủ chính mình nghĩ tại Thiên Chi Thành dừng lại lâu một chút thời gian, hy vọng Khổng Tước thần chủ năng ở chỗ này ngừng chân, để cho Thạch Nghị nắm giữ đang lúc dừng lại lý do, coi như là chính mình vì Khổng Tước nhất tộc nhận được thần thánh Khổng Tước bảo thuật một điểm hồi báo. Phải biết, loại kia truyền thừa đối với dị tộc người khiêu chiến mà nói, cùng tìm chết không có gì khác biệt, nếu như là Khổng Tước chi thân đi tới, lấy được độ khó thấp hơn rất nhiều. "Cần bao lâu?" Khổng Tước thần chủ cách ý rất đậm, dù sao hắn cùng Thiên Nhân tộc người hộ đạo động thủ một lần, chém dụng đối phương một cái sừng, còn kém dẫn phát tộc chủ chi chiến, tiếp tục chờ đợi, hơi có chút lúng túng. Bất quá, tất nhiên Thạch Nghị tự mình mở miệng, hắn hơi không nể mặt, ở đây dừng lại một đoạn thời gian, cũng không tính là gì đại sự. "Ta cũng không xác định, nhưng tuyệt sẽ không quá dài." Thạch Nghị đáp lại nói. "Hảo, chúng ta ngay ở chỗ này ngừng chân, cùng Thiên Nhân tộc giao lưu, thẳng đến ngươi đạt tới mục đích của mình." Khổng Tước thần chủ suy tư một phen đi qua, trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến Thạch Nghị thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hắn có luân hồi bản tại người, nhưng cũng không thể dựa vào luân hồi bản hoành hành bá đạo, loại hành vi này tuyệt đối sẽ đưa tới đại địch. Phải biết, hạ giới một trận chiến, có được hai khối luân hồi bản cấm khu sinh linh bị tinh kế, ngạnh sinh sinh bị đoạt một khối, cái này cái cọp đại nhân quả không có khả năng thật đơn giản lướt qua. Sau đó, Khổng Tước thần chủ thăm hỏi một phen lão thiên người, nói do ý đồ đến. Biết được Khổng Tước thần át chủ bài tính toán tại Thiên Chi Thành dừng lại, để cho Khổng Tước nhất tộc thế hệ tuổi trẻ nhóm cùng Thiên Nhân tộc thế hệ tuổi trẻ trao đổi nhiều hơn thời điểm, lão thiên mắt người thực chất chỗ sâu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cho là xảy ra lúc trước cái kia cái cọc sau đó, vị này Khổng Tước tộc đại năng sẽ lập tức rời đi đâu. Đương nhiên, loại này kinh ngạc bị hắn rất tốt che. "Thần chủ không mang thù hận nguyện ý tại tộc ta dừng lại, để cho song phương người trẻ tuổi đường rẽ pháp, lão hủ cầu còn không được." Lão thiên người mở miệng, biểu thị hoan nghênh, mặt mũi tràn đầy cũng là ý cười. Phải biết, Diệp Quynh Tiên nói tới Thái Cổ Minh Ước, hắn đã đồng ý, theo lý thuyết, không bao lâu nữa, lão thiên người liền nên lên đường, đi tới bên cạnh Hoàng Cổ Thành. Hắn vừa đi, Thiên Nhân tộc liền sẽ trống rỗng rất nhiều, nếu như có thể cùng Khổng Tước nhất tộc bảo trì kết minh quan hệ, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, cho nên, Khổng Tước thần chủ dừng lại, hắn cầu còn không được. Hai đại tộc đàn cũng là nghèo túng siêu cấp lớn tộc, đã từng đều là 3000 đạo châu đứng đầu nhất đạo thống, gọi là hoàng tộc, bá chủ, chỉ là về sau trí cường giả sẽ ra chuyện, liền như vậy tình mình. Trước kia Thiên Nhân tộc huy hoàng nhất thời đại, có lớn 6 đại thiên người hoành không, trong đó tối cổ lão một vị là hàng thật giá thật chí tôn, còn có một vị thành tựu chuẩn chí tôn, tương đối mà nói, lão thiên người là trong đó yếu nhất một cái. Chỉ tiếc, thời đại như vậy một đi không trở lại, Khổng Tước tộc cũng là đạo lý giống nhau, hai cái nghèo túng tộc đàn tại thung lũng thời điểm, lựa chọn tốt nhất chính là báo đoàn sưởi ấm. Nhưng hắn không biết là, Khổng Tước tộc đã nên đón phục hưng quật khởi hy vọng, chỉ là cần một chút thời gian đi thực hiện. Tối thiểu nhất, tại chân chính chí tôn phía trước, thần thánh Khổng Tước bảo thuật bí mật không thể bộc lộ ra ngoài. Như thế thì tốt. Khổng Tước thần chủ lộ ra mỉm cười, cùng lão thiên người ở giữa bầu không khí lấy được cực lớn hòa hoãn, trò chuyện vui vẻ. Khi lão thiên người hỏi Khổng Tước thần chủ Thạch Nghị biến thành thanh niên lai lịch, Khổng Tước thần chủ hồi đáp, hắn tên Khổng Thổ, chính là ta Khổng Tước nhất tộc cần nuốt thật lâu thiên chi tiêu tử, là tộc ta phục hưng hy vọng, đúng lúc gặp trăm sông hợp thành biển, chuẩn bị chiến đấu tiên cổ, liền thả hắn xuất thế lịch luyện một phen, đạo hữu không biết rất bình thường. ta liền nói vì sao lão hủ chưa từng nghe qua quý tộc có bực này ưu tú người trẻ tuổi, thì ra là như thế. Lao Thiên người ánh mắt lấp lóe, lộ ra xem trọng chi sắc. Có thể bị một đời hùng chủ gọi tộc đàn phục hưng hy vọng người trẻ tuổi, tự nhiên không thể nào là tầm thường. Với bạn, lần này thiên nhân tộc có vài vị thiên kiêu dung hợp thiên mệnh thạch, có thể để bọn hắn cùng Khổng Tước tộc thiên kiêu giao lưu trao đổi, thử một lần thủy. Không lâu, Khổng Tước thần chủ trở về, đem kết quả nói cho Thành Nghị, bảo hắn biết, có mình tại, hắn có thể an tâm ngay tại thiên nhân tộc. Cùng lúc đó, thần chủ phi thường tò mò Thạch Nghị lưu ở nơi đây mục đích. Thần chủ có biết, thiên nhân tộc chí bảo phi thiên thạch. Tự nhiên biết, thứ này trầm trọng vô biên, truyền thuyết bao hàm kinh thế chi bí, người có duyên chạm bảo, có thể phát động phi tiên chi cảnh, kẻ vô duyên chạm bảo, đó chính là một khối phổ thông cự thạch. Trước kia, ta lúc còn trẻ, từng theo trưởng bối tới qua thiên chi thành, nếm thử qua dơ lên tảng đá kia, kết quả thất bại, cái gì dị tượng cũng không có phát sinh. Khổng Tước thần chủ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Thạch Nghị, lời đã nói đến mức này, hắn sao có thể không biết Thạch Nghị là hướng về phía tảng đá kia tới? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp phát động phi tiên thạch kỳ cảnh? Khổng Tước thần chủ hỏi. Căn cứ vào tin tức, Thạch Hạo tại bọn hắn đến trước đó liền thành công kích phát phi tiên chi cảnh, đồng thời bị thiên nhân tộc phong làm thiên nhân tộc thế hệ tuổi trẻ người hộ đạo. Đáng tiếc, bọn hắn không có chịu đựng được dụ hoặc, trực tiếp trở mặt, cầm tu Thạch Hạo, ép hỏi bảo thuật. Đương nhiên, phi tiên thạch chỉ là sắc ngoài, trên thực tế, tảng đá kia nội bộ bao hàm một cọc tiên cổ còn để lại chí bảo tiên linh lung, nhất thiết phải dùng tiên đạo khí thế hoặc là bất tử vật chất tẩm bổ mới có thể kích phát chi. Bản thân nó không có bất kỳ cái gì đạo pháp truyền thừa, nhưng lại có thể bổ túc không trọn vẹn truyền thừa vô thượng, là một khối khó có thể tưởng tượng chí bảo. Thạch Nghị ăn ngay nói thật, đó cũng không phải bí mật gì, thiên nhân tộc cao tầng cũng biết, chỉ là đối với người ngoài tới nói xem như một cái bí mật. Thì ra là thế. Khổng Tước thần chủ thở dài. Ngươi dự định phát động phi tiên thạch bên trong tiên linh lung sao? Là, ta có một loại không trọn vẹn bí pháp cần bổ đủ, đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Thạch Nghị gật đầu. Hắn nói tiếp, thiên nhân tộc còn nắm giữ lấy một chỗ thật lớn tiên cổ di tích, phi tiên thạch chính là từ nơi đó có được. Nếu như có thể, ta nghĩ xâm nhập trong đó quan sát, bây giờ cách tiên cổ nụ hoa khai phóng còn có một đoạn thời gian, hẳn là tới kịp. Hơn nữa, ta đại biểu xuất chiến thế lực lần trước tiên cổ nụ hoa khai phóng lúc, lấy được tên không tệ, lấy được loại kia lệnh bài, ta không cần tham dự trăm sông hợp thành biển thí luyện, có thể trực tiếp thu được tiến vào tiên cổ nụ hoa danh lạch. Ân, tiên cổ di tích chuyện, ta sẽ thử nghiệm giao thiệp với bọn họ một phen, chỉ là, cái kia phi tiên thạch đã bị Lao Thiên người hứa hẹn cho cái kia nắm giữ tiên đạo thần hình nữ tử thần bí, ngươi muốn tìm hiểu, chỉ sợ còn phải dựa vào sau. Khổng Tước thần chủ như có điều suy nghĩ nói. Không việc gì, chuyện này thần chủ không cần phải lo lắng, nữ tử kia ta biết. Thạch Nghị hồi đáp. Nghe vậy, Khổng Tước thần chủ đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kinh dị. Thạch Nghị người trẻ tuổi này, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Hảo. Hắn gật đầu một cái, không nói thêm lời. Bóng đêm buông xuống, Thạch Nghị rời đi nghỉ ngơi cổ điện, vô thanh vô tức ở giữa đi tới thiên nhân tộc trong diễn võ trường. Thần bí phi tiên thạch tọa lạc tại diễn võ trường đích chính trung tâm chỗ, có thể cung cấp bất luận cái gì trẻ tuổi thiên kiêu đến đây giơ thử. Không thiếu có đời thứ nhất đến đây nếm thử, tất cả lấy đem hắn giơ lên vẻ vang. Trước đây không lâu, Thạch Hạo vừa mới ở đây trang một đợt thi đấu, đem trong cơ thể hắn nguyên thủy bảo thuật thượng thương kiếp quang không đủ, hóa thành thượng thương chi thủ. Bây giờ, ở đây khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, giống Thạch Hạo như thế có thể phát động phi tiên thạch kỳ cảnh chính là số ít bên trong số ít, từ xưa đến nay cũng không mấy cái có thể làm được, tuyệt đại đa số sinh linh đều đưa nó coi là một khối thông thường cự thạch. Tối nay ánh trăng rất sáng, nguyệt hoa như nước, chảy xuôi xuống, chiếu sáng khắp nơi. Thạch Nghị tới, đứng tại diễn võ trường cửa vào, ánh mắt lập lòe, nhìn thẳng phía trước. Nơi đó, phi tiên thạch bên cạnh, đã có một nữ tử ngồi xếp bằng, chính là đến từ đời sau Diệp Quyên Tiên. Nữ tử này quả nhiên là phong thái tuyệt thế, xinh đẹp cùng không linh gần như mộng ảo, nàng dáng người thon dài nhỏ nhắn mềm mại, nhẹ nhàng như tinh linh tại nhảy múa, váy dài phiêu khởi, dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới, như cùng ở tại phi tiên. Cùng thời khắc đó, Diệp Quyên Tiên mở hai mắt ra, từ trong ngộ đạo tỉnh lại, trực tiếp quay người, nhìn Thạch Nghị vị này khách không mời mà đến. "Ta liền biết ngươi sẽ đến." Diệp Quyên Tiên cười khanh khách nói. Thạch Nghị bất vi sở động, hắn cũng không phải Thạch Hạo, giam ba câu liền bị nữ tử này chiếm giữ chủ động. Định loạn tuế nguyệt giả, cuối cùng rồi sẽ bị tuế nguyệt phản vệ. Thạch Nghị hờ hững mở miệng, há miệng liền đem cái nụ cười này thường đeo trên mặt, ra tay bá khí mười phần nữ tử thần bí chấn nhất đến. Nàng không nghĩ tới, những giáo chủ kia cũng nhìn không ra đồ vật, Thạch Nghị chỉ là một cái tôn giả đại viên mãn lại có thể một lời nói toạc ra thiên cơ. Giờ khắc này, Diệp Quyên Tiên thu nụ cười lại, trở nên nghiêm túc cực điểm, nàng không hiểu nhớ tới chính mình thời đại kia liên quan tới Thạch Nghị đủ loại truyền thuyết cùng sự tích. Đây là một người duy nhất có thể tại trong cùng thời đại, cùng Hoang Thiên Đế sánh vai cùng tuyệt đại sinh linh, thậm chí cùng Hoang Thiên Đế trong chiến đấu, bảo trì thắng tích, thông dòng bất bại. Ở đời sau trong mắt người, sinh linh này tuyệt thế cường đại, cao không thể chạm, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bây giờ, nàng xem như lĩnh giáo điểm này. Bất quá, Diệp Quyên Tiên cũng là người từng va chạm xã hội, bản thân nàng cũng có vô thượng chi tư, sẽ không bởi vì một câu nói mà thất thố. Không hiểu ngươi đang nói cái gì nghịch loạn tuế nguyệt, thế gian này ai có thể làm đến loại sự tình này? Nàng nhàn nhạt đáp lại. Không hiểu cũng không quan hệ, ngươi tới đây thế này, không phải là vì tìm kiếm hai cái người sao? Bây giờ, một trong số đó liền đứng tại trước mặt của ngươi. Có lẽ bởi vì đại nhân quả chi lực hạn chế, ngươi không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng mà, hết thảy ta đều hiểu trở về đi, sẽ có một đạo ánh mắt từ trên thương thượng rơi xuống, vì các ngươi xua tan hắc ám, đặng rõ ràng hoàn vũ, mang đến hy vọng. Thạch Nghị lên tiếng, thái âm trùng đồng dạng lời rực rỡ, thâm thúy vô cùng, giống như là có thể nhìn xuyên cổ kim tương lai. Ngươi Diệp Khuynh Tiên triệt để bị dại ra, nàng không nghĩ tới, Thạch Nghị vậy mà cái gì đều hiểu, không chỉ có nói ra lai lịch của nàng, còn đoán được nàng lý do. Cái này, bình thường sao? Giờ khắc này, Diệp Khuynh Tiên tê cả da đầu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Vốn cho rằng nàng cái này tương lai khách đến thăm có thể nhẹ nhõm nắm niên khinh thời đại hai đại thiên đế, ai có thể nghĩ, Thạch Nghị khủng bố như vậy, ngay cả yêu nghiệt hai chữ đều không thể hình dung hắn. Ngươi có tuyệt thế chi tư, nếu là thật tốt tu hành, đuổi theo bậc cha chú chỉ là thời gian vấn đề, nhưng nếu như tiếp nhận đại nhân quả chi lực, gặp tuế nguyện phản vệ, chỉ sợ hết thể đều sắp thành khoảng không. Thạch Nghị lên tiếng, nói ra nghịch loạn thời không kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng mà, Diệp Khuynh Tiên thiếu lắc đầu. Chỉ là một dấu ấn, một đạo thức nghiệm, không nghiêm trọng như vậy, tiêu tán cũng không có gì. Ngây thơ, đại nhân quả chi lực há lại là đơn giản như vậy. Bây giờ, ngươi buông xuống thế này thời gian không đến bao lâu, còn không tính đề cập tới quá sâu, nếu như chấp mê bất ngộ, tham dự quá nhiều, hối hận cũng không kịp. Ngươi mục đích của chuyến này đã đạt đến, ta nhớ phía dưới chuyện này, ngươi có thể trở về chính mình thời đại, nhớ kỹ, không cần nếm thử nghịch hành thời không. Thạch Nghị cảnh cáo đạo. Sau một khắc, trên người hắn mọc lên một chút tia sáng, là cái kia bốn cái ký hiệu, dường như là bởi vì lời của hắn chạm đến cấm kỵ bên dưới. Diệp Khuynh Tiên có chút mặt người, nhưng mà, Thạch Nghị lời nói nàng không thể không cân nhắc, nàng biết, không thể đem trước mắt Thạch Nghị xem như ấu niên thiên đế đến đối đãi, đây là một cái làm cho người sợ hãi yêu nghiệt, con mắt kia giống như là có thể đẩy ra từng lớp sương mù, xuyên thủng cổ kim tương lai. Ta đã biết. Nàng gật đầu một cái, đáp lại như vậy. Sau đó, nàng tránh ra thân bị, lộ ra sau lưng phi tiên thạch, lên tiếng nói, ngươi tới nơi này, không chỉ là vì nói cho ta biết những thứ này à. Đương nhiên, phi tiên thạch bên trong bộ tiên linh lung là một cọc chí bảo, đối với ta có tác dụng lớn. Thạch Nghị gật đầu. Muốn định ở đây lĩnh hội một phen, thuận tiện tránh né một cái đại địch, nhưng là bây giờ, tựa hồ không cần thiết. Diệp Khuynh Tiên lộ ra ý cười. Nàng có chút vui mừng, cái này một nhóm, vượt quá tưởng tượng thuận lợi, công thành viên mãn, đem tin tức truyền đến, nàng tựa hồ có thể trở về đầu, không cần lại bước lên nguy hiểm to lớn. Người tùy tiện lĩnh hội, ta đã thông báo qua lão tiên người, vô luận ở đây phát sinh bao lớn động tĩnh, cũng không cho phép tiên nhân tộc tu sĩ tiếp cận. Diệp Khuynh Tiên mở miệng. Chính hợp ý ta. Thạch Nghị gật đầu, biểu thị cảm tạ. Chương 223, tương lai gặp chương 223, tương lai gặp sau đó, Thạch Nghị cũng không khách khí, đi thẳng tới phi tiên thạch phía trước, ngay trước mặt Diệp Khuynh Tiên ngồi xếp bằng xuống. Hắn xuề bàn tay ra, chạm đến tại phi tiên thạch bên trên, nhất thời, Thạch Nghị trong lòng hơi động. Hắn cảm ứng đến một cỗ đặc thù quy tắc chi lực, liền dấu ở phi tiên thạch bên trong, cùng trong cơ thể của Thạch Nghị một vật xảy ra của mình. Anh. Thạch Nghị không tự chủ được mở ra thập đại động thiên, mười khỏa cực lớn đến không có gì sánh kịp rực rỡ tinh thần từ từ bay lên, lơ lửng tại Thạch Nghị trên đỉnh đầu, tại ánh trăng như nước chiếu dọi xuống, dạng người rực rỡ. Mỗi một viên tinh thần thượng đô chiếm cứ một sinh vật khủng bố, bọn chúng là đạo và pháp hóa thân, động một tí chính là thập hung chi pháp, cường đại đến làm người run sợ. Thật mạnh. Diệp Khuynh Tiên cũng là lấy làm kinh hãi, nhịn không được cảm thán lên vị này cường đại, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy cường hành pháp. Cân nhắc đến Thạch Nghị bối cảnh là từ cẩn cối hạ giới bắt đầu, cái này cũng rất kinh người. Giờ này khắc này, phi tiên thạch bên trong tiên linh lung phóng xuất ra kỳ dị quy tắc sức mạnh, cùng Thạch Nghị đệ thập khẩu động tiên hô ứng lẫn nhau, cái ngôi sao kia bên trên chiếm cứ chính là Thạch Nghị thập đại linh thân bên trong yếu nhất một cái, Trần Hống. Bản thân nó không tính yếu, chính là thượng giới cường đại đạo thống chí tôn điện đường cất giữ thuần huyết bảo thuật, có thể chống đỡ lấy một cái thống trị mấy châu chi địa siêu cấp lứa tộc. Nhưng mà, cùng khác chín đại linh thân so sánh, Trần Hống linh thân liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Bây giờ, Thạch Nghị chính là vì để nó phát sinh chất thủy biến, cho nên mới tới phi tiên thạch ở đây thử một lần. Không nghĩ tới thật sự hữu hiệu quả. Trên người hắn dính tiên đạo khí thế toàn bộ bị phi tiên thạch hút đi, mang tới kết quả chính là bên trong tiên linh lung bị kích hoạt, tự động bắt đầu bổ đủ trong cơ thể hắn một cọc truyền thừa. Chân Hống linh thân đứng mũi chịu sào, tiếp nhận này tiên đại tạo hóa. Đương nhiên, không phải mỗi một cái Thạch Nghị nắm giữ bảo thuật đều có tư cách như vậy. Chân Hống bảo thuật nguyên thủy ký hiệu hóa thành Thạch Nghị linh thân, tương đương với một phần của thân thể hắn, lúc này mới có thể dẫn động tiên linh lung chi lực, mà hắn và Thạch Nghị thân thể thần hồn không quan hệ truyền thừa, thì không cách nào mượn dùng loại này bí lực. Phi tiên thạch bên trong, thần trung mộ của một dạng đạo âm xuyên thấu hết thảy, bay tới Chân Hống linh thân chỗ cái ngôi sao kia phía trên, trong nháy mắt liền để cỗ này linh thân đắm chìm trong đại đạo thanh âm đại dương mênh mông, làm cho người đình thai nhức óc, bước vào nội đạo hoàn cảnh ở trong. Rất nhanh, Chân Hống linh thân trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, nó đứng ở một tòa nguy nga cự sơn phía trên, toàn thân bị ký hiệu thần bí bao quanh, khí tức lúc sáng lúc tối, tại đạo âm dưới sự trợ giúp, một chút thủy biến. Bộ lông của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, hình thể liên tục tăng lên, trở nên to lớn vô cùng, nhìn qua càng thêm cường dã, khí tức cũng càng kinh khủng. Về sau, Chân Hống linh thân đã là cự nhạc kích cỡ tương đương, một cước liền có thể đạp nát sơn xuyên đại địa, nó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra giống to, nhất thời, nhật nguyện tinh thần tất cả vỡ nát. Thạch Nghị lại lần nữa cảm nhận được trở nên mạnh mẽ cảm giác. Đệ thập linh thân tại tiên linh lung chiếu dọi phía dưới, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với Di Vãng cường đại không biết bao nhiêu. Căn cứ Thạch Nghị đoán chừng, lúc này Chân Hống bảo thuật đã có thể so với thập hung phương pháp. Điều này nói rõ, vô tận 5 tháng trước đây, tiên linh lung chiếu dọi qua loại này cấp bậc Chân Hống chi pháp, trong cái này tiên địa càn khôn này xuất hiện qua loại này cấp bậc Chân Hống. Tại Thạch Nghị trong ấn tượng, Hống tộc người mạnh nhất thuộc về Tiên Vực Hống tộc chi chủ, cũng chính là chiếm cứ tại Vẫn Tiên lĩnh tộc bằng Hống. Chẳng lẽ cái này bị bổ túc Chân Hống bảo thuật cùng hắn có liên quan? Thạch Nghị dạng này liên tưởng, nhưng mà rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Nguyên thủy cổ giới cùng Tiên Vực đồng nguyên, lưỡng giới ở giữa có rất nhiều liên quan, rất nhiều chủng tộc cũng là chung, có liên hệ nhất định, nói không chừng mấy cái kỷ nguyên phía trước, nguyên thủy cổ giới đi ra một tôn cường đại chân hống, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn. Tại cái này phương thần ma trong thế giới, tiên vương cường giả cũng không phải vĩnh hằng, có khả năng xuất hiện đủ loại đủ kiểu ngoài ý muốn, tiếp đó chết oan chết uổng. Hắn không có xoắn xuýt tại chuyện này, mục đích của chuyến này đã đạt đến, thành nghị lấy được một cọc chí cường hống tộc bảo thuật, có thể gào thét cả khôn, gào vỡ nhật nguyệt tinh thần. Đến nước này, thập đại linh thân, toàn bộ đều hoàn thành tầng sâu nhất thủy biến. Hắn đem động thiên dưỡng linh giai đoạn này tu đến chưa từng có ai tình cảnh, tại động thiên cảnh lĩnh vực này, chân chính có thể xưng vô địch. Những người khác nghĩ dung nạp nhiều như vậy cường đại linh thân, không dễ dàng như vậy, cần phải có đủ mạnh hành động thiên mới có thể làm đến. Mà thạch nghị động thiên cảnh, hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại, phía trên hư vô chỗ lơ lửng một mảnh cấm kỵ khổ hải, trấn áp tất cả, cái này khiến thạch nghị có thể không cố kỵ gì tăng cường linh thân, không cần lo lắng khác. Ông theo phi tiên thạch bên trong phát ra một tiếng vang nhỏ, thạch nghị kết thúc lần này tu hành, hắn thành công đã đạt thành mục đích của mình. Tại thiên nhân tộc thiên chi thành trong diễn võ trường, bổ túc chân hống bảo thuật cuối cùng này được điểm, leo lên trước mắt lĩnh vực lại một cao phong. Giờ khắc này, thạch nghị hào tình bắt trượng, thập đại linh thân ra thân, dù là hắn chỉ là bản thể một nửa phân thân, cũng có thể ngang dọc tiên cổ lũ hoa, không sợ tứ phương địch. Diệp Quynh Tiên toàn trình mắt thấy thạch nghị trở nên mạnh mẽ quá trình, nàng trong mắt đẹp phát ra dị sắc, khó trách hậu thế liên quan tới thạch nghị truyền thuyết sẽ kinh người như vậy, so với hoang thiên đế còn muốn thần bí, làm cho người sinh ra sợ hãi. Nếu là cùng ở một thời đại, cùng chỗ một phiến thiên địa hoàn cảnh, ai có thể cùng tranh hùng? Đáng tiếc, đây hết thảy nàng không thấy được, không cách nào tận mắt chứng kiến. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, đem tin tức truyền đến, nàng cần phải trở về. Chính như thạch nghị nói như vậy, bây giờ trở về còn kịp, không tính tham dự quá nhiều, có cơ hội bổ cứu. Nếu là càng lún càng sâu, ác gặp đại nhân quả chi lực, tuế nguyện chi lực cứu cực phản vệ, tương lai của nàng sẽ một vùng tăm tối. Chúc mừng. Diệp Khuynh Tiên mở miệng cười, dưới đêm trăng, nàng thật sự giống như một vị từ trong bức họa đi ra tuyệt thế tiên tử, nhìn qua rất không chân thực. Thạch nghị trở về một trong cười, không nói thêm gì. Ta nghĩ ta nên rời đi. Nàng đột nhiên như vậy nói ra. Tương lai gặp. Thạch nghị ngắn gọn đáp lại một câu. Diệp Khuynh Tiên mỉm cười, lần này thời không hành trình, thật sự để cho nàng thấy được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vốn cho rằng lần này đến sớm, không nghĩ tới, một cái tôn giả đại viên mãn cấp độ thanh niên vậy mà có thể cùng đến từ tương lai nàng đứng tại cùng một độ cao đối thoại, cái này thật sự quá bất khả tư nghị. Đợi nàng trở về phục mệnh, nàng bậc cha chú, danh xưng thiên đế nhân vật, chỉ sợ cũng phải giật mình không thôi, nhịn không được tán thưởng. Tương lai gặp. Diệp Khuynh Tiên đáp lại. Nói đi, trong thân thể của nàng tuôn ra vô tận sương mù, đây không phải đơn giản sương mù, ở trong lẫn chứa thời gian sức mạnh, nhân quả sức mạnh. Đây là nàng có thể xông phá tuế nguyệt mê vụ, xuyên thẳng qua đến một thế này tới mấu chốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất thuộc về Diệp Khuynh Tiên tay bên trong neo. Đó là tiên cổ kỳ nguyên lúc, đại danh đỉnh đỉnh vô trung tiên vương binh khí, vô trung chi trung trung sống, lúc này ở trong Diệp Khuynh Tiên tay hiện ra mà ra. Từ ở bề ngoài nhìn, là một mặt tiểu thuẫn, rất hư ảo, nhưng đó là chân thực tồn tại, hiện ra trong suốt quang. Ta đem rời đi, cái này đồ vật liền giao cho ngươi, cũng coi như một kiện hỗn độn pháp khí, dù sao cũng là cự đấu binh khí khí hồn, thật vất vả mới tụ tập lại một chỗ. Diệp Khuynh Tiên nói, đem trong tay tiểu thuẫn ném qua. Thạch Nghị không có gấp đưa tay đón, mà là sắc mặt bình tĩnh đáp lại nói, đây chính là một cọc nhân quả, bất quá, ta không sợ. Phải biết, Diệp Khuynh Tiên chi cho nên trốn ở chỗ này cũng là bởi vì có cấm khu sinh linh nắm lấy trung thi đang khắp nơi tìm nàng, đón lấy tiểu thuẫn, cũng chính là hồn trùng, mang ý nghĩa chính mình trở thành sinh linh kia mục tiêu. Nhưng Thạch Nghị không sợ, sớm tại hạ giới thời điểm, hắn liền đã cùng trưởng khống trung thi cái kia sinh mệnh cấm khu kết xuống nhân quả. Nên cấm khu sinh linh tại hạ giới hoang vực linh khí trung tâm nhất chi địa trồng phía dưới hoang vực đệ nhất linh căn, bày ra một cái bẫy, cuối cùng tại đại kiếp phủ xuống thời giờ lừa giết rất nhiều sinh linh, nhưng mà cuối cùng, trùng đồng nữ nửa đường giết ra, cướp đi một đóa đạo hoa, cái này tự nhiên là một cọc nhân quả. Tục nữ nói, con giận quá nhiều rồi không sợ nhột Thạch Nghị sớm muộn cũng sẽ cùng cái này cấm khu đối đầu, cho dù cầm trọng hồn cũng không tính là gì. Ngươi phải cẩn thận, đó là một cái con to, coi như ngươi có luân hồi bản tại người, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Diệp Khuynh Tiên nhắc nhở, nàng đã sớm nhìn ra Thạch Nghị cổ tay bên trong dị thường. Ta đã biết. Thạch Nghị gật đầu. Ở đây còn có một bộ đồ khác, đến từ khu không người, cũng cùng nhau cho ngươi. Diệp Khuynh Tiên nói. Sau đó, trong tay Thạch Nghị xuất hiện một bộ khó mà hình dung đồ khác, đây là Diệp Khuynh Tiên tại thiên nhân tộc cùng người khác giáo chủ lúc giao thủ động tới tiên đạo thần hình. Vẽ là một cái ngồi xếp bằng sinh linh, mông lung, nhìn không rõ ràng, chỉ khi nào thôi động, liền có kinh thế thần uy, xem như một cọc trí bảo, cả thế gian khó tìm. Đa tạ, nên nói tạ nhân là ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Khuynh Tiên quanh thân mê vụ càng nồng nặc, cùng với kinh khủng hỗn độn lôi đỉnh cùng huyết sắc sấm sét mấy người, thậm chí có nhân quả chi lực hóa thành ánh chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch Nghị mở ra thái âm trung đồng, hướng về bên trong nhìn ra xa, giờ khắc này, hắn tựa hồ nhìn thấy mấy đạo cao lớn nguy nga thân ảnh, sừng sững ở hỗn độn hư vô ở giữa, chống lên một thời đại. Gặp lại Diệp Khuynh Tiên hướng về phía hắn nở nụ cười, liền như vậy quay người rời đi, tại kinh khủng quy tắc vây quanh phía dưới, nàng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, diễn võ trường lâm vào lên tầm thường yên tĩnh, trước đây không lâu còn tại trong thiên nhân tộc cường thế nên kích giáo chủ nữ tử thần bí Diệp Khuynh Tiên bây giờ tiêu tan tại thế gian mịt mờ này, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở thời đại này, nàng chỉ là một cái vội vàng khách qua đường, lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch Nghị thu hồi tiên đạo thần hình cùng nóng ánh tiểu thuẫn, hai người đều không phải là đơn giản chi vật, hắn thi triển bí pháp, một lần lại một lần bao trùm bọn chúng, miễn cho bị cái kia cầm trong tay cuối cùng thi sinh linh phát hiện. Bây giờ Thạch Nghị còn rất nhỏ yếu, không thích hợp trực tiếp cùng đối phương đối đầu. Một cái không biết tên thời đại, Diệp Quynh Tiên đạp lên tuế nguyệt cùng nhân quả sức mạnh, từ xa xôi tràn ngập mê vụ cổ đại dạo bước trở về. Mấy cái sinh linh đứng sừng sững ở chỗ đó, sớm đã chờ đợi đã lâu. Thời đại kia tràn đầy mê vụ, danh xưng loạn cổ kỷ nguyên, có đại khủng bố, không cách nào chính xác định vị thời gian tiết điểm, lần này lại thất bại, đi quá sớm. Có sinh linh nói một câu xúc động, lời nói ở giữa khó nén thất lạc chi ý. Diệp Quynh Tiên cười lắc đầu, "Không, ta thành công, lần này ta gặp một cái tuyệt thế yêu nghiệt." Hôm sau, lão thiên người thân ảnh xuất hiện tại thiên nhân tộc trên diễn võ trường, hắn ở đây tìm kiếm cái kia tên là Diệp Quynh Tiên nữ tử thần bí. Nhưng mà, chờ đợi rất lâu cũng không thu hoạch được gì, cái gì cũng không tìm được. Nàng đi không từ giã, chẳng lẽ lão thiên người tự lẩm bẩm, "Tao mày rời đi." Không tiếp tục nghỉ ngơi bên trong cổ điện, biết được Thạch Nghị đã đạt tới mục đích của mình, thành công tu bổ một loại không chọn vẹn pháp môn sau, Khổng Tước Thần Chủ cáo chi hắn một cái tin tức tốt, tại Khổng Tước Thần Chủ hòa giải phía dưới, Lao Thiên người đồng ý để cho Thạch Nghị vị này Khổng Tước nhất tộc hy vọng hạt giống đi tới cái kia phiến tiên cổ tàn tích quan sát. Lao Thiên người nói, bên trong cũng không tính an toàn, rất không ổn định, liền chí tôn cũng có thể mệnh tang trong đó, thiên nhân tộc nắm giữ nơi đó cửa vào, cũng không có trắng trợn khai phát, thì ra là vì nguyên nhân này. Trước kia, sáu đại thiên người phát hiện chỗ này bí cảnh, từ trong mang ra thiên nhân tộc bây giờ chí bảo, phi tiên hạch, từ đó về sau, thỉnh thoảng có thiên nhân tộc nhân tài kiệt xuất đi tới trong đó tìm đòi, tỷ lệ sống sót rất thấp, cho nên dưới tình huống bình thường, thiên nhân tộc là không cho phép trong tộc thiên kiêu tùy tiện đi vào thăm dò. Lần này hắn có thể đồng ý ngươi đi vào, cũng là bởi vì muốn tu bổ giữa hai tộc khe hở. Khổng Tước Thần Chủ giảng giải nói. Thạch Nghị gật đầu một cái. Đa tạ thần chủ thanh toàn. Đây không tính là cái gì, bất quá lần này tiên cổ tàn tích hành trình, chúng ta liền không đi theo, chỉ có chính ngươi, nơi đó nguy hiểm không cần nói cũng biết, ngươi nhất định muốn coi chừng. Khổng Tước Thần Chủ dặn dò. Hắn biết, Thạch Nghị trên người có viễn siêu hắn tưởng tượng hậu chiêu, không cần hắn đi theo đi tới phù hộ. Ân, ta sẽ chú ý. Thạch Nghị gật đầu đáp lại. Kế tiếp, thần chủ để cho hắn chuẩn bị một ngày thời gian lại xuất phát, lão thiên người cho Khổng Tước Thần Chủ một chút cổ tịch, bên trong ghi lại cùng tiên cổ tàn tích có liên quan tin tức, có thể cho Thạch Nghị cung cấp tham khảo. Cái sau cũng không nóng nảy, nghiêm túc nghiên cứu thần chủ cho hắn cổ tịch. Thạch Nghị, chúng ta muốn đi diễn võ trường, thử nghiệm nâng nhất cử thiên nhân tộc chấn tộc chi bảo, phi tiên thạch, còn muốn cùng thiên nhân tộc mấy vị kia dung hợp tiên mệnh thạch thiên kiêu đời thứ nhất luận bàn giao lưu, có muốn cùng đi hay không? Khổng Câu Kỳ tới, đối với Thạch Nghị phát ra mời. Những ngày trung đụng này, hắn đối với Thạch Nghị đã có không ít hiểu rõ, không còn như lúc trước như vậy e sợ. Không đi. Thạch Nghị lắc đầu, chuyên tâm nghiên cứu Khổng Tước Thần Chủ cho cổ tịch. Hắn nhiều lần nghiên cứu, trong đầu đã tạo dựng ra một bộ tiên cổ tàn tích địa đồ, mặc dù không cách nào bao quát toàn bộ, nhưng đã coi như là không tệ. Thật sự không đi. Ta nghe thiên nhân tộc người nói, trước đây không lâu, Thạch Hạo dùng tên giả Ma Hy tại trên diễn võ trường ngay trước mặt mọi người, không cần tốn nhiều sức liền dơ lên đại danh đỉnh đỉnh phi tiên thạch, ý kinh tứ tọa, để cho đời thứ nhất đều một hồi xấu hổ, không cách nào so sánh cùng nhau, còn kém chút vớt ve mỹ nhân về. Khổng Câu Kỳ vừa nói vừa quan sát Thạch Nghị biểu lộ. Nhưng kết quả để cho hắn rất thất vọng, Thạch Nghị căn bản vốn không ăn phép khích tướng, dù là nâng lên Thạch Hạo hắn cũng không động hợp tác. Loại này đê cấp phép khích tướng cũng quá nhàm chán. Thạch Nghị lắc đầu, chế nhạo như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp thức một chút dung hợp thiên mệnh thạch thiên nhân tộc đời thứ nhất? Khổng Câu Kỳ chưa từ bỏ ý định, muốn kéo lấy Thạch Nghị cùng đi. Đáng tiếc, Thạch Nghị vẫn như cũ bất động. Kém xa lắm, không có hứng thú, chính ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta xem sách. Khổng Câu Kỳ không nói gì, đây thật là một đời đại ma vương sao? Họa phong giống như không đúng. Chương 224, Ma Văn chương 224, Ma Văn mắt thấy Thạch Nghị thở ơ, Khổng Câu Kỳ cũng sẽ không nhiều lời, chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lần này, vài đầu trẻ tuổi Khổng Tước sẽ cùng thiên nhân tộc bên trong dung hợp thiên mệnh thạch nhân tài kiệt xuất luận đạo luận bàn, này đối hai tộc tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự, Khổng Tước thần chủ thiên nhân tộc trưởng lão mấy người đều biết tự mình đứng ra, giúp cho chú ý bất quá những thứ này đều cùng Thạch Nghị không quan hệ. Hán tâm tư toàn bộ đặt ở tiên cổ tàn tích ở trong. Không lâu sau đó, Khổng Câu Kỳ tới, đem luận đạo so tài kết quả cáo chi Thạch Nghị. Thiên nhân tộc bên trong thành công dung hợp thiên mệnh thạch mấy vị kia thiên kiêu bên trong, một cái tên là U Vũ thanh niên nhất là kinh diễm, vô cùng cường đại, cùng Khổng Tước tộc đời thứ nhất Khổng Hiên một trận chiến bên trong, ý kinh tứ tọa, thành công áp chế Khổng Hiên, dẫn tới thiên nhân tộc tu sĩ gieo họ, đặt hắn thiên nhân tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất địa vị. Nói, Khổng Câu Kỳ không khỏi than thở một tiếng, nếu không phải thiên nhân tộc phát hiện thiên mệnh thạch, trong thế hệ trẻ không có khả năng có người có thể chiến thắng Khổng Hiên, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi. Khổng Tước nhất tộc tương lai ở phương nào đâu? Hắn lắc đầu. Thạch Nghị cũng không có đáp lại, chỉ là nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Sáng sớm hôm sau, Khổng Tước thần chủ âm thanh tại Thạch Nghị bên tai vang lên, nói cho hắn biết nên lên đường. Nghe vậy, Thạch Nghị đứng dậy, đi ra bên trong cổ điện, thần chủ cũng tại ngoài điện chờ đợi đã lâu, thấy hắn hiện thân, lập tức huy động bàn tay, bay ra ngũ thải thần mang, đem Thạch Nghị bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, bọn hắn rời đi Thiên Chi Thành, tiến vào trong ngoài thành Thập Vạn Đại Sơn. Ở đây rất nguyên thủy, sinh hoạt rất nhiều hung thú, là thiên nhân tộc thiên nhiên bài săn, cũng sinh trưởng vô cùng vô tận linh dược. Một chút khu vực bị thiên nhân tộc đốt, xem như bọn hắn vườn linh dược cùng thú tràng, hàng năm chỉ ở đặc định đoạn thời gian khai phóng, thời gian khác đều biết cấm tu sĩ tiến vào, xem như đại tộc, thiên nhân tộc tự nhiên biết không thể tát ao bắt cá đạo lý. Khổng Tước thần chủ hòa Thạch Nghị muốn đi trước chỗ kia không gian tiết điểm ngay tại thiên nhân tộc nốt thú trong tràng. Lúc trước lúc, Thạch Hạo suýt nữa cùng tiên nhân tộc hai đại minh châu kết làm đạo lữ, hai nữ tử này vì thoát khỏi Thạch Hạo, từng mượn đi săn hái thuốc lý do đem hắn dẫn tới không gian tiết điểm chỗ, bảo hắn biết nơi đó bí mật. Ngay lúc đó Thạch Hạo một lòng muốn chạy trốn, cho dù biết hai đại minh châu mưu đồ làm loạn, hắn cũng cam tâm mắc lừa, muốn thông qua tiến vào không gian tiết điểm sau lưng tiên cổ tàn tích đào thoát thiên nhân tộc giam cầm. Đáng tiếc, thời khắc mấu chốt, hắn bị một cây trật tự thần liên kéo trở về, thiên nhân tộc tiên thần thích mở đất vì phòng ngừa Thạch Hạo chạy trốn, một mực âm thầm theo dõi, phá hủy Thạch Hạo bỏ chạy kế hoạch. Bây giờ, Khổng Tước thần chủ Hòa Thạch Nghị cũng tới đến đó tọa vực sâu phía trước, lần này, không có ai âm thầm theo dõi bọn hắn, sẽ không có người xuất hiện ngăn cản. Chính là chỗ này, ta lại ở chỗ này chờ ngươi đi ra, nếu như một tháng sau còn không thấy ngươi trở về, ta liền sẽ quay người rời đi, mang theo cầu mình, Khổng Hiên bọn hắn trở về Khổng Tước tộc. Khổng Tước thần chủ mở miệng nói ra. Nếu như nói, Thạch Nghị trên người hậu chiêu đều không thể trợ Thạch Nghị thoát khốn, như vậy Khổng Tước thần chủ đi cũng là không tốt, cho nên, hắn trực tiếp làm nói rõ tính toán của mình. Đối với đây hết thảy, Thạch Nghị vô cùng lý giải, gật đầu giúp cho đáp lại. Sau đó cáo từ một tiếng, quay người phóng tới dưới vực sâu. Cương phong gào thét, thổi Thạch Nghị chiến bào bay phất phới, hắn quanh thân, phong thanh càng lúc càng lớn, mang ý nghĩa Thạch Nghị tốc độ đang không ngừng tăng tốc. Hắn mở to thái âm trùng đồng, sớm đã bắt được không gian tiết điểm chỗ. Tại sắp chạm đến không gian tiết điểm lúc, Thạch Nghị cổ tay phải bên trong, một cỗ hỗn độn xương mù phun ra, đem hắn tầng tầng bao khỏa, lập tức xông vào tiết điểm bên trong, bị ngân sắc phong bạo nuốt hết. Khổng Tước thần chủ đứng ở trên vực sâu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cái kia ngân sắc phong bạo cũng không phải tôn giả đại viên mãn cấp bậc sinh linh có thể chống cự, mạnh như thần hỏa, thậm chí là chân thần cũng sẽ bị sắc bén không gian quy tắc cắt thành mảnh vụn. Thạch Nghị một đầu đâm vào trong đó, rõ ràng có thủ đoạn tự vệ, không cần lo nghĩ cái gì. Cũng không lâu lắm, dưới vực sâu liền khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Khổng Tước thần chủ tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, khép hở hai con ngươi, yên tĩnh chờ. Hư không bên trong, không gian phong bạo mãnh liệt thổi lất phất, đủ loại kỳ dị cảnh tượng nổi lên, đủ mọi màu sắc kỳ quái, thậm chí có tuế nguyệt chi lực hóa thành trường hà chạy xuôi mà qua. Thạch Nghị phảng phất tại tiến hành một lần thần bí thời gian hành trình. Cũng không biết trôi qua bao lâu, bị hỗn độn xương mù bao phủ hắn bình yên vô sự, thành công xuyên qua không gian thông đạo, đi tới trong truyền thuyết tiên cổ tàn tích. Đập vào mặt là tiên cổ kỷ nguyên đặc hữu hùng vĩ quy tắc, chỉ là tàn phá lợi hại, rõ ràng chỗ này di tích cổ tao nộ qua đại chiến hủy hoại. Thạch Nghị đứng sừng ở bên trên đại địa, cảnh giác quét mắt tứ phương, trong đầu nhớ lại lúc trước nghiên cứu qua cổ tịch. Căn cứ vào thế núi địa hình, hắn phân biệt ra được chính mình hiện nay ở vị trí, kế hoạch xuất mấy cái tuyến đường, phân biệt thông hướng đã biết mấy chỗ di tích. Cái này mấy chỗ di tích cũng là tiên nhân tộc tiên hiền tìm tòi qua chỗ. Đối với Thạch Nghị mà nói không tính lạ lắm, đi mấy cái này chỗ, phương diện an toàn có cam đoan, mà thiên nhân tộc tiên hiền không nhất định lấy được tất cả cơ duyên, nói không chừng có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Thạch Nghị thời gian phong phú, đệ nhất lựa chọn tự nhiên là đi những nguy hiểm này nhỏ nhất chỗ. Hắn lựa chọn thứ nhất chính là một tòa loang lổ thanh đồng cổ điện, nó sừng sững ở núi non trùng điệp ở giữa, mặt ngoài hiện đầy đủ loại binh khí lưu lại dấu vết, chung quanh đều là sụp đổ bỏ hoang công trình kiến trúc, đã rơi đầy cho bụi dày đặc. Căn cứ vào thiên nhân tộc tiên hiền ghi chép, tòa này thanh đồng cổ điện ở cái trước kỷ nguyên lúc là dùng để kích phát sinh linh huyết mạch chi lực. Vô luận là tiên vương vẫn là chân tiên, đời sau của bọn họ cũng không chạy khỏi huyết mạch chi lực dần dần mỏng manh kết quả. Lúc này, loại hoa này phí giá thật lớn tạo dựng ra tới thanh đồng cổ điện liền phát huy được tác dụng. Bên trong có kinh người chẳng bực, có nhất định tỷ lệ kích phát sinh linh thể nội ẩn tàng huyết mạch thừa số. Đương nhiên, tỷ lệ rất thấp. Thiên nhân tộc một vị tiên hiền từng mạo hiểm tiến vào bên trong, phát động thanh đồng bên trong cổ điện chẳng bực. Kết quả, đầu tiên là mạnh mẽ rực rỡ, sau đó lại không hiểu hướng đi khô kiệt. Sau đó, đồng hành thiên nhân tộc cường giả phát hiện manh mối, tòa này thanh đồng cổ điện một góc bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, khiến cho cổ điện công năng xảy ra một loại nào đó dị biến. Sau đó, ở đây bị tiêu ký vì cấm kỵ chi địa, cảnh cáo hậu nhân không cần tính toán xâm nhập trong đó. Thạch Nghị ôm lòng hiếu kỳ đến chỗ này, muốn nhìn một chút thanh đồng cổ điện đến cùng xảy ra loại nào dị biến. Hắn mở ra thái âm trùng đồng, nhìn cái kia một góc đen nhánh chi địa, ô quang sáng rực, cho người ta một loại không rõ cảm giác. Thạch Nghị chỉ là nhìn thẳng vài lần liền có loại toàn thân phát lạnh, dùng mình cảm giác. Như thế nào? Thạch Nghị lên tiếng hỏi. Loại địa phương này vốn là thần thánh, không có nguy hiểm, nhiều nhất để cho sinh linh cảm thấy mỏi mệt, nhưng là bây giờ, bởi vì bị quỷ dị chi lực ăn mòn nguyên nhân, nó xảy ra dị biến, nhiều một cỗ tử khí, bình thường sinh linh vừa dính là chết. Ta cảm thấy, ngươi có thể đi vào thử một lần, sớm chuẩn bị hảo khôi phục sinh cơ đang dược, tùy thời có thể sử dụng, tăng thêm có chân hoàng niết bàn pháp, cùng với thai âm chi thể vốn là cùng tử khí đồng nguyên, vấn đề cũng không lớn. Luân hồi bàn mở miệng, đáp lại như vậy. Thạch Nghị gật đầu một cái. Luân hồi bàn tự nhiên không có khả năng hại hắn, nó đã nói như vậy, chính mình không có lý do không thử nghiệm một chút. Đến nỗi Thạch Nghị vì sao muốn đi nếm thử, là bởi vì hắn là thạch tộc người, tổ tiên là tiên vương, tính ra mà nói, chính là tiên vương hậu duệ, chỉ là cách quá xa, đã sớm quay trở lại bình thường. Đương nhiên, Thạch Nghị cũng thụ tổ tiên ban cho, hắn trùng đồng thiên phú chính là bắt nguồn từ tiên tổ. Sau đó, vì để phòng vạn nhất, Thạch Nghị trước tiên ở trong miệng chuẩn bị kỹ càng bổ sung sinh cơ đan dược, cũng là dùng chân quý đến cực điểm đại dược luyện chế được, thời khắc mấu chốt có thể đối kháng tử khí, cứu hắn một mạng. Làm xong đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong trần phong 5 tháng vô tận thanh đồng cổ hệ bên trong. Ở đây rất yên tĩnh im lặng, có thể rõ ràng nghe thấy Thạch Nghị tiếng bước chân tại trống trải trong thần điện vang vọng. Hắn từng bước một bước ra, đi tới thanh đồng cổ điện nội bộ, một tòa pháp trận nơi trung tâm nhất. Không đợi Thạch Nghị làm ra cử động gì, cả tòa cổ điện chính là chấn động. Sau một khắc, tiên quang rạng rỡ từ trang vực bên trong chạy xuôi mà ra, giàu có kỳ dị quy tắc chi lực, có thể cùng nhân thể cơ bản nhất huyết dịch thừa số hô ứng lẫn nhau, dẫn ra tích chứa ở trong đó khổng lồ tiềm năng. Cùng lúc đó, bị quỷ dị chi lực ô nhiễm cái kia một góc cũng phóng xuất ra kinh khủng tử khí, chỉ một sát na liền để cổ điện nội bộ lạnh lẽo xuống dưới, phảng phất bước vào lạnh thấu xương trời đông giá rét. Tử khí bá liệt, vô thanh vô tức, giống như nguyền rủa đồng dạng ăn mòn tới, theo thần thánh tiên quang cùng nhau xâm nhập trong cơ thể của Thạch Nghị. Dù là Thạch Nghị là thái âm phân thân, lại cũng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý, dường như một giây sau liền muốn đóng băng đồng dạng. Hắn lộ ra kinh dị chi ý, chẳng thể trách thiên nhân tộc cường giả đi vào lây dính tử khí sau đó sẽ không hiểu hướng đi khô kiệt, cuối cùng tiêu vong hầu như không còn. Cái này tử khí quá kinh khủng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Thạch Nghị nhục thân đã đầy đủ cường đại, nhưng vẫn là không hiểu hướng đi khô héo, cho dù thái âm chi lực cùng tử khí đồng nguyên cũng có chút ngăn cản không nổi. Hắn hít sâu một hơi, ý thức được cái này tử khí cấp độ cao đến không thể tưởng tượng. Và anh, Thạch Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng chân hoàng niết bàn chi pháp, hỏa diễm cháy hừng hực, hắn tại trong liệt diễm hóa thành cho tàn, lại từ trong cho bụi niết bàn chủ sinh, trùng hoạch sinh cơ. Liên tiếp 7 lần, đều là như thế. Cứ việc Thạch Nghị tại trên chân hoàng pháp một đường tạo nghệ rất sâu, tối đa cũng chỉ có thể niết bàn 8 lần. Lại niết bàn 1 lần, hắn chỉ sợ cũng muốn hết chiêu để dùng. Mà có thể kích phát huyết mạch chi lực tiềm năng thần thánh tiên quang đã tới thời khắc quan trọng nhất. Thạch Nghị không do dự nữa, cắn nát trong miệng sớm chuẩn bị tốt rất nhiều đại dược, nhất thời, sinh cơ chi lực xông vào trong bụng, giống như hạo hãn bông dương bao phủ toàn thân, đối kháng ăn mòn nhập thể kinh khủng tử khí. Nhìn xem sinh cơ biến mất tốc độ, Thạch Nghị một hồi tê cả da đầu, những thứ này đan dược cũng không cách nào trèo chống quá lâu. Thời khắc cuối cùng, hắn cuối cùng có thu hoạch, toàn thân trên dưới, vô tận huyết mạch thừa số đều lâm vào sôi trào trạng thái, giống như mở ra một tòa nhân thể bảo khố, trong nháy mắt phun ra lực lượng kinh người. Thạch Nghị cũng triệt để không chịu nổi, tử khí chính đại lượng nhập thể, hủ thực hắn sinh mệnh. Hắn lập tức thôi động côn bằng pháp, hướng thanh đồng cổ điện bên ngoài phóng đi, lại tiếp tục chờ đợi, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đợi đến Thạch Nghị xông ra tràng vực phạm vi, hắn vận dụng lần thứ 8 niết bàn chủ sinh, đem thể nội những cái kia giống như giỏi trong xương tử khí thanh trừ. Cho tới giờ khắc này, Thạch Nghị mới thở phào một hơi, toàn bộ giống như là thu được một lần tân sinh. Không nghĩ tới cái này tử khí khủng bố như vậy. Luân hồi bản cũng có chút giật mình, nguyên lai tưởng rằng Thạch Nghị rất nhiều điều kiện ra thân, ngăn cản được cũng không thành vấn đề, không nghĩ tới, sự thật ngoài dự liệu. Còn tốt có chân hoàng pháp tại, bằng không tuyệt không có khả năng kiên trì đến huyết mạch thừa số có chỗ thối biến. Thạch Nghị nghĩ mà sợ nói. Giờ này khắc này, chỗ mi tâm của hắn, viên kia tại đương thời tượng trưng tội tại tiên cổ tượng trưng vinh quang ký hiệu quỷ dị quyết tán ra, hóa thành một cái thần lạc, trải rộng Thạch Nghị cái chán, nhìn qua thần bí quỷ dị. Đây là huyết mạch chi lực sơ bộ thức tỉnh tượng trưng, nếu là ở đại chiến thời điểm vận dụng, có thể vì Thạch Nghị mang đến đề thăng, không nhỏ tác dụng. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức từ trong loại trạng thái kia lui ra. Thanh đồng cổ điện đã đi qua, kế tiếp Thạch Nghị tự lẩm bẩm. Không lâu sau đó, hắn một lần nữa lên đường, hướng về một chỗ đã biết di tích mà đi. Cái này đồng dạng là một tòa cổ điện, luận quy mô, so thanh đồng cổ điện lớn hơn nhiều, là một chỗ cư trú chỗ, có thể là chân tiên chỗ ở, tương đối mà nói, xem như mấy chỗ trong di tích an toàn nhất một chỗ. Thạch Nghị dạo bước đi tới, ở tòa này hùng vĩ bên trong cổ điện xuyên thẳng qua, bên trong trống rỗng, có thể rời đi sự vật cơ bản đều bị thiên nhân tộc cường giả dọn đi rồi, còn lại một chút cũng không có giá trị quá lớn. Thạch Nghị đi dạo một vòng, không thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Hắn thất vọng ra khỏi, vào thời khắc này, một cỗ khiếp người ý lạnh bao phủ toàn thân cao thấp, để cho Thạch Nghị toàn thân nổi da gà. Hắn hai âm trùng đồng dạng lời rực rỡ, hướng về một phương hướng nhìn ra xa mà đi, trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong mơ hồ có thể trông thấy, đó là một cái mọc đầy thật dài lông tóc hình người sinh vật. Đó chính là sát khí ngưng kết mà thành vị dị sinh vật sao? Thạch Nghị lẩm bẩm. Liên quan tới loại sinh vật này, thiên nhân tộc trong cổ tịch có chỗ miêu tả, xưng là sát khí kết hợp thể, khát máu, thị sát, là tà ác hóa thân, hoạt động mạnh tại tiên cổ tàn tích bên trong. Từng có thiên nhân tộc cường giả tao ngộ qua, trong nháy mắt liền bị đoàn diệt, cuối cùng chỉ có một người trọng thương chạy ra, lưu lại tin tức tương quan sau đó liền bất trị bỏ mình. Bây giờ, Thạch Nghị cũng gặp loại này tà vật, đã để mắt tới hắn. Đại khái tương đương với thâm niên giáo chủ thực lực. Luân hồi bàn cấp ra đại khái đoán chừng. Nghe vậy, Thạch Nghị yên lòng, chỉ cần không phải chí tôn cấp bậc tà vật, liền không cách nào uy hiếp được hắn sinh mệnh an toàn. Đến nỗi mảnh này tiên cổ tàn tích bên trong là có phải có loại tầng thứ này tà vật, ai cũng không thể xác định, dù sao, đã xác minh khu vực chỉ chiếm tổng thể không đến 1/10, rất nhiều nơi dày đặc chí tôn đều kiêng kỵ kinh khủng đường vân cùng quy tắc chí lực, để cho người ta khó mà tiếp cận. Trước tiên không cần quản nó, nếu là nó muốn ra tay gây bất lợi cho ta, liền chém nó. Thạch Nghị mở miệng. Luân hồi bàn ngầm hiểu. Sau đó, Thạch Nghị rời đi chỗ này vắng vẻ chân tiên chỗ ở, hướng về nơi thứ 3 đã biết gì tích mà đi. Đầu kia thâm niên giáo chủ cấp bậc tà vật theo sát lấy Thạch Nghị, bảo trì khoảng cách nhất định, thường xuyên dùng một loại áp độc, oán hận ánh mắt nhìn chăm chú lên Thạch Nghị, để cho cái sau như có gai ở sau lưng. Chương 225, tiên giếng chương 225, tiên giếng kế tiếp, Thạch Nghị bắt đầu tìm tòi nơi thứ 3 di tích, trong quá trình này, hắn giả vờ bỏ lỡ sở cấm chế, thụ trọng thương, ho ra một lớn bồi máu tươi. Hậu phương lông dài tà linh thấy thế, không còn nhẫn lại, hóa thành một cổ quỷ dị màu đen gió lốc, hướng về thụ thương Thạch Nghị phá tới. Gặp tình hình này, Thạch Nghị thất kinh lộ ra hốt hoảng thần sắc. Lông dài tà linh nhịn không được phát ra kinh khủng tiếng cười chói tai. Linh trí của nó rất cao, cho dù Thạch Nghị tu vi đạo hạnh kém xa nó cũng không có xúc động trực tiếp nào tới, bởi vì nó biết, một cái nho nhỏ tôn giả dám tìm tòi nơi đây, chắc chắn theo mang theo bí bảo. Vô tận 5 tháng trước đây, nó liền tao ngộ qua loại tình huống này, đó là một người trẻ tuổi, từng đưa nó kích thương, tiêu phí rất lâu mới khôi phục nguyên khí. Cho nên lần này, nó kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến Thạch Nghị bị trọng thương mới lộ ra răng nanh. Nhưng mà, ngay tại lông dài Tà Linh sắp bổ nhào vào Thạch Nghị trước mặt thời điểm, cái sau biểu lộ chợt phát sinh kỳ biến, kinh hoàng từ trên mặt hắn biến mất, ngược lại đã biến thành nụ cười ý vị thâm trường. Lông dài Tà Linh hơi kinh ngạc, trong mắt tràn ngập cảnh giác, nhưng là bây giờ lui lại đã không kịp. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tuyệt luân ba động từ trong Thạch Nghị cổ tay phải phun ra, đem màu đen gió lốc bao phủ. Cỗ lực lượng này quá mức kinh khủng, mạnh như Thâm Niên giáo chủ cấp độ lông dài Tà Linh cũng khó có thể ngăn cản, trực tiếp bị trấn áp. Nó phát ra the thé chói tai rít gào, trái trùng phải đụng, vẫn không cách nào lao ra. Sau đó, một cỗ rộng rãi ba động bao phủ ra, nhất thời, lông dài Tà Linh đã mất đi sinh cơ, bị trấn sát nơi đây. Nếu là tôn này Tà Linh đi ngoại giới, tuyệt đối sẽ để những cái kia đại giáo nhức đầu không thôi, nó đã có độn nhất cảnh tu vi. Luân Hồi Bản mở miệng nói ra. Độn một sao? Lấy 3000 đạo châu thực lực tới nói, đích xác khó giải quyết. Thạch Nghị gật đầu một cái. 3000 đạo châu bên trong đã từng nắm giữ chí tôn thế lực rất nhiều, nhưng trước mắt nắm giữ còn sống chí tôn thế lực lắc đắc không có mấy, độn nhất cảnh Tà Linh nếu là đi ra ngoài, như cá vào biển cả, rất khó bắt được. Giải quyết dạng này một cái đại uy hiếp sau đó, Thạch Nghị đường đi bình tĩnh rất nhiều. Hắn dựa theo trong trí nhớ tiên cổ tàn tích sắp đặt, đem thiên nhân tộc tiên hiền tìm tòi qua di tích đi một lượt. Rất đáng tiếc, không thể nhặt được cái gì lỗ hổng, duy nhất thu hoạch chính là tòa kia thanh đồng bên trong cổ điện sơ bộ thức tỉnh huyết mạch thừa số, cũng chính là đạo kia thần văn. Cũng may cái này cũng không tiêu phí thời gian bao lâu. Kế tiếp, ta đem đi tới chân chính khu vực nguy hiểm. Thạch Nghị đứng ở một tòa ngọn núi bên trên, nhìn về phương xa bị tiên vụ bao phủ khu vực. Trong mơ hồ có thể trông thấy, ngồi bên kia rơi một tòa thật lớn tiên cung, chỉ có điều bị tiên vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, nhưng có thể xác định là đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Nghe nói, tòa kia tiên cung chỉ có 6 đại tiên người tìm tòi qua, phi tiên thạch cũng chính là tiên linh lung bắt đầu từ cái kia trong tiên cung mang ra. Đời sau thiên nhân tộc tu sĩ đem coi là cấm kỵ chi địa, không người nào dám tiếp cận. Thạch Nghị khẽ nói, Khổng Tước thần chủ cho trong cổ tịch cũng không bao quát 6 đại thiên người kinh nghiệm, cho nên tòa kia tiên cung đối với hắn mà nói là một cái bí ẩn. Đi thôi, nhưng mà phải cẩn thận, nếu như đụng tới còn sống chân tiên, vậy thì nguy hiểm. Luân Hồi Bản mở miệng. Thạch Nghị gật đầu một cái. Sau đó, hắn lên đường, một đầu đâm vào đậm đà tiên vụ bên trong. Giờ này khắc này, Thạch Nghị đem thái âm trùng đồng thôi động đến cực hạn, ánh mắt rạng rỡ, nếu như một chiếc kim đăng đồng dạng, chiếu sáng con đường phía trước, trợ hắn tránh đi chí mạng khu vực, tìm kiếm ra một đầu an toàn đường đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn 4 cái ký hiệu cũng tại lấp loé không ngừng. Xâm nhập trong đó sau, hư không bên trong ngoại trừ thần thánh tiên vụ, còn có lăn lộn khói đen, cùng tiên vụ dây dưa không ngớt, kéo dài ngàn thế và thế. Ở đây phát sinh qua đáng sợ đại chiến, dị vực sinh linh chiếu cố nơi đây. Thạch Nghị thở dài, càng đi chỗ sâu, càng có thể thấy rõ điểm này, phía trước đường đi phía trên, thỉnh thoảng xuất hiện quái vật khổng lồ, đi vào sau đó mới có thể thấy rõ, đó là chết đi sinh linh, từng cái vô cùng to lớn, giống như núi nhỏ, có chỉ còn lại hài cốt, có còn bảo lưu lấy huyết nục, dù là chết đi 100.000 năm, vẫn như cũ ẩn chứa kinh khủng sát cơ, để cho Thạch Nghị không cách nào tiếp cận. Hắn càng dè đặt, dựa vào thái âm trùng đồng, dọc theo một đầu an toàn lộ, từng bước một tới gần trong sương mù rộng rãi cung quyết. Không lâu sau đó, Thạch Nghị đến, đi tới trước tiên cung, có thể thấy rõ ràng, trong tiên cung gặp đại chiến hủy hoại, rất nhiều nơi đều bị phá hư, cung quyết ban công, ầm vang sụp đổ, trở thành tương đổ, khắp nơi đều có gạch nói vụn, cũng có một chút cung điện nguy nga đứng sừng sững, vẫn như cũ tản ra rực rỡ tiên quang. Thạch Nghị hít sâu một hơi, hướng về trong tiên cung đi đến, ở đây cũng không tính an toàn, hư không bên trong tràn ngập kinh người sát khí, từng bị dị vực sinh linh chiếu cố, trở thành chiến trường. Để cho ổn thỏa, Thạch Nghị mặc vào lôi đế giáp trụ, nó mặc dù tràn đầy lỗ rách, thỉnh thoảng rơi xuống vết gì, nhưng vẫn là một cọc chí bảo. Lôi đế giáp trụ thân trên một khắc này, lập tức tản mát ra một cỗ quang mang trong suốt, đem Thạch Nghị toàn thân cao thấp đều bao trùm ở, ngẫu nhiên có lôi đỉnh chi lực tràn ra, hóa thành hồ quang điện. Nó cảm ứng đến nơi này hắc ám chi lực, cho nên tự chủ kích phát hộ chủ. Có lôi đế giáp trụ thủ hộ, Thạch Nghị an tâm không thiếu, hắn cất bước đi tới một tòa tản ra tiên quang cổ điện phía trước, muốn vào cổ điện quan sát. Từng trở thành chiến trường, lại trải qua tuyết nguyệt tan mòn, tòa này cổ điện vẫn như cũ có loại thần thánh hào quang, chắc chắn không đơn giản, có lẽ cất giấu cái gì chí bảo cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, hắn truyền âm Luân Hồi Bản, để cho hắn làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, sau đó cất bước vào trong đó. Hai cánh cửa cũng không phong bế, có lưu một cái vừa vặn có thể thông qua một người khe hở, điều này nói rõ Thạch Nghị cũng không phải thứ nhất tiến vào nơi này, hắn treo lên 12 phần tinh thần, bước vào trong cổ hệ bên trong. Bên trong cổ điện tình hình ra Thạch Nghị đoán trước, ở đây cũng không phải là luyện đan chi địa, hoặc là luyện khí chi địa, càng không phải là cái gì tàng kinh các, bảo khố. Giếng lớn cổ điện bên trong chỉ có một ngụm to lớn giếng, nó bị một tòa đại trận bao phủ, muốn tới gần miệng giếng kia, nhất thiết phải xuyên qua pháp trận mới có thể làm được, mà tại pháp trận nơi danh giới, chất đống không thiếu thi cốt, mang ý nghĩa tòa này pháp trận không phải cái gì đất lành, tống táng rất nhiều sinh vật. Thông qua xương cốt đến xem, rất nhiều hài cốt đại biểu chủng tộc đều không thuộc về một giới này. Thạch Nghị đứng tại pháp trận bên ngoài, nhìn ra xa miệng giếng kia, muốn nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng mà pháp trận bên trong tràn đầy trật tự chi lực, quấy nhiều hắn ánh mắt. Muốn biết trong giếng đến cùng có cái gì, nhất thiết phải tự mình tiến vào pháp trận, đi tới giếng phía trước. Trong giếng đến cùng có cái gì? Trường sinh tiên ngưỡng? Vẫn là phong ấn nào đó? Thạch Nghị lẩm bẩm, nghĩ tới giả thiên ở giữa đạo tôn cất rượu lưu lại những cái kia giếng ma, có lẽ tòa này bên trong cổ điện giếng có dị khúc đồng công chi rượu. Suy tư một phen sau, Thạch Nghị quyết định tự mình thử một lần, không muốn bỏ qua có khả năng lấy được cơ duyên. Hắn đầu tiên là điều nghiên một phen trước mắt sát trận, thấy rõ hắn vận chuyển quy củ, lúc này mới lên đường. Vừa mới bước vào pháp trận bên trong, liền có kinh khủng sát khí tụ tập, hóa thành từng ngụm tiên kiếm, đông đúc vô cùng, giống như mưa rào tầm tã đồng dạng giết hướng thành nghị. Cái sau trong tay xuất hiện một bản ngân sắc bảo thư, theo hắn từng tờ một lật ra, vô tận kiếm khí màu bạc xung ra, cắt ra hỗn độn, chém chết lớn vũ trụ. Vô tận tiên kiếm bị kiếm khí màu bạc đánh trúng, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Thành nghị không dám trì hoãn, tung người hướng về phía trước, hướng về miệng giếng kia phóng đi. Trong quá trình này, sát trận tiên biến bản hóa, thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại đủ kiểu sát thức, hướng hắn làm loạn, mạnh như thạch nghị cũng có chút không thở nổi. Hắn treo lên áp lực thật lớn, dựa vào tự thân cường hành, cưỡng ép giết đến miệng giếng bên cạnh. Khi thạch nghị đứng ở lớn bên cạnh giếng duyên một khắc này, sát trận dập tắt, vô số sát thức tiêu tán thành vô hình. Lưu lại sát trận sinh linh rõ ràng đem ở đây thiết trí vì một chỗ cơ duyên địa, lưu cho hậu thế sinh linh, nếu như là dị vực sinh linh đến đây, gặp liền không chỉ là loại trình độ này sát phạt. Trên thực tế, tiên cổ kỷ nguyên lúc trí cường giả nhóm, để lại cho hậu thế rất nhiều hậu chiêu, đều đối dị vực sinh linh tiến hành hạn chế, một khi cảm ứng đến dị vực sinh vật khí tức, đem bộc phát sức mạnh hết sức khủng bố. Bất quá, dị vực có nghịch tiên sinh linh, ngạnh sinh sinh treo lên loại lực lượng này, đem cơ duyên chiếm được vào trong tay, thậm chí còn lưu lại trào phúng ngữ điệu. Thạch Hạo tìm kiếm tích tà thần trúc, Hoàng Tuyền quả lúc liền gặp qua loại tình huống này. Bây giờ, Thạch Nghị thành công thông qua được khảo nghiệm, đi tới bên cạnh giếng, hắn mở to thai âm trùng đồng, hướng xuống giếng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt, làm hắn có chút giật mình. Bởi vì xuống giếng chi vật không phải là tiên lưỡng, cũng không phải cái gì phong ấn chi vật, mà là chói mắt óng ánh chất lỏng, tinh khí dâng lên, tràn ra trường sinh khí tức, chỉ là hít vào một hơi liền cho người tâm thần say mê, toàn thân thư thái, giống như muốn vũ hóa phi thăng đồng dạng. Tiên nguyên, Thạch Nghị giật mình. Thứ này ẩn chứa đậm đà trường sinh khí tức, không đơn giản, có thể trợ ngươi phi tốc tiến hóa. Luân hồi bản nói, chỉ là số lượng cũng không tính nhiều. Nó bổ sung một câu. Ân, ta không nhìn lầm chứ? Thiên nguyên phía dưới giống như có một vật. Thạch Nghị đột nhiên dạng này mở miệng. Ngươi không nhìn lầm, quả thật có một vật, dường như là một sinh vật hình người. Luân hồi bàn đưa cho trả lời khẳng định. Thạch Nghị kinh ngạc, tiên nguyên bên trong lại phong ấn một cái hình người sinh linh, sẽ là ai? Tiên cổ thời đại cổ nhân, chẳng lẽ phong ấn một vị chân tiên? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, nếu thật là tiên cổ kỷ nguyên lúc chân tiên mà nói, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Nghị vẻ mặt nghiêm túc, đem hết khả năng tính toán thấy rõ tiên nguyên bên trong sinh linh bộ dáng. Cuối cùng, hắn thấy rõ, đó là một cái tuổi trẻ sinh linh, hai mắt nhắm chặt, có một cỗ đồng bộ tinh thần phân chấn, sinh cơ dồi dào, bị đâm mục đích tiên nguyên quang huy bao phủ. Là một cái tuổi trẻ sinh linh. Hắn đưa mắt nhìn sang sinh linh này cơ thể bộ vị, nhìn thấy trên người trang phục phong cách sau đó, Thạch Nghị rất là giật mình, bởi vì loại này trang phục phong cách mặc dù cổ lão, nhưng tuyệt không thuộc về tiên cổ kỷ nguyên, càng giống là kỷ nguyên này thái cổ thời đại. Theo lý thuyết, người trẻ tuổi này là thái cổ thời đại rơi vào trong giếng, liền như vậy phong ấn. Muốn nhận lấy tiên nguyên, tất nhiên sẽ tỉnh lại sinh linh này, hắn cũng không phải gì đó lao quái vật, hắn sẽ không xảy ra vấn đề. Thạch Nghị suy tư nói. Sau đó, hắn thi triển thôn phệ chi pháp, tại tiên giếng dưới đáy chế tạo ra một ngụm hố đen lớn, miệng lớn thôn phệ lên đáy giếng tiên nguyên. Không bao lâu, tiên nguyên chỉ thấy đáy, loại vật này quá chất quý, toàn bộ tiên cổ cũng không có bao nhiêu. Nhân đạo bên trong đế giả có thể luyện chế ra thần nguyên, tiên đạo bên trong đế giả mới có thể luyện chế tiên nguyên, đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp, loại vật này là tự nhiên hình thành, chỉ có điều kiện phức tạp. Tóm lại, tiên vương đều không luyện chế được. Cơ bản đều dựa vào khai quật di tích cổ mới có thể phát hiện một chút. Dị vực người trẻ tuổi sở dĩ tu hành cùng nhanh, chính là bởi vì dị vực một mực tại khai thác cổ khu mỏ quặng, có đại lượng tiên nguyên đào được, khiến cho tuổi trẻ của bọn họ một đời trưởng thành nhanh chóng. Thạch Nghị có thể được đến tiên nguyên liền đã rất tốt, sao có thể yêu cầu xa vời lượng nhiều. Theo tiên nguyên không ngừng tiêu thất, đáy giếng dần dần khô cạn, cái kia bị phong ấn ở tiên nguyên bên trong sinh linh cũng bại lộ trong không khí. Hô, để cho Thạch Nghị có chút bất ngờ là, người trẻ tuổi này cũng ở vào tôn giả đại viên mãn chi cảnh, hơn nữa, thực lực rất mạnh. So với hắn gặp những cái được gọi là đời thứ nhất cường đại không biết bao nhiêu, liền xem như tiên điện chuyển nhân thứ thân, kim đăng thanh niên trở, cũng hoàn toàn không phải sinh linh này đối thủ. Rất quen thuộc khí thế, đây là thiên nhân tộc. Tiên nguyên sau khi biến mất, Thạch Nghị có thể cảm giác được cái này sinh linh khí hơi thở, kết quả lại làm cho hắn kinh ngạc và phần, người thanh niên này vậy mà đến từ thiên nhân tộc, thái cổ thời đại thiên nhân tộc. Tam Thạch Thiên Quân. Thạch Nghị biết người thanh niên này thân phận, càng là thiên nhân tộc trong dòng sông lịch sử đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đại thiên tiêu Tam Thạch Thiên Quân. Bình thường tiên nhân tộc đời thứ nhất chỉ có thể dung hợp một khối thiên mệnh thạch, thuế biến một lần, mà vị này Tam Thạch Thiên Quân dung hợp dòng dã ba khối, lột xác ba lần, tại đời thứ nhất trên cơ sở lại toàn phương vị lột xác hai lần, thực lực đạt tới một cái kinh người hoàn cảnh. Vốn cho là hắn lại là thiên nhân tộc phục hưng hy vọng, ai có thể nghĩ, vị này Tam Thạch Thiên Quân tại tìm tòi một chỗ tiên cổ tàn tích lúc biến mất không thấy, từ đây cũng không có xuất hiện nữa, thế nhân tất cả cho là hắn xảy ra ngoài ý muốn, đã vất lạc, ngay cả thiên nhân tộc cũng cho là như vậy. Ai có thể nghĩ tới, hắn liền cất kín tại cái này tiên giếng dưới đáy. Hô, Tam Thạch Thiên Quân miệng mũi lộ ra, bắt đầu thổ tức, hắn thật sự rất mạnh, đứng hàng cổ đại quái thai cái kia cấp bậc, thổ khí như rồng, khí huyết phun trào, mênh mông giống như đại dương mênh mông. Sau một khắc, hắn mở ra hai con ngươi, có hừng hực thần quang bắn ra, lập tức từ nằm ngửa trạng thái đứng dậy, cùng Thạch Nghị đối mặt. Tuy nói ta cơ thể không bao lâu nữa liền sẽ tỉnh lại, nhưng mà, nói theo một ý nghĩa nào đó, là đạo hưu tỉnh lại ngủ say ta đây. Tam Thạch Thiên Quân lên tiếng. Các hạ chính là Tam Thạch Thiên Quân a? thế nhân xác thực xưng hô như vậy ta, bất quá đạo hữu bảo ta ba thạch liền có thể. Hắn nói như vậy, Tam Thạch Thiên Quân đã nhìn ra Thạch Nghị là thường, ít nhất cũng là cổ đại quái thai một hàng, cụ thể sâu cạn liền hắn đều nhìn không thấu. Nguyên nhân chính là như thế, Tam Thạch Thiên Quân không có tính toán trong giếng tiên nguyên, nếu như Thạch Nghị không tới, những thứ này tiên nguyên đều đem thuộc về hắn. Thạch Nghị chào hỏi một tiếng, sau đó Tam Thạch Thiên Quân giảng thuật chính mình khi xưa kinh nghiệm, hắn đi tới nơi này phiến tiên cổ tàn tích tìm tòi, kết quả tao ngộ sát khí ngưng tụ sinh vật khủng bố đánh lén, dựa vào trên người bảo vật miễn cưỡng trốn qua một kiếp, một đường xuyên qua mê vụ, trốn vào trong tòa này cổ đệ bên trong. Cuối cùng, hắn liều chết xông vào sát trận, rơi vào trong giếng tiên nguyên, liền như vậy phong tổn, thẳng đến trong khoảng thời gian gần đây, hắn mới có dấu hiệu thức tỉnh.